Chương 102, đi trước Ngọc Kinh cung thử kiếm. Chương 102, đi trước Ngọc Kinh cung thử kiếm. Vân Hải treo trên bầu trời, gió nhẹ tập kích qua. Trong núi rừng thường thường truyền đến vài tiếng gầm hú, Tiểu Hồng mang theo Mộng Hề từ leo lên, Viên Thanh Tiêu thất trong nháy mắt an tĩnh lại. Một người một chim đi đến đỉnh núi, sẽ khi lên tới tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông. Mộng Hề từ đôi mắt đẹp rơi vào Diệp Trường Sinh trên người, giang hồ bởi vì hắn gió nổi mây phun, hắn bỗng như bản thạch tại đỉnh núi tu hành. Bất quá nơi này là chỗ tốt, nếu như không có Tiểu Hồng dẫn đường, ai có thể nghĩ tới Diệp Trường Sinh sẽ ở Cô Phong. Tiểu Hồng đột nhiên xuất hiện ở Mộng Hề từ trên bay, cầm lấy một quả hồng ngất ướt át trái cây đưa cho nàng, "Ăn đi, ăn thật ngon, ngươi ăn một lần một cái không lên tiếng. Công tử tại tu luyện, ta muốn chiêu đãi tốt ngươi." Mộng Hề từ tiếp nhận hồng quả, cắn một ngụm, nước ở trong miệng nổ lên, hương vị ngọt ngào không gì sánh được, nghiêng đầu nhìn về phía bả vai Tiểu Hồng, "Đây là cái gì quả? Ăn thật ngon." "Hồng diễm quả." Mộng Hề từ sắc mặt chợt biến, nàng có thể cảm nhận được trong cơ thể hình như có một đám lửa tại di chuyển linh hoạt, nói ra, "Tiểu Hồng, đây là thiên quả. Trong cơ thể ta làm sao lại lập tức xuất hiện như vậy hùng hồn linh khí?" Một viên hồng diễm quả tương đương với nhân tộc tu hành 10 năm ngưng luyện linh khí. Tiểu Hồng nói ra, "Ngươi trước đột phá a, chờ sau khi kết thúc chơi với ta." Mộng Hề Tử, vì để cho nàng đổi chơi, Tiểu Hồng thực sự là dốc hết vô liếng. "Huyền nhất, Tiểu Hồng, hồng diễm quả có thể cho ta một quả?" Tiểu Hồng liếc mắt con rùa, nói ra, "Không có, hỏi lại đánh chết." "Huyền nhất, có khắc phái, không có nhân tính ra hỏa." Không có được tâm nghi hồng diễm quả, Huyền nhất lại trở về tay ống tay áo, bắt đầu hấp thu Diệp Trường Sinh trên người thuần túy kiếm ý, mỗi ngày có thể có kiếm ý tối thể, không, có hồng diễm quả, thực lực của nó cũng sẽ rất nhanh tăng lên. Chờ trở về đỉnh phong ngày đó, nhất định phải dạy Tiểu Hồng làm chim. Đấu chuyển tinh di, mộ tận dạ lâm. Diệp Trường Sinh từ ngộ đạo bên trong rời khỏi, quanh thân lượn quanh quang mang tán đi, Tiểu Hồng đi đến trên bả bài hắn, "Công tử, ta cho Ngộng cô nương tìm tới, về sau ngươi tịch mịch thời điểm có thể chơi một chút." "Cái gì gọi là chơi một chút? Hắn không phải người như vậy." Thấy Mộng Hề Từ còn đắm chìm trong tu luyện, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm đầy sao, rơi vào trong trầm tư. Gió nhẹ nhẹ từ, làm người ta tâm thần sảng khoái. Huyền Nhất đột nhiên từ tay ống tay áo bỏ ra ngoài, hỏi: "Công tử, ngươi tìm hiểu kiếm đạo là cái gì? Dựng dụng kiếm khí thật là khủng khiếp." "Nhân gian kiếm đạo, tên là Kiếm Du Hồng Trần, vì thủ hộ kiếm." Huyền Nhất cái hiểu cái không, nói ra: "Thủ hộ chúng sinh." Diệp Trường Sinh gật đầu: "Đúng, thủ hộ chúng sinh." Huyền Nhất lại nói: "Lấy chúng sinh lực lượng làm kiếm, chém hết thiên hạ tà ma." Diệp Trường Sinh ánh mắt sáng nhược đầy sao, nói ra: "Có một số việc mà chung quy muốn có người đi làm." Hắn hiểu được ngày xưa Côn Lôn chân nhân để cho hắn chín vạn giảm vấn đạo ý đồ, thấy, nghe thấy, sở ngộ, cuối cùng đều là quy về hành động. Đem tất cả dung nhập vào kiếm pháp bên trong, mới là trên kiếm đạo thừa. Đại trượng phu hành ở loạn thế, làm cầm tam xích thanh phong, tuôn ra một cái lãng lãng cả côn. Huyền Nhất ý thức được cái gì, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Công tử, ngươi muốn gây sự tình?" Diệp Trường Sinh yên lặng chốc lát, "Thử kiếm. Thiên hạ tu sĩ sự tình, làm sao có thể gọi gây sự tình? Cứ gọi thử kiếm." Huyền Nhất tự xưng là duyệt vô số người, mỗi lần cùng Diệp Trường Sinh nói chuyện kiếm, cuối cùng sẽ nghẹn lời, không biết kỳ chân chính ý nghĩ. Nói là thử kiếm, thật là giết người. Tinh nguyệt biến mất, đông phương bạch ban ngày. Phản phất một đạo ánh kiếm màu bạc từ phía chân trời sẽ qua. Thân lộ làm ướt hoa cỏ cây cối, Mộng Hề Từ phát sao ở mức lục cục, bộ phát minh diễm động nhân, giống như không nhiễm hạt bụi nhỏ tiên tử, một viên hồng diễm quả để cho nàng tu vi tăng gọn. Trong vòng một đêm, cảnh giới tam liên ngày. Diệp Trường Sinh gặp nàng khí tức uy vệ bình thản, nói ra: "Tiểu Hồng, hồng diễm quả là ngươi ăn, về sau đừng tùy tiện cho Mộng cô nương." Không phải là hắn keo kiệt, mà là hồng diễm quả tích chứa năng lượng quá mạnh mẽ, dùng để làm thuốc, luyện chế đan dược, ngoan ngoãn tốt hơn dùng. Trực tiếp nuốt sống hồng diễm quả, Tiểu Hồng có thể, nhưng đối với Mộng Hề Từ mà nói quá mức nguy hiểm. Hơi không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tiểu Hồng không biết điểm này, bởi vì mình ưa thích, cử chỉ vô tâm, Diệp Trường Sinh tự nhiên chỉ là nhắc nhở dưới. Ít khi, Mộng Hề Từ từ trong tu luyện rời khỏi, khuôn mặt xinh đẹp chứa đựng hưng phấn, tu vi tam liên ngày, loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng, nàng muốn cảm tạ Tiểu Hồng, lau một cái tuyệt đại dung nhan đập vào mắt bên trong. Nàng phút chốc bước lên thân ảnh, hướng về phía Diệp Trường Sinh thi lễ, nói ra: "Hề Từ ra mắt công tử." Diệp Trường Sinh nói ra: "Tiểu Hồng buồn chán, tìm ngươi đến đây, Mộng cô nương không ngại a?" Mộng Hề Từ ý bảo Tiểu Hồng đi đến nàng trên tay ngọc, nhẹ vô về phía sau lưng của nó, trong miệng không ngừng nói: "Không ngại, không ngại." Diệp Trường Sinh bình tĩnh nhìn Mộng Hề Từ đùa với Tiểu Hồng, nguyên lai nữ hải tử đều thích đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch. Mộng Hề Từ lấy ra tùy thân đan dược đút cho Tiểu Hồng, rời thân đi đến Diệp Trường Sinh bên cạnh: "Công tử cũng biết giang hồ bởi vì ngươi mà loạn." Diệp Trường Sinh ngắn ngủi nghi hoặc, hắn nghĩ tới rồi cái gì? Mộng cô đương, nói tường tận vừa nói trong khoảng thời gian này giang hồ chuyện đã xảy ra. Mộng Hề Từ đem biết đều nói cho Diệp Trường Sinh, hỏi: "Công tử, ngươi biết là ai ở sau lưng thao túng tất cả? Có thể làm cho toàn bộ giang hồ tìm kiếm công tử, bọn hắn lực ảnh hưởng không nhỏ." Diệp Trường Sinh nói ra: "Ta biết là ai." Mộng Hề Từ cau mày giãn ra, nói ra: "Công tử biết người sau lưng là muốn phản hồi Đường Quốc, vẫn là tiếp tục hành tẩu giang hồ?" Diệp Trường Sinh dõi mắt trông về phía xa, ánh mắt thâm thúy, dường như liếc mắt đem toàn bộ giang hồ thu hết, nên dừng một chút. Mộng Hề Từ nghi hoặc, hỏi: "Công tử muốn hồi Đường Quốc?" Diệp Trường Sinh lắc đầu, nói ra: "Đi xem đi Ngọc Kinh Cung." Mộng Hề Từ rất thông minh, trong nháy mắt liền ý thức được làm cho cả giang hồ siêu tầm Diệp Trường Sinh thế lực, chính là cao cao tại thượng Ngọc Kinh Cung. Nó chân mày to khẽ nhăn mày, nói ra: "Thế gian nghe đồn Thiên Ma cùng Ngọc Kinh Cung cấu kết, công tử như thế cách làm, không phải dê vào miệng hổ. Diệp Trường Sinh mây trôi nước chảy, nói ra, dù ở giang hồ, vừa ngộ một kiếm đạo, muốn đi thử một lần. Ngọc Kinh Cung tôn hưởng nhân gian khí vận, tín ngưỡng cung phụng, lại cùng thiên ma cấu kết, đi dơ bẩn sự tình. Bọn hắn không xứng ở Vân Cung. Công tử nghĩ rõ ràng. Mộc Hề Từ đối với Diệp Trường Sinh thực lực không rõ ràng, chỉ biết Ngọc Kinh Cung bên trong bao gồm thiên hạ toàn bộ lục địa thần tiên, lấy sức một mình khiêu chiến Ngọc Kinh Cung, cái ý nghĩ này quả thực quá điên cuồng. Ngọc Kinh Cung cường giả quá nhiều, công tử nghĩ lại, ta có một kiếm, để cho thiên đạo bỏ tù, chó rơm hóa bụi trần. Diệp Trường Sinh thanh lãnh nói ra, đứng dậy đi xuống chân núi. Công tử không ngự kiếm. Mộc Hề Từ đuổi theo hỏi, đi tới đi. Diệp Trường Sinh biết sau khi xuống núi liền sẽ đưa tới giang hồ tu sĩ vây công, vậy hắn liền từ Vân Nham Sơn một đường giết đến Ngọc Kinh Cung, có thể cùng Ngọc Kinh Cung, thiên ma cấu kết với nhau làm việc xấu tu sĩ, đem giết. Một ngày này, Vân Nham Sơn dưới, Diệp Trường Sinh xuất hiện. Tin tức lan truyền nhanh chóng, rất nhanh thì truyền khắp giang hồ. Tự nhiên cũng tiến vào thiên ma tổng bộ cùng Ngọc Kinh Cung. Giang hồ tu sĩ dục dịch, đều là đem Diệp Trường Sinh coi là di động bảo tàng. Thiên ma giới cùng Ngọc Kinh Cung cường giả lần lượt phủ xuống nhân gian, hướng phía Vân Nham Sơn chạy tới. Chương 103, Mạn Bộ Vân Đoan. Phủ xuống Ngọc Kinh chương 103, Mạn Bộ Vân Đoan, phủ xuống Ngọc Kinh Diệp Trường Sinh xuất hiện ở trong chốn giang hồ. Mục đích Vân Nham Sơn. Giang hồ tu sĩ chen chúc mà đến, đều muốn lấy hắn trên cổ đầu người. Thiên Ma lệnh ban bố, chỉ nhắc tới đến tìm được Diệp Trường Sinh có thể thu được tưởng thưởng phong phú, cũng không giới thiệu bất luận cái gì về Diệp Trường Sinh tin tức. Kỳ thực Thiên Ma giới đối với Diệp Trường Sinh lý giải cũng là cực kỳ bé nhỏ, chỉ biết là kiếm tiên. Bọn hắn rõ ràng báo cho giang hồ tu sĩ, Diệp Trường Sinh kiếm tiên thân phận, ai còn dám tìm hắn tung tích. Dạ thành bên ngoài, 30 dặm địa, bắc sơn dưới, cổ thụ che trời. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở dưới tán cây, chính là chạy đi tới Diệp Trường Sinh cùng Ngọc Hề Tử. Ngọc Hề Tử vẫn còn có chút lo lắng Diệp Trường Sinh tiến vào Ngọc Kinh Cung sẽ có nguy hiểm, nói ra, công tử thật không tại cân nhắc. Diệp Trường Sinh khí chất thanh lãnh, hè nóng bức một điểm không ảnh hưởng tới hắn, suy nghĩ cái gì? Kỳ thực hắn biết Ngọc Hề Tử nói tới là chuyện gì, nhưng căn bản không để tại trong lòng. Từ hắn quyết định đi trước Ngọc Kinh Cung, sẽ không có còn muốn qua việc này. Thế nhân đem Ngọc Kinh Cung thần thoại, người người kính nể, cùng nhiệt sùng bái, tại Diệp Trường Sinh xem ra bọn hắn đức không xứng vị, nhìn kỹ thương sinh làm kiến hôi. Bọn hắn không có tư cách đối nhân xử thế ở giữa thủ hộ. Hắn nguyện ý hóa thân nhân gian phán quan, gặp một lần cao không thể chạm Ngọc Kinh Cung tu sĩ, xem bọn hắn đúng như trong truyền thuyết giống nhau cường không thể địch. Công tử, rời đi Vân Nham Sơn, theo dõi người của chúng ta càng ngày càng nhiều. Đúng vậy a, rất nhiều. Diệp Trường Sinh hướng phía quan đạo nhìn lại, tới nhiều người như vậy, chỉ dám giấu đầu giấu đuôi tại chỗ tối, quả thực cực kỳ buồn cười. Công tử, ở lại nơi này vì sao? Ngọc Hề Tử có thể cảm thụ được Diệp Trường Sinh sát khí trên người mỗi ngày gia tăng mãnh liệt, ngoại trừ thực cốt sát khí, hắn luôn là bình tĩnh không lay động. Đột nhiên lựa chọn lưu lại, Ngọc Hề Từ hoài nghi Diệp Trường Sinh muốn động thủ. Sư phụ hắn nói qua Diệp Trường Sinh kiếm đạo thiên hạ đệ nhất. Vân Hy Nguyệt cũng không ngăn một lần nói lên, Diệp Trường Sinh kiếm đạo cực mạnh, hắn như xuất kiếm, địch nhân hẳn phải chết. Ngọc Hề Từ chẳng bao giờ thấy Diệp Trường Sinh xuất thủ qua, hắn kiếm đạo đúng như sư phụ, Hy Nguyệt nói như vậy. Đáng người. Diệp Trường Sinh nói ra. Hoàng hôn phủ xuống, bầu trời dần tối. Ngọc Hề Từ ôm áp đào hoa kiếm, cười nói, những người này thực sự là chuyên nghiệp, công tử ở chỗ này nửa ngày, bọn hắn lại tàng thân nửa ngày, không mệt mỏi sao? Công tử các loại người đến. Diệp Trường Sinh hướng phía chân trời nhìn lại, khóe miệng hơi hơi bung lên, nói ra, hắn tới. Ngọc Hề Từ theo tiếng nhìn lại, chợt thấy một người phiêu hốt như tiên phủ xuống, xuất hiện ở trước mặt bọn họ, người đến bạch đi không nhiễm hạt bụi nhỏ, xoáy khí bức người, liền so với Diệp Trường Sinh kém một chút. Lẽ nào đây chính là dáng dấp đẹp trai, chỉ cùng dáng dấp đẹp trai chơi sao? Gặp qua sư thúc tổ. Tiêu Giao không cần đa lễ. Diệp Trường Sinh ý bảo người đến đứng dậy, đây là một vị cùng niên kỷ của hắn sấp xỉ thiếu niên, mày kiếm mắt sáng, dung mạo giống như tiên, chính là Côn Lôn Sơn thủ đô Lý Tiêu Giao. Để ngươi chuyện điều tra, có mi mục. Lý Tiêu Giao đem quyển trục đưa cho Diệp Trường Sinh, nói ra, ngươi muốn nội dung đều tại phía trên. Sư thúc tổ có phải hay không lại đã gây họa, giang hồ tu sĩ đều tại tìm ngươi. Phu cận ẩn nút tu sĩ đã qua ngàn, hắn dường như đối với sư thúc tổ thực lực không nghe rõ nhận thức. Diệp Trường Sinh tiếp nhận quyển trục, ngây trôi nước chảy, đi trường ăn a. Đã biết. Lý Tiêu Giao gật đầu, nếu không phải là Tiêu Giao đem bọn họ đều xử lý, không dùng. Diệp Trường Sinh đem quyển trục thu vào nhận chữ vật, nhìn về phía Mộng Hề Từ nói ra, chúng ta đi. Rời đi dạ thành cảnh nội, bóng đêm càng ngày càng sâu. Diệp Trường Sinh không có ngừng dưới, lựa chọn tiếp tục chạy đi. Công tử, lúc trước người đến là ai? Ta thấy thế nào hắn có chút quen mắt, có điểm giống. Trong chốn giang hồ đồn đại thính kiếm các chủ. Mộng Hề Từ hỏi. Diệp Trường Sinh đạo, hắn chính là. Mộng Hề Từ. Kỳ thực nàng vẫn muốn thêm vào thính kiếm các, từng cùng Vân Hy Nguyệt kết bạn mà đi, còn hỏi thăm qua nàng, giao chỉ đối với thính kiếm các hiểu bao nhiêu. Vân Hy Nguyệt cho ra đáp án dĩ nhiên là. Thính kiếm các quá thần bí, cho nàng nhìn thính kiếm các chủ bức họa, chỉ là một cái gò má. Vừa rồi nàng nhìn thoáng qua, đúng dịp thấy Lý Tiêu Giao gò má. Quả thực cùng trên bức họa giống nhau như lúc, cho nên thuận miệng nói, bạn bạn không nghĩ tới thật là. Công tử tại sao không nói? Người cũng không có hỏi. Ngọc Hề Tử. Diệp Trường Sinh quả thực cùng sư phụ hắn giống nhau, rất không thú vị. Công tử cùng tính kiếm các là quan hệ như thế nào? Bọn hắn nghe ta. Ngọc Hề Tử run lên, công tử là tính kiếm các chủ. Không phải. Bọn hắn nghe ta. Ngọc Hề Tử lặng lặng nhìn Diệp Trường Sinh đi về phía trước, muốn nói điều gì, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Từ Vân Nham Sơn đến Ngọc Kinh Thành, con đường đi tới này có vạn người hộ tống. Bọn hắn theo sát tại Diệp Trường Sinh phía sau, cũng không biết vì cái gì, cũng không dám ra tay, cũng không dám tới gần. Lặng lặng theo, có lẽ là tại giám thị Diệp Trường Sinh. Công tử, đến Ngọc Kinh Thành. Ngọc Kinh Cung ngay tại trên thành trì trong đám mây. Diệp Trường Sinh nhìn kỹ phía trước nguy nga thành lớn, nói ra, trên trời có bạch ngọc kinh, 12 lầu năm thành. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc được Trường Sinh. Lâm trụ thế gian vui, khá nghèo lý do loạn đỉnh, 96 thánh quân, phủ vân treo hư danh. Đây chính là thế nhân hướng tới Ngọc Kinh Cung, cũng bất quá như thế. Vào thành. Ngọc Hề Tử theo sát phía sau đi về phía trước, cảm thấy tiếng long lấy, công tử bụng đầy kinh luân, xuất khẩu thành thơ, đây là mớn. Đột nhiên nàng nhận thấy được sát khí ác liệt, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Trường Sinh nhìn lại. Các hạ thật to gan, giết ta thiên ma giới tu sĩ, còn dám đến đây Ngọc Kinh Thành. Lạnh lẽo thanh âm phách lối trên không trung truyền ra, hắc ám ma khí cuộn sạch, mấy đạo nhân ảnh bay xuống tại trên đầu tượng, lao giả cầm đầu nhẹ cuốn ống tay áo, chắp hai tay sau lưng. Diệp Trường Sinh theo tiếng nhìn lại, huỳnh thản nói ra, Ngọc Kinh Thành, nhân gian địa, ta vì sao không thể tới? Ngược lại là các ngươi thiên ma, lén xông vào nhân gian, nên trảm. Lao giả lạnh rên một tiếng, nói ra, ngươi muốn xen vào ta thiên ma giới sự tình. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi từ trước đến nay đầu. Tất nhiên tới đem mệnh lưu lại. Diệp Trường Sinh nói ra, ngươi nói đúng. Hắn giơ tay ngón tay nhập lại điểm nhẹ trước mặt không gian, hai đạo kiếm khí bay ra, động tác của hắn giản dị tự nhiên. Trên đầu tường thiên ma không có đem Diệp Trường Sinh để vào mắt, tuổi còn trẻ liền dám cùng thiên ma giới là địch, đơn giản là tự tìm đường chết. Lão giả còn muốn nói điều gì, một luồng kiếm quang từ trong cái miệng hơi hé bắn nhanh qua đi, cái khắc còn không có phát hiện, kiếm khí phong hầu, bóng người từ trên đầu tường ngã quỵ, hung hăng rơi xuống dưới thành trên hoang dã. Ngọc Hề từ mờ mịt, hai ngón tay một điểm, liền đem thiên ma giới cường giả đánh chết, đây là cái gì thủ đoạn? Nàng đứng tại Diệp Trường Sinh bên người, biết có kiếm khí bay ra, vạn vạn không nghĩ tới uy lực sẽ như thế khủng bố. Rất hiếu kỳ Diệp Trường Sinh kiếm đạo là cái gì, làm sao lại làm được một kiếm thuần sát. Diệp Trường Sinh thân ảnh bay lên trời, hướng phía đám mây Ngọc Kinh Cung bay đi, chưa từng nhìn thiên ma giới cường giả liếc mắt. "Công tử, chờ ta một chút." Diệp Trường Sinh giống như tiên nhân mạn bộ vân đoàn, phía sau Ngọc Hề Tử ngự kiếm chính là đuổi không kịp. Trên hoang dã một đường truy tung mà đến giang hồ tu sĩ, chợt thấy Diệp Trường Sinh bay vào đám mây, bọn hắn khiếp sợ ngây người như gà gỗ, chỉ vào biến mất bóng người, run rẩy nói ra, "Hắn biết bay." Chương 104, thiên trung vang lên. Thử kiếm Ngọc Kinh Cung chương 104, thiên trung vang lên, thử kiếm Ngọc Kinh Cung vượt qua vũ trụ, bay vào đám mây. Mọi người bối rối. Hắn rõ ràng có thể ngự không mà đi, hết lần này tới lần khác muốn từ Vân Nham Sơn đi tới Ngọc Kinh Thành, náo thế nào? Trên hoang dã tu sĩ ngẩng đầu nhìn lại, đều là nghi hoặc và phần. Đột nhiên có người kinh hô một tiếng, nói ra, hắn trong mây đỉnh Ngọc Kinh Cung. Hôm nay là Ngọc Kinh Cung chiêu thu đệ tử thời gian. Lẽ nào hắn là muốn gia nhập Ngọc Kinh Cung? Mọi người lộ ra vẻ hâm mộ. Có thể vào Ngọc Kinh Cung người, đều là võ đạo thiên kiêu. Bọn hắn chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Trường Sinh biến mất ở Vân Hải bên trong, Ngọc Kinh Cung không phải người nào đều có thể tiến vào. Có người đáng tiếc, Diệp Trường Sinh vừa vào Ngọc Kinh Cung, liền không phải bọn hắn có thể chấm mút. Có người may mắn, nhờ có cùng nhau đi tới không có hướng Diệp Trường Sinh ra tay, bằng không kết cục liền cùng đầu tường rơi xuống tu sĩ giống nhau. Diệp Trường Sinh kiếm thần quỷ khó lường, chỉ biết người là hắn giết, lại không biết khi nào xuất kiếm. Bên kia, Ngọc Hề Từ đuổi theo Diệp Trường Sinh, bay xuống tại Ngọc Kinh Cung trên phủ đảo, hai người mới xuất hiện chốc lát liền có một người xuất hiện, thanh y liễu kiếm bảo, manh mối như kiếm. Khí chất thanh lanh thiếu niên cao ngạo. Thấy Diệp Trường Sinh hai người không mời mà tới, xông vào Ngọc Kinh Cung, trên mặt chứa đựng tức giận, nhưng không có trực tiếp tức giận. Nguyên nhân rất đơn giản, có thể leo lên đỉnh mây Ngọc Kinh Cung, hai người là có chút thực lực. Hai vị đạo hữu là tới tham gia Ngọc Kinh Cung chiêu thu đệ tử. Diệp Trường Sinh nói ra, không phải. Thanh bảo thiếu niên thần tình chợt biến, ánh mắt trở nên đề phòng, đánh giá Diệp Trường Sinh, Ngọc Hề Từ hai người, vì sao ta không cách nào nhìn thấu hắn cảnh giới? Ngắn ngủi nghi hoặc sau đó, thiếu niên hỏi, tất nhiên không phải thêm vào các cung đệ tử. Các ngươi biết lén xông vào Ngọc Kinh Cung là cái gì kết cục? Hắn nói chuyện giọng của thay đổi, lạnh lùng ngạo nghễ, sắc ý không che giấu chút nào phủ ra. Thiếu niên tự xưng là Ngọc Kinh Cung thiên tiêu, áp đảo trên đời tu sĩ phía trên, tất nhiên là sẽ không đem Diệp Trường Sinh để vào mắt. Diệp Trường Sinh yên lặng không nói, trực tiếp về phía trước Ngọc Thế Cung điện đi tới, chưa từng nhìn thiếu niên liếc mắt. Hắn là có ý gì? Thiếu niên giận không kèm được, người tại Ngọc Kinh Cung bị người không nhìn, ai đây có thể nhịn? Người muốn chết. Hắn lách mình muốn ngăn lại Diệp Trường Sinh, cái sau tiếp tục tiến lên, phản phất có một đạo vô hình thần lực trùng kích tại trên người thiếu niên. Bóng người bay rất ra ngoài, hóa thành một cái chấm đen, biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết Diệp Trường Sinh một bước uy năng, cho hắn làm đến địa phương nào đi. Thanh Bảo thiếu niên liền gào thảm cơ hội cũng chưa có. Thằng đến bị đánh bay, Thanh Bảo thiếu niên mới ý thức tới trêu chọc không nên dây vào người. Nhìn qua bọn hắn niên kỷ sắp xỉ, chính mình vẫn là Ngọc Kinh Cung đệ tử, trên lệch có lớn như vậy. Ngọc Hề Từ thu hồi ánh mắt, chân mày to khẽ nhăn mày, lặng lặng đi theo Diệp Trường Sinh phía sau, nàng có rất nhiều lời muốn nói, cũng không biết kể từ đâu. Diệp Trường Sinh mỗi lần ra tay đều có thể cho nàng mang đến kinh hỉ. Hôm nay là Ngọc Kinh Cung chiêu thu đệ tử thịnh hội, các cung đô sẽ phái người phụ xuống Thiên Tiêu Điện, chọn một ít đệ tử trở về. Các cung trưởng lão không có bất kỳ tranh đoạt, từ bọn hắn sau khi xuất hiện, đã có người bắt đầu tuyên bố danh sách, thêm vào Ngọc Kinh Cung đệ tử sớm đã bị an bài xong. "Oanh! Oanh!" Tiếng nổ lớn truyền ra, đang chọn nhổ đệ tử các cung trưởng lão đều là hai mặt nhìn nhau. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao lại gõ thiên chuông? Tiếng chuông như sấm, vang vọng cửu thiên thập địa. Ngọc Kinh Thành trong ngoài tu sĩ ngẩng đầu nhìn trời, nghi hoặc bất phần. Ngọc Kinh Cung Thiên Trung là nhân tộc gặp phải nguy cơ thời điểm mới có thể gõ, đương nhiên cũng bao quát Ngọc Kinh Cung gặp nguy hiểm. Thế nhân không hiểu, phóng nhãn thiên hạ Ngọc Kinh Cung chính là chỗ tệ, ai có thể uy hiếp được hắn? Còn có một loại có thể là nhân tộc có nguy cơ. Hôm nay thiên hạ thái bình, tứ hải thăng bình, thấy thế nào cũng không giống là nhân tộc gặp nguy hiểm. Thiên Trung lại vang lên, như là tại nhắn nhủ nào đó phát chỉ. Dấu ở trong thành trì Ngọc Kinh Cung cường giả được triệu hoán, bọn hắn bay lên trời, hướng đám mây lao đi. Thiên Tiêu trong điện các trưởng lão thần tình không gì sánh được ngưng trọng. Thiên Trung trăm năm chưa vang lên, bây giờ vẫn là Thiên Trung âm thanh triệu lệnh, trong cung phát sinh đại sự. Đoàn người theo sát tất cả trưởng lão lao ra Thiên Tiêu điện, có người hỏi, sư trưởng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Một gã trưởng lão hồi đầu nhìn lại, nói ra, các ngươi tốc độ hồi điện bên trong, vô luận phát sinh cái gì, nơi này là Ngọc Kinh Cung địa bàn, cũng sẽ không để cho các ngươi bị thương. Thiên Trung âm thanh rơi, một người vượt qua vũ trụ xuất hiện ở Ngọc Kinh Cung Thiên trụ bên trên, người kia hai tấn tóc xanh tung bay, và đi liền ngự phong mà phát động, không nói ra được tiêu sái phiêu dật, hắn không phải người khác, chính là Diệp Trường Sinh. Một người độc lập thiên trụ quan sát phía dưới, nói ra, mời Ngọc Kinh Cung chư vị cung chủ đến đây thử kiếm. Thanh âm cực kỳ bình tĩnh, nhưng lực xuyên thấu rất mạnh, trong vòng ngàn dặm rõ ràng có thể nghe. Dứt lời, mấy trăm đạo linh khí lên không, hướng phía Diệp Trường Sinh hội tụ. Thiên Điêu trước điện, trong đám người có người tự mình lẩm bẩm, thanh âm này là công tử. Lại có đệ tử hỏi, sư trưởng, thử kiếm là có ý gì? Trưởng lão yên lặng, đến đây Ngọc Kinh Cung thử kiếm, có nghĩa là người đến muốn khiêu chiến cả tòa Ngọc Kinh Cung cường giả. Hắn là ai? Thật to gan, nơi này là Ngọc Kinh Cung, hắn làm sao dám? Trong hư không, Ngọc Hề Từ ngồi ngay ngắn ở tiểu hồng sau lưng mèo, chân mày to khẽ nhăn mày, mắt lộ ra khiếp sợ, biết hắn rất mạnh, không nghĩ tới hắn thực có can đảm thử kiếm Ngọc Kinh Cung. Từng đạo bóng người xuất hiện ở Ngọc Kinh Cung bầu trời, giống như là từ Vân Hải bên trong đi ra. Trương Phù Giao, Lăng Nam Chi, Đế Phất Y đi trở thập nhị lâu chủ, ánh mắt đồng loạt rơi vào Diệp Trường Sinh trên người, uy áp của bọn họ hội tụ một chỗ rơi xuống, dục vọng muốn trấn áp Diệp Trường Sinh. Chương 105, một kiếm miểu sát lục địa thần tiên. Chương 105, một kiếm miểu sát lục địa thần tiên thử kiếm Ngọc Kinh Cung. Diệp Trường Sinh thanh triệt 3000 dặm, giang hồ tu sĩ khiếp sợ vạn phần, thậm chí không thể tin vào tai của mình, tưởng bọn hắn nghe lầm. Ngọc Kinh Cung là địa phương nào? Nhân gian tiên cung. Thiên hạ cường giả thu hết trong đó, lục địa thần tiên quá nhiều. Người nào muốn thử kiếm Ngọc Kinh Cung, phiêu chiến thập nhị lâu chủ, không phải tự chịu diệt vong. Mấy trăm năm qua Ngọc Kinh Cung ở nhân gian địa vị vững như bàn thạch, thế nhân trông đã khiếp sợ, không người dám khiêu khích. Thế nhân nhìn kỹ bầu trời, biết trước hậu sự. Thập nhị lâu chủ cùng đến, ngắm nghĩa Diệp Trường Sinh. Thật bất ngờ. Trẻ tuổi như vậy chính là kiếm tiên, thế gian có một không hai. Trương Phủ Giao đứng ở thánh quang bên trong, hỏi, đạo hữu xưng hô như thế nào? Diệp Trường Sinh suy nghĩ trong ngáy mắt, nói ra hắc, Đường Quốc, Diệp Trường Sinh. Hắn không có đề cập Côn Lôn Sơn, mà là nói Đường Quốc. Thập nhị lâu chủ rơi vào trong trầm mặc, giống như là đang suy tư cái gì. Cửu lâu chủ Đế Phất Y liền nghĩ tới điều gì, Cố Thái Ức nói qua phải đi Trường An thành tu sĩ, đều là mai danh nhận tích, như vậy, nhất định là bị Diệp Trường Sinh giết chết. Đường Quốc có hắn tọa trấn, muốn lấy bí mật chìa khóa chính là Thiên Phương Dạ Đàm. Trương Phủ Giao ánh mắt, cảm thấy nghi hoặc, Đường Quốc suy bại nhiều năm, đã cực kỳ lâu không có từng sinh ra cường giả, hôm nay thiên hạ khí vận cùng linh khí, tu sĩ căn bản là không có cách bước vào lục địa thần tiên. Hắn lại như thế nào làm được? Thế gian tu sĩ nghe tiếng, bắt đầu nghị luận ầm ĩ đều là ghi nhớ Diệp Trường Sinh tên. Đường Quốc Diệp Trường Sinh thử kiếm Ngọc Kinh Cung, Đường Quốc đây là muốn quật khởi. Lấy hậu nhân ở giữa hoàng đạo muốn áp đảo Ngọc Kinh Cung phía trên. Tại thế nhân trong mắt Đường Quốc là cần Ngọc Kinh Cung phù hộ, như thế cách làm có điểm đảo ngược thiên cương. Thế nhân nhiều ngu muội, căn bản không biết Ngọc Kinh Cung mấy năm nay đối với nhân gian làm cái gì. Thế tục tu sĩ cảnh giới để thăng gian nan lại hồn nhiên không biết, thường thường sẽ cho rằng là chính mình thiên phú không được, chính mình không đủ nỗ lực. Chẳng bao giờ nghĩ tới cái thế giới này tài nguyên, kỳ thực chỉ nắm giữ ở rất ít người trong tay. Cực kỳ giống những cái kia nói hoàn cảnh lớn người không tốt. Bọn hắn cho là nhân gian thủ hộ, kỳ thực là hút bọn hắn máu ác ma. Trương Phủ Giao bình tĩnh nhìn Diệp Trường Sinh, nói ra, các hạ đã là kiếm tiên, ứng với thêm vào Ngọc Kinh Cung, vì nhân gian ra một phần lực. Đến đây thử kiếm, hoang đường cử chỉ. Diệp Trường Sinh mặt không chút thay đổi, nói ra, giống như ngươi. Trương Phủ Giao không có nghe được Trường Sinh những lời này là đang giễu cợt chính mình, theo tiếng nói ra, đạo thêm vào Ngọc Kinh Cung, một chỗ bảo hộ thiên hạ thương sinh, thử kiếm sự tình không cần nhắc lại. Nếu như đạo hữu thực sự muốn động thủ, chúng ta có thể luận bàn một hai. Diệp Trường Sinh mỉm cười một tiếng, ngươi tên là Trương Phủ Giao, Ngọc Kinh Cung lầu một lâu chủ, Thiên Hợp Nguyên Nhiên, Thang Sơn thành bên trong ngươi lấy trừ yêu tên, tàn sát hết toàn thành bách tính. Đây chính là ngươi nói vì nhân gian ra một phần lực. Trương Phủ Giao sắc mặt đột nhiên âm, thanh âm dày đặc, nói ra, đại yêu họa loạn cánh núi, bản tọa hạ giới giết chết, có gì không thể? Diệp Trường Sinh nói ra, cả thành bách tính đều là đại yêu. Ngươi là vì trừ yêu, vẫn là vì đạt được Thang Sơn thành dưới hỏa mạch, ngươi cho rằng có thể đã lừa gạt thế nhân? Vốn tưởng rằng ngươi chỉ là hư, không nghĩ tới ngươi như vậy dối trá. Hắn ánh mắt từ bên trong sân cái khác lâu chủ trên người sẽ qua, tiếp tục nói, còn có các ngươi, chân chính vì nhân gian làm qua cái gì, chỉ là một mặt mà đòi lấy. Thanh triệt tại không, thế nhân đều biết. Trong lúc nhất thời Ngọc Kinh thành bên trong triệt để sôi trào. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới cao cao tại thượng Ngọc Kinh cung lâu chủ, vì tự thân quyền lợi tổn hại thế nhân sinh mệnh, rất nhiều tu sĩ tín ngưỡng sụp đổ. Quân vọng, ngươi có cái gì tư cách đánh giá Ngọc Kinh Cung? Một gã lao giả tóc trắng đi ra, hùng hồn khí tức phủ ra, nghiền ép tại Diệp Trường Sinh trên người. Ngươi là kiếm tiên thì như thế nào? Ngọc Kinh Cung không phải ngươi có thể dương ngoài địa phương. Người nói chuyện là Lục lâu chủ, tên gọi Hà Thái Sung. Tại Ngọc Kinh cung bên trong một mực lấy Trương phủ giao như thiên lôi sai đầu đánh đó, hai người giao tình không nhỏ, thấy Diệp Trường Sinh đề cập lúc đó gièm pha, hắn tất nhiên là đứng ra ngăn cản, không thể để cho hắn nói tiếp, không thể để cho Ngọc Kinh cung uy danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Diệp Trường Sinh hướng Hà Thái Sung đi tới, nói ra, "Lục lâu chủ, ngươi tại Thanh Khâu Thê Nhi có sao không?" Mọi người náo động. Thanh Khâu hộ tộc chi địa, Hà Thái Sung lại cùng Hồ Yêu Tằng Tiểu với nhau, còn sinh có một nữ. Chuyện này từng có nghe đồn, nhưng cưỡng bức Hà Thái Sung thân phận, không người dám đề cập. Diệp Trường Sinh thật là một dũng sĩ. Hắn tựa hồ đối với Ngọc Kinh cung thập nhị lâu chủ gièm pha thuộc như lòng bàn tay, chính là bởi vì lúc đầu Lý Tiêu Giao đưa tới quần chủ. Thính kiếm các mấy năm nay điều tra qua Ngọc Kinh cung, Lý Tiêu Giao vì giúp Diệp Trường Sinh tìm được những này Ngọc Kinh cung bí mật, trước đó không lâu mới ra tay diệt Bất Tử Lâm. Mấy tin tức này tự nhiên là Bất Tử Lâm bắt được. Hà Thái Sung bị nói đến chỗ đau, sắc ý lộ, lách mình hướng Diệp Trường Sinh lướt đi. Nóng nảy, ngươi xem hắn nóng nảy. Hắn không muốn để cho Diệp Trường Sinh nói chuyện, chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn câm miệng. Lục địa thần tiên uy áp rơi xuống, bóng người chớp động như tiên, một vệt sáng rơi vào Diệp Trường Sinh trên người. Màu vàng quyền lệ phá thiên, khủng bố như vậy. Hà Thái Sung là một gã quyền tu, có thể tấn thăng đến lục địa thần tiên đúng là không dễ, mấy năm nay hắn bế quan khổ tâm nghiên cứu quyền pháp. Làm duy nhất một món chuyện sai lầm, chính là lúc đó không có ngăn cản Hồ Yêu mê hoặc. Không phải Hà Thái Sung định lực quá kém, chỉ đổ thừa Hồ Yêu quá mê người. Quyền lệ lay động không, khoảng cách Diệp Trường Sinh căng tấp. Hà Thái Sung đi về phía trước, thân ảnh đột nhiên ngừng lại, phản phất trong vô hình có thần bí lực lượng ràng buộc ở trên người hắn, không cách nào tới gần Diệp Trường Sinh nửa bước. Diệp Trường Sinh khép cơ ống tay áo, kiếm khí như rồng bay ra, đụng vào Hà Thái Sung quyền lệ bên trên, nói ra, Ngọc Kinh cung Lục lâu chủ có thể đổi người rồi. Màu vàng cự quyền bị kiếm khí nghiền nát, Du Long Phi kiếm quyết chí tiến lên, từ Hà Thái Sung trên người xuyên thủng qua đi, hắn còn nỗ lực muốn ngăn cản, nhưng là Diệp Trường Sinh kiếm đạo quá nhanh. Tiên huyết biểu tiện như trụ, kiếm khí vào cơ thể, Hà Thái Sung tứ phân ngũ liệt, hải cốt không còn. Một kiếm miểu sát lục địa thần tiên. Công tử rốt cuộc thực lực gì? Giết lục địa thần tiên cũng bất quá là phất tay áo ở giữa. Thấy Hà Thái Sung vẫn lạc, Trương phủ giao bọn hắn thần tình cực kỳ ngưng trọng, sát ý mạnh mẽ phủ ra, Diệp Trường Sinh ở ngay trước mặt bọn họ giết người, đây là trận chủi khiêu chiến Ngọc Kinh cung. Diệp Trường Sinh, ngươi sẽ vì chính mình sở tố sở vi trả giá thật lớn. Trương phủ giao xưa nay tính tình lạnh lùng, đạo tâm từ tịnh, lúc này nhưng là trong cơn giận dữ, nói ra, chư vị lâu chủ còn đang chờ cái gì, đồng loạt ra tay đánh chết lão này. Ngọc Kinh cung uy nghiêm há là hắn có thể khiêu khích. Nghe vậy, chư vị lâu chủ hai mặt nhìn nhau, không dám hành động thiếu suy nghĩ, đầu tiên lo lắng Diệp Trường Sinh bạo bọn hắn hắc liêu, mỗi người đều có chỗ bận, không muốn những cái kia bí mật không muốn người biết bị đề cập. Thứ nhì, Diệp Trường Sinh bày ra thực lực quá mạnh mẽ. Trương phủ giao thấy mọi người không núp ních tí nào, không có quá ngoài ý muốn, thập nhị lâu chủ sớm đã nội bộ lục đục, Ngọc Kinh cung mang tới chỗ tốt có thể cùng chung, để bọn hắn liều mạng đều là sau đó lui. Người đến, giết hắn đi. Ngọc Kinh cung lầu một cường giả đi ra, lấy Lý Thanh Sơn dẫn đầu, bọn hắn trên không trung kết trận, lực công kích hội tụ tại Diệp Trường Sinh trên người. Diệp Trường Sinh liếc nhìn Lý Thanh Sơn, nói ra, là ngươi. Lúc đầu tại Bất Chu sơn dưới, ngươi ngự kiếm đánh lén không có thực hiện được. Sống không tốt sao? Ngươi kiếm đạo kém như vậy, làm sao lại không tự biết đâu? Chương 106, kiếm nhiếp Cửu Châu Bát Hoang. Chương 106, kiếm nhiếp Cửu Châu Bát Hoang. Lý Thanh Sơn trầm mặt, tức giận nói ra, Diệp Trường Sinh, nơi này là Ngọc Kinh cung, coi như liều lên cái mạng này, bản tọa cũng không cho phép ngươi lô mãng. Diệp Trường Sinh nói ra, nếu như liều mạng hữu dụng, muốn thực lực làm cái gì? Theo thoại âm rơi xuống, khắp bầu trời kiếm quang xuất hiện, vờn quanh tại hắn quanh thân bên trên, một tòa kiếm đạo lĩnh vực xuất hiện, uy hiếp mọi người, không dám càng lôi chỉ một bước. Kiếm vực cung dung ngăn lại mọi người công kích, Diệp Trường Sinh đạp lập cửu thiên, đặt mình trong kiếm vực bên trong, giống như thượng cổ kiếm thần. Kiếm nhiếp Cửu Châu Bát Hoang. Lý Thanh Sơn đám người trông đã khiếp sợ, kiếm vực phủ xuống, vạn kiếm từ vực ngoại bắn nhanh mà xuống, giống như là bầu trời nghiền ép trên người bọn hắn, thân ảnh không tự giác cong lưng. Thấy thế, Trương phủ giao biết dưới trướng cường giả không làm gì được Diệp Trường Sinh, cảnh giới của bọn hắn đều là lục địa thần tiên, vì sao Diệp Trường Sinh kiếm uy sẽ đáng sợ tới mức như thế? Không thể để cho lầu một chúng cường giả quỳ xuống, Trương phủ giao lựa chọn ra tay. Bóng người từ không trung xẹt qua, phần thiên liệt diễm thiêu đốt, muốn đem thiên địa thiêu sạch. Hắn vậy mà tự mình xuất thủ. Lăng Nam Chi chân mày to khẽ nhăn mày, sinh lòng hiếu kỳ, rốt cuộc người mang dị hỏa Trương phủ giao cường một ít, vẫn là Diệp Trường Sinh càng tốt hơn. Tiêu giao tử đã từng nói, chư thiên thần ma tiên, bất quá Diệp Trường Sinh một kiếm ở giữa. Tuy có khoa trương nhân tố, nhưng hắn là thật cường. Hà Thái Sung như thế thể tu, tối cường chính là lực phòng ngự, lại bị Diệp Trường Sinh một kiếm giết chết. Đế Phất Y ánh mắt mà nhìn kỹ, khiếp sợ Trương phủ giao thực lực không ngờ đạt được trình độ như vậy, cũng có thể đánh bại Diệp Trường Sinh. Cửu Châu Nghiệp Hỏa. Diệp Trường Sinh nhận ra Trương phủ giao trên người hỏa diễm, chính là cổ xưa trong điện tịch ghi lại Cửu Châu Nghiệp Hỏa, cũng được xưng vì Cửu Châu Tà Diễm. Loại này hỏa lại gọi đốt địa ngục tội nhân chi hỏa, là đẹp đẽ màu đỏ, sở dĩ là nghiệp hỏa là bởi vì loại này hỏa đang thiêu đốt thời điểm, ngọn lửa sẽ trở thành màu đỏ liên hoa, quỷ dị mà lại thần bí. Vốn có hủy thiên diệt địa uy năng, nghiệp hỏa lực lượng, đốt giết tất cả. Cứ việc Trương phủ giao thôn vệ rất nhiều rất nhiều rất nhiều hỏa mạch, thú hỏa, để che giấu chính mình người mang Cửu Châu Nghiệp Hỏa chân tướng, nhưng vẫn là không thể tránh được Diệp Trường Sinh đôi mắt. Hắn không phải nhân tộc. Diệp Trường Sinh đột nhiên cảm thấy thực sự là trào phúng, thủ hộ nhân gian Ngọc Kinh cung đệ nhất lâu chủ, cũng không phải nhân tộc tu sĩ. Nhân tộc từ bọn hắn thủ hộ, làm trò cười cho người trong nghề. Nghiệp Hỏa phân thiên, hóa thành một yếm, rơi vào Diệp Trường Sinh trên người. Trương Phủ Giao nói ra, ta vốn không muốn giết người, có thể khiêu khích Ngọc Kinh Cung người phải chết. Diệp Trường Sinh dắt kiếm vực đi về phía trước, một luồng kiếm khí bắn nhanh cùng nghiệp hỏa kiếm đối chọi gay gắt, nói ra, Trương Phủ Giao, ngươi Cửu Châu nghiệp hỏa cũng không tệ lắm. Trương Phủ Giao, hắn đột nhiên phát hiện mình tại Diệp Trường Sinh trước mặt, giống như là không có bất kỳ bí mật, Diệp Trường Sinh dường như lý giải hắn tất cả. Diệp Trường Sinh, Ngọc Kinh Cung là nhân tộc tiên hiền thiết lập, ngươi vô cớ đến đây khiêu khích, đây là không đem nhân tộc tiên hiền để vào mắt, ngươi biết Ngọc Kinh Cung phía sau là ai? Tiên hiền lửa giận là ngươi không thể chịu đựng, cũng là các ngươi Đường Quốc không thể chịu đựng. Chúng ta vì nhân gian mưu đồ nhiều năm, mới đổi hiện tại bình tĩnh, ngươi muốn phá hủy đây hết thảy, biết là hậu quả gì? Không có Ngọc Kinh Cung phù hộ, Cửu Châu bát hoang sinh linh đồ thán, nhân gian đem trở thành luyện ngục, đến lúc đó ngươi chính là nhân tộc tội nhân. Ngươi nghe một chút, tiếng người hay không? Trương Phủ Giao mỗi một câu đều tại rêu rao công lao của bọn hắn, thực sự là lao thái thái chui ổ chăn, cho ra cả nợ đủ cười. Ngươi nói vì nhân gian nhu đồ, chính là dẫn thiên ma vào nhân tộc. Ngươi nói vì nhân gian nhu đồ, chính là tùy ý thiên ma đánh chết nhân tộc cường giả. Ngươi nói vì nhân gian nhu đồ, chính là đem nhân tộc khí vận làm của riêng, để đề thăng thực lực của các ngươi. Ngươi một cái đến từ chính minh giới dị tộc, nói những lời này, không cảm thấy được cười. Diệp Trường Sinh trầm giọng nói ra. Thanh triệt tại không, thiên hạ đều kinh hãi. Thập nhị lâu chủ cùng Trương Phủ Giao quen biết mấy trăm năm, cũng không biết là minh giới người. Hắn ẩn nút thật sâu. Diệp Trường Sinh lại nói, ngươi thật giống như rất bị quất, nói ra một kiện ngươi vì nhân gian làm một chuyện, ta không giết ngươi. Trương Phủ Giao nói ra, ta là đang thủ hộ nhân tộc, lựa chọn cùng thiên ma giới kết minh, bất quá là kế tạm thời. Không có ta cùng thiên ma giới hòa giải, nhân gian không có trăm năm an bình. Ta dùng nhân tộc khí vận tu hành, rất hợp lý do a. Ngươi nói ta đến từ tại minh giới, có chứng cứ không? Nếu là không có chứng cứ, cẩn thận ta. Diệp Trường Sinh đột nhiên mở miệng, tại sao muốn cùng ngươi nói nhiều như vậy? Ta giết người xưa nay không cần chứng cứ. Trương Phủ Giao lạnh rên một tiếng, nắm cùng với chính mình không thừa nhận, Diệp Trường Sinh mượn hắn không có biện pháp, nói ra, ngươi dám giết ta? Diệp Trường Sinh bước ra một bước, phía sau trăm trượng kiếm khí xông thẳng trời cao, sau một khắc kiếm trụ khuynh đảo rơi vào Trương Phủ Giao trên người, giết ngươi lại ngại gì? Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, vang vọng cửu thiên thập địa, tại kiếm khí ảnh hưởng đến Ngọc Kinh Cung, từng ngọn cung điện run rẩy kịch liệt. Trương Phủ Giao thân ảnh về phía sau bay rất ra ngoài, lượn lờ ở trên người Cửu Châu nghiệp hỏa quyết tán, khóe miệng tràn ra vết máu, ngươi rốt cuộc ai? Diệp Trường Sinh vừa muốn mở miệng, mấy đạo nhân ảnh từ trong hư không bay xuống, xuất hiện ở Trương Phủ Giao bên người, bọn hắn uy nghiêm ngặt ánh mắt rơi vào Diệp Trường Sinh trên người, kinh khủng ma khí che đậy không gian. Chương 107, thiên hạ này ta giữ. Chương 107, thiên hạ này ta giữ. Ma khí lâm thiên, ba phủ vật cùng. Bên trong sân Ngọc Kinh Cung lâu chủ nhìn người tới cũng không ngoại ý thiên ma phủ xuống, sát khí tràn ngập. Vũ Văn Vô Địch liếc mắt Diệp Trường Sinh, hỏi: "Trương huynh, người này thân phận gì?" Trương Phủ Giao nói ra: "Đường Quốc, Diệp Trường Sinh." Vũ Văn Vô Địch trong mắt sát ý phụ ra, nhìn chằm chằm Diệp Trường Sinh nói ra: "Ngươi lại đến từ chính Đường Quốc, Hồng Trần Tiên Diệp Cửu Điện là ngươi tiên tổ, có thể đối với?" Diệp Trường Sinh nói ra: "Chính là." Vũ Văn Vô Địch cười nhạt: "Tốt, bản tọa lại thêm một người lý do giết ngươi." Diệp Trường Sinh nói ra: "Muốn chết?" Vũ Văn Vô Địch vừa muốn động thủ, sau đó một gã hắc bảo thiếu niên đi ra, khinh miệt nói ra: "Phụ thân giết hắn không cần ngươi động thủ, hài nhi lấy nó tính mệnh." Kẻ nói chuyện, thiên ma giới một thiên tiêu. Vũ Văn Vô Địch chi tử, tên là Vũ Văn Đế Thiên. Bởi vì lúc sinh ra đời tiên hàng dị tượng, ma chủ xưng có thiên đế chi tư, vì vậy lấy tên Đế Thiên. Tại thiên ma giới trẻ tuổi tu sĩ bên trong, thực lực có thể đứng hàng ba vị trí đầu. Thấy Diệp Trường Sinh cùng hắn niên kỵ sắp xỉ, cho nên sinh lòng đánh chết chi niệm. Trương Phủ Giao vội vã mở miệng, nói ra: "Vũ Văn công tử, không thể khinh địch, người này thực lực." Vũ Văn Đế Thiên không đợi Trương Phủ Giao nói cho hết lời, đánh động thân ảnh hướng Diệp Trường Sinh vội xông qua đi, thiên ma chi lực đầy trời, sau đó xuất hiện một tôn thiên ma pháp tướng. Ba đầu thiên ma. Vũ Văn Vô Địch rất bình tĩnh, ghé mắt nhìn về phía Trương Phủ Giao, nói ra: "Liền để Đế Thiên thử một lần, hắn rất mạnh, ngươi đối với hắn thực lực hoàn toàn không biết gì cả." Trương Phủ Giao rất muốn nói một câu nói: "Các ngươi đối với Diệp Trường Sinh thực lực hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là không trung đại chiến đã bắt đầu." Vũ Văn Đế Thiên hội tụ ma khí hóa thành một chôi ma kiếm, nhắm thẳng vào tại Diệp Trường Sinh trên người, mở miệng kêu gào nói: "Đường Quốc đã là cùng đồ mặt lộ, đã không có Hồng Trần Tiên phù hộ, các ngươi Đường Quốc còn có cường giả. Ngươi làm sao dám cùng chúng ta thiên ma giới là địch?" Diệp Trường Sinh không có chút rung động nào, mà không chút thay đổi, trong mắt hắn Vũ Văn Đế Thiên tựa như vợ hải tịch giống nhau, hắn đã rất nhiều năm không có giết qua kém như vậy tu sĩ. "Ta từ trước tới giờ không dựa vào cường giả, bởi vì ta chính là cường giả. Còn có Đường Quốc có hay không Hồng Trần Tiên không trọng yếu, có ta là đủ rồi." Theo thoại âm rơi xuống, một luồng kiếm khí phụt ra phá hủy Vũ Văn Đế Thiên ma kiếm, sau một khắc, khắp bầu trời kiếm khí di chuyển linh hoạt, vô số cổ kiếm treo trên bầu trời, mũi kiếm hướng phía dưới, bẻ gãy nghiền nát, tịch diệt tất cả. Vũ Văn Đế Thiên ngẩng đầu nhìn lại, vạn phần hoảng sợ, thân ảnh không tự giác run rẩy: "Ngươi, ngươi rốt cuộc tu vi gì? Ngươi này là cái gì kiếm kỹ?" Diệp Trường Sinh đạm thanh nói ra: "Kiếm này tên là Tàng Thiên Hạ. Ngày xưa hắn tại Thiên Thủy thôn ngộ trận, nhân hoàng lưu lại trận pháp cứ gọi Tàng Thiên Hạ." Lý Thanh Sơn nửa quỳ trên không trung, nghe được Diệp Trường Sinh kiếm kỹ tên, thần tình chợt biến, nói ra: "Hắn, hắn lại đem nhân hoàng lưu lại trận pháp dung nhập vào kiếm đạo bên trong. Đây là đáng sợ dường nào kiếm đạo thiên phú." Vô số cổ kiếm treo trên bầu trời, trận pháp cùng kiếm đạo kết hợp hoàn mỹ, bao phủ tại Vũ Văn Đế Thiên trên người. Trong lúc nhất thời, Vũ Văn Đế Thiên luống cuống, Vũ Văn Vô Địch cũng luống cuống. Hắn ý thức được Diệp Trường Sinh đáng sợ, khủng bố như vậy kiếm trận phủ xuống, không phải Vũ Văn Đế Thiên có thể ngăn trở. Muốn xuất thủ cứu rút, nhưng là nhất định phải đánh vỡ Diệp Trường Sinh thúc dục kiếm trận. Vũ Văn Đế Thiên đặt mình trong đó, huy động ma kiếm ngăn cản Tảng Thiên Hạ công kích, tùy ý hắn như thế nào công kích, đưa thân vào trong kiếm trận cũng không có tế tại chuyện. Kiếm khí bắn trúng mặt đất, từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh xuất hiện. Vũ Văn Đế Thiên sợ hãi bản thân, không cách nào tưởng tượng như vậy công kích rơi vào trên người hắn, lại là kết quả gì. Bóng người đánh động tránh né, lúc đầu còn hơi có hiệu quả, thời gian dần qua hắn liền phát hiện Diệp Trường Sinh chúa tể kiếm trận, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Lúc này hắn là đang trêu chính mình. Vũ Văn Đế Thiên sợ, hướng về phía kiếm trận bên ngoài Vũ Văn Vô Địch hô, mời phụ thân cứu ta. Giờ khắc này, hoành hành ngang ngược Vũ Văn Đế Thiên hù dọa thành Vũ Văn Tích mắt tiểu. Vũ Văn Vô Địch cần phải xuất thủ cứu rút, đồng nhiên về phía trước đội sông đi ra ngoài, muốn đánh vỡ Diệp Trường Sinh bày ra kiếm trận, thế nhưng bóng người bị kiếm khí đánh bay ra ngoài. Đừng nói là tiến vào kiếm trận, liền tới gần nửa bước đều là hy vọng xa vời. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Vũ Văn Đế Thiên táng thân trong kiếm trận. Kiếm quang bắn nhanh, bóng người tử diện. Vũ Văn Vô Địch phát ra tiếng tê lực kiệt giống lên một tiếng, chính mắt thấy nhi tử bị giết, lửa giận của hắn đạt tới đỉnh điểm. Trương Phủ Giao, người này cường hãn như vậy, ngươi vì sao không để cập tới? Trương Phủ Giao vẻ mặt vô tội, kinh ngạc nhìn về phía Vũ Văn Vô Địch, hắn trầm mặc. Khóe miệng như trước treo vết máu, chẳng lẽ không đúng tốt nhất nói rõ. Ta nghĩ mở miệng, có thể phụ tử các ngươi cho ta cơ hội nói chuyện. Vũ Văn Minh, ta bị thương. Hắn bình tĩnh nói. Câu nói này có hai cái ý tứ. Một, ta bị thương, phụ tử các ngươi làm mù sao? Nhìn không thấy. Hai, ta đều không làm hơn, con trai ngươi gắng phải xông lên, cản đều ngăn không được. Vũ Văn Vô Địch. Hắn làm sao lại cường hãn như vậy? Kiếm tiên tu vi là cái tuổi này nên có. Trương Phủ Giao nhìn Vũ Văn Đế Thiên táng thân tại trong kiếm trận, không có bi thương, không có ngoài ý muốn, trong lòng một hồi vui vẻ. Diệp Trường Sinh giết Vũ Văn Đế Thiên, cùng Thiên Ma giới trở mặt. Hắn xong. Thiên Ma giới xưa nay là có thù tất báo, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn sẽ phải gánh chịu Thiên Ma giới truy sát, ngay cả Đường Quốc cũng sẽ gặp họa theo. Diệp Trường Sinh nội liễm khí tức, không trung kiếm trận tiêu thất, một bước đạp không hướng Vũ Văn Vô Địch đi tới, là các ngươi Thiên Ma giới đang tìm ta. Ta ngay tại trước mặt ngươi, ngươi ngược lại là ra tay. Vũ Văn Vô Địch trải qua mất con đau đớn, hoàn toàn bị phẫn nộ chi phối, nói ra, Diệp Trường Sinh, bởi vì ngươi ngu xuẩn, sẽ cho ngươi và Đường Quốc mang đến tai họa ngập đầu. Thiên Ma giới là sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Trường Sinh mây trôi nước chảy, nói ra, có đúng không? Hắn kinh thường, nhất là không sợ hãi thái độ, giống như là tại nói cho Vũ Văn Vô Địch, ta chưa từng có đem Thiên Ma giới để vào mắt. Ta cho các ngươi một cơ hội. Chúng ta tiên tổ đã từng định ra quy củ, lục địa thần tiên không chia sẻ hồng trần mọi việc, quy củ là ta tiên tổ định, hiện tại ta phế trừ. Về sau quy củ của ta mới là quy củ. Khí phách thanh âm vọng lại trên không trung, bên trong sân Tiên Ma cùng Ngọc Kinh Cung lâu chủ đều là hai mặt nhìn nhau, hắn muốn làm cái gì? Tu hành bất ái, bọn hắn sẽ không có gặp qua lớn lối như thế người. Diệp Trường Sinh thanh lãnh hở hững, còn nói thêm, từ lúc này bắt đầu, thiên hạ lục địa thần tiên đều có thể hướng Đường Quốc ra tay, bản vương phụng bồi tới cùng. Mọi người, quá cuồng vọng. Hắn là có ý gì? Không đem thiên hạ tất cả lục địa thần tiên để vào mắt. Vũ Văn Vô Địch quanh thân ma khí tung hành, gọi ra một tôn tiên ma chân thân, tức giận nói ra, Diệp Trường Sinh, hôm nay ngươi mơ tưởng rời đi Ngọc Kinh Cung. Chư Minh, chư bị lâu chủ, các ngươi không động thủ. Chúng lâu chủ không hề bị lay động, thân ảnh vô ý thức lui về phía sau, bọn hắn mới không muốn trêu chọc Diệp Trường Sinh vị này sát thần. Lại nói Diệp Trường Sinh là nhân tộc tu sĩ, hắn muốn giết là thiên ma giới cường giả, cùng chúng ta có quan hệ gì? Vũ Văn Vô Địch, hắn vạn vạn không nghĩ tới trong ngày thường cùng thiên ma giới mập mờ Ngọc Kinh Cung lâu chủ, lúc này đều muốn không đếm xỉa đến, một bộ việc không liên quan đến mình treo thật cao bộ dáng. Chỉ có Trương Phủ Giao một người mở miệng, nói ra, Vũ Văn Minh, bản tọa đến giúp ngươi một tay. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Diệp Trường Sinh không chết, chính mình Ngọc Kinh Cung đệ nhất lâu chủ vị khó giữ được, giắt tay Vũ Văn Vô Địch một chỗ đánh chết Diệp Trường Sinh, là một cái không sai cơ hội. Diệp Trường Sinh nhìn hai người phá không mà đến, nói ra, sau ngày hôm nay, Ngọc Kinh Cung đệ nhất lâu chủ chính là ta, thiên hạ này ta giữ. Chương 108, Thiên Ma giới, ở đâu? Chương 108, Thiên Ma giới, ở đâu? Thiên hạ này ta giữ. Bá đạo, quá bá đạo. Nhân tộc mấy trăm năm qua, lần trước dám nói như vậy, vẫn là 300 năm trước Đường Quốc Hồng Trần Tiên Diệp Cửu Uyên. Thảo nào tại mọi người nghe thế một câu nói thời điểm, đều có loại cảm giác đã từng quen biết. Bất quá là năm đó Diệp Cửu Uyên cũng không có hắn bá đạo như vậy, dám tuyên bố giữ thiên hạ này. Diệp Cửu Uyên nói là, ta nguyện vì nhân tộc kéo dài cánh mạng trăm năm. Hắn là nói như vậy, cũng là làm như vậy. Nói là trăm năm, nhưng hắn vì nhân tộc chiến đấu 300 năm rồi. Chỉ tiếc thế gian còn có bao nhiêu người nhớ kỹ hắn. Những cái kia vì nhân tộc người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà chiến tiên hiển, cuối cùng chỉ xuất hiện tại trong điện tịch, lại cũng chỉ là ghi chép lắc đắc vài nét bút, liền chung kết cả đời của bọn họ. Nghe tiếng, Trương Phủ Giao rễu cợt một tiếng, nói ra, Diệp Trường Sinh, ngươi tốt lớn khẩu khí, ngươi biết nhân gian là cái gì? Ngươi biết nhân tộc địch nhân là ai? Ngươi thủ được. Diệp Trường Sinh thanh lãnh nói ra, nhân gian là nhân tộc nhân gian, còn như nhân tộc địch nhân là ai, không trọng yếu. Ta giết người, từ trước tới giờ không nhìn đối phương thân phận. Trương Phủ Giao nghẹn lời, trong cơn giận dữ, thừa nhận tung hoành nhân gian mấy trăm năm, Diệp Trường Sinh là hắn gặp qua phách lối nhất. Đạo hữu rất bá đạo, lão hủ đến lĩnh giáo ngươi cao chiêu. Chẳng biết lúc nào từ Trương Phủ Giao phía sau đi ra một gã vóc dáng còng lưng lão giả áo xanh, Thừa Yên Hà, ngự bất khí, tiêu giao tự tại. Trong khoảnh khắc xuất hiện ở Diệp Trường Sinh trước mặt. Đạo hữu đã là tới thử kiếm, lão hủ đến lĩnh giáo ngươi cao chiêu.
thành toàn ngươi.
Diệp Trường Sinh nói ra, một đạo kiếm quang từ vực ngoại bắn nhanh mà đến, nghiền nát cựu trọng thiên quyết, nhìn kỹ, một kiếm này sẽ rất cường. Lão giả áo xanh cũng là kiếm tu, thân phận là minh giới kiếm khách, một thân phận khác là trương phủ giao người hộ đạo, cùng hắn một chỗ lén vào nhân tộc, giúp đỡ từng bước trở thành Ngọc Kinh Cung đệ nhất lâu chủ. Minh giới ở nhân gian bố trí nhiều năm, trương phủ giao đệ nhất lâu chủ thân phận đối với minh giới mà nói vô cùng trọng yếu, lão giả áo xanh tất nhiên là sẽ không để cho Diệp Trường Sinh uy hiếp được vị trí của hắn. Kiếm khí màu đen cuộn sạch như trụ, lượn lờ tại lão giả áo xanh trên người, mênh mông bằng bạc, lấy như vậy là có thể ngăn lại Diệp Trường Sinh phi kiếm. Thế thế, trương phủ giao sắc mặt tái nhợt, cực kỳ không vui, biết lão giả áo xanh vốn là hảo ý, nhưng hắn quá mức lỗ mãng, Diệp Trường Sinh đã là kiếm tiên, há có thể đơn giản giết chết. Kiếm từ vực ngoài đến, vẻ gãy nghiền nát, tốc độ cực nhanh, giống như là bầu trời chủ động phá vỡ, vì đó nhường đường. Suy, phi kiếm rơi xuống, từ hắc ám kiếm khí bên trong xuyên qua, từ lão giả áo xanh mi tâm xuyên thủng. Lão giả áo xanh, ngươi này kiếm đạo là cái gì? Diệp Trường Sinh thấy hắn chết không nhắm mắt, nói ra, kiếm này tên là Kiếm Du Hồng Trận. Ngày xưa Vân Nham Sơn bên trên trận có cảm giác, nộ ra kiếm đạo thần thông, chính là vì thủ hộ nhân gian thương sinh, vì vậy lấy tên Kiếm Du Hồng Trận, cũng cùng hắn đi chín vạn dặm vấn đạo tương xứng. Cầm Kiếm Du Hồng Trận, chém hết chuyện bất bình, tuôn ra một cái lãng lãng cả côn. Cũng là bởi vì suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy, hắn có thể kiếm tâm thông minh, lệnh qua lại sở nộ kiếm kỹ một lần nữa có sinh mệnh, kiếm đạo cảnh giới tất nhiên là để thăng không ít. Trước kia kiếm đạo chỉ chú trọng kỳ uy, kỳ hình, lại không để mắt đến kỳ thực mỗi một đạo kiếm kỹ đều là có sinh mệnh lực, có ý cảnh. Lão giả áo xanh nhắm mắt, có thể chết ở Diệp Trường Sinh trong tay tâm hắn phục miệng phục, chỉ tự trách mình tài nghệ không bằng người. Trương Phủ Giao nhìn lão giả áo xanh rơi xuống thi thể, trong cơn giận dữ, triệt để điên cuồng. Lão giả áo xanh cùng hắn làm bạn nhiều năm, tuy là người hộ đạo thân phận, nhưng hắn đã sớm đem lão giả trở thành thân nhân. Bởi vì những năm kia hắn rời xa minh giới, chỉ có lão giả áo xanh thường bạn tả hữu. Diệp Trường Sinh giết hắn thân nhân, thù này. Hắn nội liễm khí tức, hướng phía Diệp Trường Sinh đi tới. Phần thiên trừ hải nghiệp hỏa xuất hiện, ánh sáng thế gian, trừ cái đó ra phía sau xuất hiện chín đạo màu đen viên cầu, lớn vô cùng, tản mát ra khiếp người tử khí, lệnh trông đã khiếp sợ. Theo màu đen viên cầu tản ra, ngưng tụ thành một từng đạo bóng người trôi nổi tại trường phủ giao phía sau, tựa như minh giới thập điện diêm la phủ xuống. Huyết khí sôi trào, không gian bắt đầu bặm mẹo, cả tòa nhân gian vào giờ khắc này trở thành địa phủ. U ám lục quang cùng huyết sắc giao hòa cùng một chỗ, trường phủ giao đặt mình trong đó, như là chặt chẽ địa ngục chúa thể. Diệp Trường Sinh, ngươi thật đáng chết. Minh ngực. Diệp Trường Sinh nhẹ nói lấy, thần tình đột nhiên túc. Hắn nhìn về phía Vũ Văn Vô Địch, nói ra, ngươi cùng hắn cùng tiến lên, ta thời gian đang gấp. Hắn đột nhiên cảm thấy tiến vào Ngọc Kinh Cung thời gian hơi dài, không muốn tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian. Vũ Văn Vô Địch hừ lạnh một tiếng, đứng dậy hướng Diệp Trường Sinh lao đi, bán tán loạn tiên ma khí tức cùng Trương Phủ Giao minh khí sàn sàn nhau, trong lúc nhất thời thập điện Diêm La cầm giáo cùng trăm tên tiên ma đồng thời thẳng hướng Diệp Trường Sinh. Diệp Trường Sinh nở nụ cười, nói ra, kết thúc. Trường kiếm trên không nhìn giảm đi, tam thiên kiếm bực phá thương khung. Thập điện Diêm La tịch diệt. Trăm tên tiên ma hư vô. Minh bực phá, ma bực tán. Chỉ có kiếm vực chiếu thế gian. Diệp Trường Sinh đặt mình trong đó, giống như trong kiếm tiên, bình tĩnh nhìn bị kiếm khí cắn nuốt Vũ Văn Vô Địch hỏi, "Thiên ma giới ở đâu?" Chương 109, chờ kiếm về chương 109, chờ kiếm về Diệp Trường Sinh, bản tọa nói cho ngươi thiên ma giới vị trí, ngươi dám động thủ. Vũ Văn Vô Địch muốn rách cả mí mắt, tiếng như kinh lôi. Thời khắc, che khuất bầu trời kiếm quang đột nhiên dừng lại, vây quanh tại Vũ Văn Vô Địch trên người, không có đưa hắn thôn phệ. Trái lại Trương phủ giao sẽ không có giá trị lợi dụng, minh vực tịch diệt, kiếm khí là từ cửu thiên chút xuống ngân hà, kiếm diệu toàn bộ thế giới. Trương phủ giao cùng hắc ám tử khí một chỗ chôn bụi. A, này. Bên trong sân Ngọc Kinh Cung tu sĩ khiếp sợ bạt phần, kiên kỵ nhìn về phía Diệp Trường Sinh. Trương phủ giao bày ra thực lực khủng bố như vậy, bọn hắn tự xưng là không thể địch. Mặc dù như thế, Diệp Trường Sinh cũng có thể một kiếm giết chết. Hắn là kiếm tiên. Không đúng, thế gian kiếm tiên hơn trăm người, chưa từng có người có thể cùng hắn so sánh. Hắn không phải kiếm tiên. Hắn kiếm đạo áp đảo kiếm tiên phía trên. Giờ khắc này ở Ngọc Kinh Cung tu sĩ trong mắt, Diệp Trường Sinh nghiễm nhiên chính là Ngọc Kinh Cung phán quan. Vô luận đối thủ là ai, đều có thể một kiếm giết chết. Vốn tưởng rằng Diệp Trường Sinh xuất hiện sẽ để cho Ngọc Kinh Cung hổ thẹn, hiện tại xem ra sự xuất hiện của hắn xem như là vì nhân gian tẩy rửa ưu ác tính, vì Ngọc Kinh Cung thanh lý môn hộ. Trương phủ giao là minh giới ẩn sĩ, ngấp trong Ngọc Kinh Cung nhiều năm, bọn hắn lại không biết, không thể nghi ngờ là cùng sói cùng múa, có thất sát trách. Mấy năm nay Ngọc Kinh Cung làm theo ý mình, Trương phủ giao muốn nhất thống thập nhị cung tâm tư là Tư Mã Chiêu Chỉ Tâm, nhờ có không có nhường hắn thực hiện được, bằng không Ngọc Kinh Cung liền rơi vào minh giới tay. Vậy bọn hắn liền thành nhân gian tội nhân. Nói như thế, bọn hắn còn muốn cảm tạ Diệp Trường Sinh. Cách đó không xa trong hư không, Mộng Hề Từ ngồi ngay ngắn ở tiểu hồng sau lưng đeo, đem phát sinh tất cả thu hết vào mắt, cho đến lúc này hắn mới đúng sư phụ đã nói tin tưởng không nghi ngờ. Diệp Trường Sinh kiếm đạo thiên hạ đệ nhất. Thế gian mọi việc giống như đều không thể để cho hắn cảm xúc nổi lên bận sóng, ngay cả giết người đều là như vậy. Bình tĩnh mà lại ưu nhã. Và đi địa khanh tiên, khủng bố như vậy. Lúc đó, Diệp Trường Sinh đạp không đi đến Vũ Văn Vô Địch trước mặt, hỏi, chỉ một phương hướng. Vũ Văn Vô Địch khiếp sợ vạn phần hoảng sợ, thanh âm hơi run rẩy, nói ra, Tu Di Sơn. Diệp Trường Sinh gật đầu, thiên vẫn bay ra. Kiếm khí trường hồng xuyên qua hư không vô tận, hắn nhìn về phía Vũ Văn Vô Địch nói ra, một kiếm này, chẳng ngươi thiên ma giới trăm năm khí vận. Vũ Văn Vô Địch. Diệp Trường Sinh chậm rãi giơ cánh tay lên, đầu ngón tay điểm nhẹ tại Vũ Văn Vô Địch mi tâm, nhân gian tốt, lần sau đừng đến. kiếm khí xuyên thủng Vũ Văn vô địch mi tâm, bóng người theo tiếng ngã xuống, khí tuyệt. Giờ khắc này, bên trong sân mọi người xoay người nhìn chăm chú vào đi xa Thiên Vẫn, một kiếm này thật có thể chém vỡ ma giới trăm năm khí vận. Thiên ma giới tại Tu Di Sơn, cùng Ngọc Kinh Cung cách xa nhau mấy vạn dặm xa. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trên đời làm sao có thể có người ngự kiếm mấy vạn dặm? Ngọc Kinh Cung tu sĩ lắc đầu, tự giễu một tiếng, bọn hắn đúng là điên, thế mà lại tin tưởng Diệp Trường Sinh nói. Trương Phù Giao chết, Vũ Văn Vô địch chết. Phát sinh tất cả cùng mọi người tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, Diệp Trường Sinh cường thế ra tay miểu sát hai người thủ đoạn, lệnh Ngọc Kinh Cung tu sĩ sợ hãi, đồng thời vạn phần thẹn thùng. Chẳng bao lâu sau, bọn hắn tự xưng là nhân gian tối cường tu sĩ, có thể chúa tể thế gian tất cả. Diệp Trường Sinh vừa vào lúc, chúng lâu chủ không đem hắn coi ra gì, sự thực chứng minh Diệp Trường Sinh mới là bọn hắn cao không thể chạm tồn tại. Từ lúc này bắt đầu, ta vì Ngọc Kinh Cung chi chủ, ai tán thành, ai phản đối. Diệp Trường Sinh nói ra, giọng nói bình tĩnh, lại làm cho cảm giác không thể nghi ngờ. Mọi người yên lặng không nói, không người dám ngỗ nghịch Diệp Trường Sinh ý tứ. Mặc kệ các ngươi qua đi làm cái gì, cùng Thiên Ma giới, Minh giới có quan hệ hay không, các ngươi nếu như dự định tiếp tục lưu lại Ngọc Kinh Cung, liền đảm đương nổi Ngọc Kinh Cung chức trách. Mặt khác từ lúc này bắt đầu, Ngọc Kinh Cung bị bỏ thập nhị lâu chủ vị, Ngọc Kinh Cung có, mà lại chỉ có một vị lâu chủ, kia chính là ta Diệp Trường Sinh. Có người muốn làm muốn rời đi, hiện tại có thể đi. Quyết định người ở lại, chính là Ngọc Kinh Cung một viên, các ngươi cần ghi nhớ một câu nói, quy củ của ta mới là quy củ, người vi phạm, giết không tha. Diệp Trường Sinh cho mọi người cơ hội, có lâu chủ chọn rời đi. Vốn là Ngọc Kinh Cung vô thượng lâu chủ, hiện tại để bọn hắn hạ mình tại Diệp Trường Sinh thủ hạ, tự nhiên là có người không nguyện ý, trong đó liền bao quát chín đế phất ý đi, hắn dẫn đầu rời đi. Đương nhiên cũng có người lựa chọn lưu lại, trong đó đệ nhị lâu chủ Lăng Nam Chi, đệ tam lâu chủ Hạ Sơ Huyền, cùng đệ thất lâu chủ Việt Thiên Hùng. Ngọc Hề từ lăng không bay xuống, xuất hiện ở Diệp Trường Sinh bên người, nói ra, công tử, cứ như vậy để bọn hắn rời đi. Như vậy Ngọc Kinh Cung liền tản. Diệp Trường Sinh nói ra, có ta ở đây, Ngọc Kinh Cung không tản được, bọn hắn các hoài quỷ thai, ở lại Ngọc Kinh Cung cũng là thật giả lẫn lộn. Ngọc Hề từ không nói gì nữa. Diệp Trường Sinh ý bảo Lăng Nam Chi, Hạ Sơ Huyền, Việt Thiên Hùng ba người tiến lên, hỏi, các ngươi vì sao lưu lại? Hạ Sơ Huyền nói ra, Ngọc Kinh Cung là ta sinh hoạt cả đời địa phương, không có lý do gì rời đi. Lăng Nam Chi nói ra, bởi vì lâu chủ có thể chân chính thủ hộ nhân tộc. Việt Thiên Hùng nói ra, bởi vì lâu chủ rất mạnh, ta người này mộ cường, kỳ thực ta xem Trương Phủ Giao khó chịu rất lâu rồi. Diệp Trường Sinh mây trôi nước chảy, ba người hồi đáp chọn không được quyết điểm, xoay người nhìn về phía Ngọc Kinh Cung bầu trời khí vận linh trận, nhân gian khí vận tụ tập ở cái này, đối với các ngươi tu hành không có quá lớn trợ thủ. Nghĩ đến các ngươi hẳn rất lâu thật lâu không có đột phá, nguyên nhân chính là các ngươi quá ỷ lại nhân gian khí vận. Theo thoại âm rơi xuống, hắn một kiếm lăng không, phá khí vận linh trận, vô lượng khí vận cảnh xuân tươi đẹp ngàn vạn rũ xuống, giống như từng cái thất thải thần long không có vào hồng trận. Khí vận thuộc về nhân gian, làm trả lại cho thiên hạ thương sinh. Nhân tộc cùng chung, mới có thể có cường giả sinh ra. Đem khí vận nuôi dưỡng, mổ gà lấy trứng, quả thật ngu xuẩn, hành động này áp chế nhân tộc phát triển. Lăng Nam Chi, Hạ Sơ Huyền, Việt Thiên Hùng ba người hai mặt nhìn nhau, Diệp Trường Sinh tán khí vận tại nhân gian, lần nữa để bọn hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Khí vận phủ xuống nhân gian, trời sinh dị tượng, kim quang vạn đạo làm bạn hùng nghe. Tường vân thủy khí bao phủ thiên địa, tử khí đông lai giống như thần long. Thương sinh nảy nhót, tu sĩ sôi trào. Tại dị tượng phủ xuống trong nháy mắt, thiên hạ tu sĩ cảnh giới lần lượt đột phá. Đây là Diệp Trường Sinh đưa bọn hắn một hồi cơ duyên. Một hồi nhân tộc cuồng hoan cứ như vậy kéo lên màn mở đầu. Diệp Trường Sinh ống tay áo khẽ quơ, nấp trong Ngọc Kinh Cung bên trong yêu khí, ma khí, minh khí không còn sót lại chút gì. Hắn đánh động thân ảnh hướng đệ nhất lâu Vân Cung bay đi, nói ra, các ngươi đi theo ta. Cùng lúc đó, thiên vẫn xẹt qua bầu trời, vẫn còn ở cực nhanh đi về phía trước, kiếm đạo ý chí không hề yếu. Từ Vân Hải bên trong xuyên toa mà đi, vượt qua cao sơn, bay qua đại hán, hoành độ Cửu Châu, hướng phía Tu Di Sơn mà đi. Lại một ngày, phi kiếm xuất hiện ở bát hoang phía trên, khoảng cách Tu Di Sơn càng ngày càng gần. Ngọc Kinh Cung bên trên, Lăng Nam Chi ba người sau khi rời đi, Ngọc Hề từ đi đến Diệp Trường Sinh bên người, hỏi: "Công tử muốn ở lại Ngọc Kinh Cung, không vào hồng trận?" Diệp Trường Sinh bình tĩnh nói ra: "Vào." Ngọc Hề từ liếu kỳ: "Khi nào?" Diệp Trường Sinh đạo: "Chờ kiếm về." Chương 110, ai mẹ nó làm no chương 110, ai mẹ nó làm no Ngọc Kinh Cung. Diệp Trường Sinh thử kiếm sự tình kết thúc. Thập nhị lâu chủ chết hai, trốn đi bảy người, lưu lại ba người. Ngọc Kinh Cung thu nhận đệ tử, từ Lăng Nam Trì, Hạ Sơ Huyền, Việt Thiên Hùng ba người bồi dưỡng. Chúng đệ tử lần lượt thêm vào ba người tòa hạ, chỉ biết Ngọc Kinh Cung đội chủ, hiện tại bọn hắn cung chủ gọi Diệp Trường Sinh. Bảy tên lâu chủ rời đi, trốn vào giang hồ, đi bọn hắn nên đi địa phương. Có người lưu lạc giang hồ, rơi vào tiêu giao tự tại. Có người trở lại lúc ban đầu địa phương, tiếp tục làm mưa làm gió. Có người vẫn chưa xong sứ mệnh, lựa chọn trở về mật báo. Có người phong lưu khoái hoạt, một cây lê hoa áp hải đường. Đã từng Ngọc Kinh Cung đệ cửu lầu lâu chủ đế Phất Ý Liê, sau khi rời khỏi xuất hiện ở Vạn Yêu Sơn, hoàn cảnh quen thuộc để cho hắn bừng tỉnh cách một thế hệ. Rời đi yêu tộc nhiều năm, lén vào nhân gian từng bước đi tới tối cao, vốn tưởng rằng có thể cướp đoạt đường quốc bí mật chìa khóa, mở ra tòa yêu tháp, nghị cách cứu viện ra bên trong tháp yêu đế. Vạn Yêu Sơn chỗ sâu, cổ xưa cấm chế mở ra, đế phủ giao quen việc dễ làm tiến vào bên trong, trước mặt mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, thấy hắn trong nháy mắt, mấy người thần tình trầm tĩnh lại. Đều là không người bái chào, lễ bái nói ra, gặp qua đế sư. Đó có thể thấy được đế Phất Y tại yêu tộc địa vị rất cao. Đế Phất Y khoát tay áo, ý bảo mọi người lui ra, quen việc dễ làm mù cái giả mà mạch chỗ sâu đi tới. Nơi đây linh khí dồi dào, cổ thụ che trời, linh vận cuộn sạch, giống như nhân gian tiên cảnh. Bóng người xuất hiện ở cung điện bên trong, một gã yêu dạ nữ tử hướng hắn xem ra, chân mày to khẽ nhăn mày, trong con ngươi xinh đẹp đều là kinh ngạc, thanh âm vui vẻ nói ra, "Đế sư, ngươi tại sao trở lại?" Đế Phất Y liền nói ra, "Xuất hiện một ít biến cố, ta đã rời đi Ngọc Kinh Cung." Nữ tử màu trắng quần áo khó nén nàng ngạo nghệ thân thể, trắng non non nớt ra, thon dài thẳng chân ngọc, trong lúc phất tay tự nhiên phong tình bản trùng. Nhất định chính là một cái hồ ly tinh. Biến cố gì, có thể để cho đế sư rời khỏi Ngọc Kinh Cung, lẽ nào thân phận của ngươi? Đế Phất Y liền lắc đầu, nói ra, "Thân phận của ta không có bại lộ, Ngọc Kinh Cung đội chủ, người kia cực kỳ nguy hiểm, tiếp tục lưu lại sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Thiên Ma giới Vũ Văn Vô Địch bị giết, Minh giới Trương Phủ Giao cũng đã chết." Tiễn Sơ chân mày to khẽ nhăn mày, khiếp sợ nói ra, "Trương Phủ Giao đúng là Minh giới người, hắn ẩn giấu đủ sâu, người phương nào có thể giết hắn?" Đế Phất Y Lìa đạo, "Đường Quốc, Diệp Trường Sinh." Tiễn Sơ hỏi, "Người này là ai, vì sao trước đây chưa từng nghe nói qua?" "Đường Quốc lại đi ra một tôn siêu cấp cường giả, chúng ta cướp đoạt bí mật chìa khóa sự tình, độ khó lại tăng lên." "Không, là tuyệt đối không thể." Đế Phất Y thần tình trang nghiêm, nói ra, "Hắn không đến tuổi 30, đã là lục địa kiếm tiên, Diệp Trường Sinh kiếm đạo tạo nghệ, bao trùm nhân gian mấy trăm năm qua tất cả kiếm tu phía trên." Đế Phất Ý liền nói ra, "Không đến tuổi 30 liền đã là kiếm tiên." Yến Sơ Hoa dung thất sắc, xưa nay vững chắc đạo tâm, trong lúc nhất thời cũng nổi lên liên ý, "Đi thôi, dẫn ngươi đi thấy yêu đế." Hai người kết bạn mà đi rời đi cung điện, đi vào gặp mặt yêu đế, một chỗ thương thảo cướp đoạt bí mật chìa khóa sự tình. Mặt đất bao la, thành lớn san sát. Lau một cái bạch quang giống như tia chớp từ thiên không xẻ qua, xảo túng tức hệ, khó có thể bắt. Thiên vẫn lại bay, xa xa vân hải hạ một đạo ma khí cổ sáng kình thiên mà đứng, giống như là liên tiếp thiên giới cùng ma giới thông đạo. Ma khí lượn quanh núi, cái này ngọn núi chính là thiên ma giới ma trụ. Thiên ma giới thông qua ma trụ đến thôn vệ nhân gian khí vận, đối với thiên ma giới mà nói đúng vậy hắn trọng yếu. Phi kiếm đi ngang trời, đụng vào ma trụ bên trên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, ma trụ ầm ầm đổ nát. Vô tận ma khí quét tán, che khuất bầu trời. Trong lúc nhất thời thiên ma giới rung động, ma chủ cùng thiên ma chín vị xuất quan đều là vẻ mặt mờ mịt. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao ma trụ sẽ sụp đổ? Ma trụ phía trên có trận pháp, đòn công kích bình thường không cách nào lay động nó chút nào. Ngay tại chúng ma nghi hoặc chi tế, Tu Di Sơn bên trên truyền đến một đạo kiếm minh, một điểm ngân quang từ cựu thiên bắn nhanh mà xuống. Thiên vẫn rất nhỏ, lớn cỡ bàn tay, lại dắt diệt thế kiếm uy. Một kiếm rơi xuống, Tu Di Sơn bị một phân thành hai. Phương viên trăm dặm sơn mạch bị san thành bình địa. Đưa thân vào Tu Di Sơn bên trong thiên ma cung điện sụp đổ, không biết bao nhiêu thiên ma tu sĩ không kịp đào tẩu, đã táng thân tại thiên ngoại phi kiếm dưới. Thiên ma chủ cùng ma giới chín vị cũng là chôn ở sơn thể phía dưới, mặc dù bọn hắn dưới đất chui lên, cũng là đầy bụi đất, khóe môi nết lên vết máu, chật vật không chịu nổi. Sống sót sau tai nạn, chúng ma không hiểu ra sao, ngẩng đầu nhìn trời, một màn kia ngân quang phi kiếm tan biến không còn dấu tích, giống như là chẳng bao giờ xuất hiện qua, thật tình không biết thiên vẫn đã bước lên đường về đường. Ít khi, Tu Di Sơn bên trên hỗn loạn tương mừng, kêu thảm thiết tiếng kêu rên bên tai không dứt, phản phất nhân gian luyện ngục. Tất cả mọi người nhanh đi vạn ma cung. Ma chủ ra lệnh một tiếng, còn sống ma tu bắt đầu kiểm tra tình huống, một lúc lâu sau, bọn hắn đi trước vạn ma cung. Lau một cái bóng người từ trong bóng tối đi ra, lạnh lạnh mà lại khí tức quỷ dị lệnh bên trong sân tu sĩ không rét mà run, mọi người nhao nhao không người bái chào, cùng kêu lên nói ra, bái kiến chủ thượng. Ma chủ khép cơ ống tay áo ngồi xuống, dưới chân giẫm lên lạnh lạnh thi cốt, giống như là đem chúng sinh giẫm tại dưới chân, hỏi, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Một ga hắc bảo lão giả ra khỏi hàng, người này tóc đỏ mắt màu lam, chòm râu rũ xuống, nói ra, hồi chủ thượng, trời giáng phi kiếm, phá hủy thiên ma trụ, trong tộc tu sĩ tổn thất nặng nề. Một kiếm này, chí ít phá hủy ma giới trăm năm khí vận. Trong tộc cường giả tổn thất 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 bát bát. Ma chủ trong cơn giận dữ, chửi ầm lên, này mẹ nó ai làm? Đây không phải là người ở trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Ma chủ phát cuồng. Chương 111, thất lạc cõi người chương 111, thất lạc cõi người ma chủ nhận mệnh tại thiên ma giới, ẩn thân tại Tu Di Sơn cướp đoạt nhân tộc khí vận, vì về sau bố trí, đồng thời âm thầm nuôi trồng một ít lực lượng, tân tân khổ khổ 30 năm, một kiếm trở lại trước giải phóng. Suýt nữa còn đem hắn cho làm chết. Khẩu khí này ma chủ tất nhiên là không nuốt trôi. Hắn thần tình âm trầm đáng sợ, cảm giác muốn cắn người khác, đưa tới cung điện bên trong khí áp rất thấp, mọi người đều là sợ hai và phần. Ma tộc bị trọng thương như thế, chư vị ở đây đều có trách nhiệm. Thanh kiếm kia đi đâu? Ma chủ hỏi. Hồi chủ thượng, thanh kiếm kia tan biến tại không, giống như là chẳng bao giờ xuất hiện qua. Ông lão áo tím trầm giọng nói ra, chủ thượng, thanh kiếm kia là ý chí kiếm. Ma chủ thần tình chợt biến, nói ra, nhân gian khi nào có như thế cường giả? Kiếm này suýt nữa đem Tu Di Sơn san thành bình địa, đây là bình thường kiếm tiên nên có thực lực. Chủ yếu là, người ngự kiếm vì sao phải đối với chúng ta thiên ma tộc độc thủ, chúng ta giấu ở Tu Di Sơn nhanh trăm năm, thế nhân căn bản không biết chúng ta ở chỗ này, hắn lại là làm sao mà biết được. Các ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Chuyện này không làm rõ được, từ nay về sau ma chủ là ngủ không được, bởi vì ngươi không biết lúc nào thì có phi kiếm từ thiên ngoại rơi xuống. Nếu như người ngự kiếm không cao hứng, ba ngày một lần, ai đây có thể chịu được? Cha, cho bản tọa cha rõ, nhất định phải biết rõ ràng thanh kiếm kia thuộc về người phương nào. Ma chủ giận không kèm được, nói ra, "Thủy ta Tu Di Sơn cơ nghiệp, bản tọa muốn lên báo." Người này ngự kiếm suýt nữa lấy tính mệnh của hắn, ma chủ vạn phần hoảng sợ, trong lòng biết hắn không phải người ngự kiếm đối thủ. Toàn bộ Tu Di Sơn ma tộc rơi vào vô tận trong sự sợ hãi, bọn hắn bắt đầu điều tra phi kiếm khởi nguồn, nhoáng lên 5 ngày qua đi, không hề thu hoạch. Ngày hôm đó, thanh phong nhỏ bé từ Tu Di Sơn bên trên sẽ qua, một đạo nhân ảnh lăng không bay xuống, giống như cỡi mây đạp gió mà đến tiên nhân, hắn trực tiếp hướng phía Tu Di Sơn thượng cầu đi. Đi về phía trước mấy bước, chợt thấy Tu Di Sơn một phân thành hai, người đến ngắm nhìn một phía, nghi hoặc bất phần, nhiều lần xác định chính mình không có đi sai, có thể ngày xưa Tu Di Sơn không phải như vậy. Xảy ra chuyện gì? Cương đại kiếm vận lượn lờ tại Tu Di Sơn bên trên, lẽ nào hắn thực sự làm được rồi? Tu Di Sơn đã giới nghiêm, nam tử mới xuất hiện chốc lát đã bị phủ xuống ma tu bao vây. Trước mắt Tu Di Sơn ma tu xem ai đều giống như người ngự kiếm, bọn hắn thần tình không gì sánh được đề phòng, do hỏi, các hạ là người nào? Người đến nói ra, Ngọc Kinh Cung lầu 4 lâu chủ, Cơ Quan Minh. Ma tu cũng không lui lại nửa bước, nói ra, các hạ chờ, cho ta đi thông báo một tiếng. Bọn hắn không dám tùy tiện để cho người ta tiến vào Tu Di Sơn, nhất là tại trước mắt loại này dưới cục thế. Ít khi, ma tộc 9 vị một trong ông lao áo tím xuất hiện ở chân núi, đã từng hắn đi qua Ngọc Kinh Cung, cùng 12 vị lâu chủ hiểu biết, nhìn thấy Cơ Quang Minh trong nấy mắt, Cơ Minh, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới ma tộc tới. Vô địch bọn hắn không phải tại Ngọc Kinh Cung, ngươi vì sao đến Tu Di Sơn? Cơ Quang Minh run lên, nói ra hắc, Cổ Huynh, còn không biết Vũ Văn Huynh vẫn lạc. Cổ Sát sắc mặt trở biến, hỏi, vô địch chết. Chuyện khi nào? Tại ma giới bên trong có mọi người hồn địa, một khi rơi xuống lời nói, hồn địa liền sẽ nghiền nát, đã nhiều ngày không có nghe được chấn thủ hồn điện trưởng lão nhắc qua Vũ Văn vô địch hồn địa phá toái sự tình. Hắn tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đang tìm người ngự kiếm hạ lạc, ngay cả hồn điện trưởng lão cũng không ngoại lệ, cho nên có thể là hắn bỏ quên. Cơ Quang Minh nói ra, Cổ Huynh, dẫn ta đi gặp ma chủ, có chuyện trọng yếu. Cổ Sát mang theo Cơ Quang Minh tiến vào Tu Di Sơn, đi về phía trước trên đường. Cơ Quang Minh đột nhiên hỏi, trên núi là đã xảy ra chuyện gì? Tu Di Sơn làm sao biến thành bộ dáng như thế? Mấy ngày trước thiên ngoại phi kiếm bổ ra Tu Di Sơn, ma tộc tổn thất nặng nề. Mỗi khi Cổ Sát nói đều chưa tỉnh hồn, ngày nào không phải hắn đưa thân vào trong ma trận, một kiếm kia khả năng đem hắn cũng đưa đi. Ma chủ chưa kịp việc này sinh khí, không có dấu hiệu nào phi kiếm phá hủy ma tộc trăm năm khí vận, nhất làm người ta khó hiểu là cho tới bây giờ chúng ta đối với người ngự kiếm tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Càng nói càng tức, Cổ Sát sắc mặt lãnh lược xương hàn. Bản tọa biết là người phương nào xuất thủ. Cơ Quang Minh nói rồi, vạn phần hoảng sợ, hắn cư nhiên thực sự làm được rồi, từ Ngọc Kinh Cung xuất kiếm có thể phá hủy bên ngoài mấy vạn dặm Tu Di Sơn. Xì xì, đây là cái gì tuyệt đại thần thông? Cổ Sát vui vẻ nói, Cơ Minh biết là người phương nào xuất kiếm. Cơ Quang Minh gật đầu, không sai. Hai người xuất hiện ở cung điện bên trong, Cổ Sát nhìn về phía ma chủ, nói ra, chủ thượng, Ngọc Kinh Cung tứ lâu chủ Cơ Quang Minh tới, hắn biết là người phương nào xuất kiếm. Ma chủ con ngươi sáng lên, hỏi, Cơ lâu chủ, nói một chút coi. Cơ Quang Minh nói ra, ma chủ, việc này nói rất dài dòng, cho ta chậm rãi kể lại. Một tháng trước, Đường Quốc Diệp Trường Sinh tại đạo nhất quan đánh chết thiên ma giới cường giả, mở ra đạo nhất phong ấn, Vũ Văn Huynh ban bố thiên ma lệnh, không nghĩ tới Diệp Trường Sinh phụ xuống Ngọc Kinh Cung, trước sau giết đệ nhất lâu chủ Trường Phủ Giao cùng lâu chủ Hà Thái Sung, còn có Vũ Văn Huynh phủ xuống Tu Di Sơn phi kiếm, chính là Diệp Trường Sinh thúc dụng. Lúc đầu tại Ngọc Kinh Cung bên trên, hắn thúc dục phi kiếm lúc từng nói, một kiếm này muốn phá hủy thiên ma tộc trăm năm khí vận, vốn cho là hắn chính là hầu ngôn loạn ngữ, không nghĩ tới hắn làm được rồi. Ma chủ trong cơn giận dữ hỏi, Đường Quốc, Diệp Trường Sinh, Cơ lâu chủ có người này bức họa? Cơ Quang Minh gật đầu, ta có thể vẽ. Nói đến đây, hắn không quên nhắc nhở ma chủ, nói ra, Diệp Trường Sinh kiếm đạo thông thiên triệt địa, phi kiếm có thể từ Ngọc Kinh Cung đến Tu Di Sơn, còn có hủy thiên diệt địa uy năng, đủ để chứng minh người này khủng bố. Ma chủ, thanh kiếm kia là từ Ngọc Kinh Cung mà đến. Trên đời thật có như vậy nghịch tiên làm kiếm tu? Ma chủ vạn phần hoảng sợ, cảm giác linh hồn đều tại rung động. Không dám tưởng tượng, nếu như Diệp Trường Sinh ở trước mặt hắn, uy thế của một kiếm, ai có thể ngăn cản? Cơ Quang Minh lại nói, hiện tại thế tục trong tin đồn, Diệp Trường Sinh thực lực muốn so với lúc đó Đường Quốc Hồng Trần Tiên còn kinh khủng hơn. Ma chủ muốn giết hắn, hay là từ giải thương nghị? Ma chủ suy nghĩ trong nháy mắt, nói ra, Cơ Minh đến ma tộc vào chỗ việc này. Cơ Quang Minh thần sắc đột nhiên túc, nhìn chăm chú vào ma chủ nói ra, ta là tới thêm vào thiên ma giới. Ma chủ, vì sao không ở lại Ngọc Kinh Cung? Hắn đối với Cơ Quang Minh muốn thêm vào thiên ma giới thuyết pháp bán tín bán nghi. Cơ Quang Minh cười khổ một tiếng, Diệp Trường Sinh phế trừ Ngọc Kinh Cung 12 lầu, về sau Ngọc Kinh Cung chỉ có cung chủ, lại không thập nhị lâu chủ. Ma chủ run lên, người này thật là bá đạo. Cơ Quang Minh đạo, nào chỉ là bá đạo, tại Ngọc Kinh Cung bên trên hắn từng nói, này nhân gian hắn giữ. Ma chủ hay là muốn sớm đề phòng, người này xuất hiện có thể thực sự sẽ cải biến nhân gian trật tự cùng bố cục. Thêm vào thiên ma giới sự tình, bản tọa sẽ bẩm báo lên trên, Cơ Minh tại Tu Di Sơn chờ một chút. Ma chủ giống như là nghĩ tới điều gì, hỏi, về Diệp Trường Sinh thân phận, còn có những thứ khác tin tức. Phía trước đến Tu Di Sơn trên đường, ta thu thập được một ít. Cơ Quang Minh nói ra, Diệp Trường Sinh là Đường Quốc Tam hoàng tử, 5 tuổi liền tiến vào Côn Lôn Sơn tu luyện. Côn Lôn tiềm tu 20 năm, xuống núi không lâu sau. Ma chủ, hắn mới tu hành 20 năm thì có kiếm tiên tu vi, có phải hay không có chút quá không thể tưởng tượng nổi. Cơ Quang Minh nói ra, đây chính là Diệp Trường Sinh chỗ thần bí, nhân gian khí vận bị nuôi dưỡng tại Ngọc Kinh Cung bên trên, thế gian tu sĩ khó vào lục địa thần tiên, hắn trẻ tuổi như vậy liền đạt được, đơn giản là vạn cổ vô nhất. Không thể tưởng tượng nổi. Ma chủ suy nghĩ trong nháy mắt, chậm rãi đứng dậy rời đi, Cổ trưởng lão, ngươi mang Cơ Minh xuống dưới nghỉ ngơi. Ngọc Kinh Cung, Vân Cung bên trong, Diệp Trường Sinh cùng Tiêu Giao Tử ngồi ngay ngắn ở công văn hai đầu, hai người nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ Vân Hải, trong chén trà lượn lờ thăng yên, hương khí bốn phía, Tiêu Giao Tử dẫn đầu mở miệng, "Tiểu tử ngươi, không xuất thủ mà thôi, vừa ra tay kinh thiên." Trương An từ biệt, "Ngươi kiếm đạo tinh tiến rất nhiều." Diệp Trường Sinh thu hồi ánh mắt, nói ra, "Có điều ngộ ra, không phải rất nhiều." Tiêu Giao Tử nói ra, "Ngươi không dùng kiếm tốn, bởi vì ngươi đủ cường, thế gian kiếm tu lại không ngươi này giống như người." Diệp Trường Sinh yên lặng không nói. Hắn đối với thực lực của tự thân không phải rất hài lòng, không phải hắn rất mạnh, mà là đối thủ quá yếu. Tiêu Giao Tử lại nói, "Này nhân gian ngươi giữ, ngươi xưa nay tiêu giao tự tại, vì thiên hạ muốn một mực ở lại Ngọc Kinh Cung." Diệp Trường Sinh nói ra, "Không, hồng trần còn rất nhiều sự tình đã không có kết, ta sẽ rời đi." Tiêu Giao Tử gật đầu, đem khí vận trả lại nhân gian, "Còn đây là đại thiện, cũng liền tiểu tử ngươi có thể làm được, đổi thành người khác nhất định sẽ đem khí vận làm của riêng." Từ Trường An đến Ngọc Kinh Cung, ngươi kiếm đạo đề thăng nhiều như vậy, rất khó tưởng tượng chờ hồng trần lịch luyện sau khi kết thúc, ngươi kiếm đạo sẽ đạt tới trình độ gì. "Còn ngươi nữa chuẩn bị lúc nào rời đi, thế giới này bị bệnh, ngươi phải bảo vệ, là muốn trả giá rất nhiều, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý." Diệp Trường Sinh phút chốc đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ trường không, "Đúng vậy à, thất lạc cõi người, vấn đề xác thực rất lớn, bách tính vô cùng cổ hủ, tu sĩ vì tư lợi." Nói đến đây, hắn ngừng tạm, tiếp tục nói, "Bất quá những này tại thực lực tuyệt đối trước mặt, không chịu nổi một kích. Thủ hộ nhân gian, bất quá một kiếm ở giữa, vô luận địch nhân là ai, một kiếm giết chết." Tiêu Giao Tử cảm xúc dâng trào, đứng ngạo nghễ tại Diệp Trường Sinh bên người, nói ra, "Tuổi trẻ chính là tốt, đủ cứng." Diệp Trường Sinh đạo, "Ngươi tại sao lại xuất hiện ở Ngọc Kinh Cung, không phải đi võ thần thành?" Tiêu Giao Tử than nhẹ một tiếng, tâm tư ngàn vạn nói ra, "Người ta muốn tìm ở chỗ này, chờ ta đến đây nàng lại đi Thương Nguyên, chỉ có tiếp tục lưu lại Ngọc Kinh Cung, chờ có cơ hội tiến vào Thương Nguyên." Diệp Trường Sinh không nói gì thêm, rơi vào trong trầm mặc. Mỗi người đều có cố chấp đồ vật, người kia đi vào Tiêu Giao Tử trong lòng, chính là hắn cả đời ràng buộc, cũng là hắn chấp niệm. "Chúc ngươi nhiều may mắn." Theo thoại âm rơi xuống, hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, một luồng kiếm quang từ Cửu Thiên bắn nhanh hạ xuống rơi vào hắn trong lòng bàn tay, chính là từ Tu Di Sơn trở về Thiên Vẫn. Tiêu Giao Tử ánh mắt rơi vào Thiên Vẫn bên trên, hỏi, "Trường Sinh tiểu tử, thanh kiếm này là?" Diệp Trường Sinh thúc giục Thiên Vẫn, một bức tranh xuất hiện ở Tiêu Giao Tử trước mắt, chính là Thiên Vẫn đi phá hủy Tu Di Sơn hình ảnh. Tiêu Giao Tử chấn động bản phần, dùng khó tin ánh mắt nhìn về phía Diệp Trường Sinh, một kiếm diệt thiên ma tộc ở nhân gian nơi trú ngụ. Diệp Trường Sinh bình tĩnh nói ra, "Khoảng cách quá xa, chém thiên ma tộc trăm năm khí vận, sau này rất dài một đoạn thời gian bọn hắn không dám ở nhân gian quấy phá." Tiêu Giao Tử nhìn chăm chú vào trong hình sơn mạch, nơi này là Tu Di Sơn. Hắn như bị sét đánh, nhiều lần xác nhận thấy sơn mạch chính là Tu Di Sơn, như vậy nói cách khác Diệp Trường Sinh một kiếm ba vạn dặm, chém thiên ma tộc trăm năm khí vận, khủng bố như vậy. "Trường Sinh tiểu tử, ngày xưa Trường An thành bên trong luật bàn, ngươi có phải hay không nhường?" Lúc đầu Lao Khất Cái nói ngươi không có dùng toàn bộ thực lực, ta còn bán tín bán nghi, xem ra là thực sự. Diệp Trường Sinh đem Thiên Vẫn thu vào, nói ra, "Hôm đó luật bàn ta dùng toàn lực." Tiêu Giao Tử không nói gì nữa, tất cả chẳng phải quan trọng, đã từng có thể Diệp Trường Sinh thực sự dùng toàn lực, nhưng xưa đâu bằng nay, Diệp Trường Sinh tại trên kiếm đạo tạo nghệ, làm hắn theo không kịp. "Ngọc cô nương cho ngươi ở lại Ngọc Kinh Cung." "Không, để cho nàng theo ngươi, hồng trần đường xa xa khó đợi, cần phải có người hầu hạ tại bên cạnh ngươi." "Không dùng." Diệp Trường Sinh nói ra. "Tiểu tử ngươi là vào hồng trần lịch luyện, cũng không phải vào cổ tháp vì tăng, hề từ tại trẻ tuổi bên trong thiên phú tuyệt hảo, trên đường có thể giúp ngươi giải quyết rất nhiều vấn đề." "Tốt, để cho hắn đi theo." Diệp Trường Sinh nói rồi hướng Vân Cung đi ra ngoài, phía sau truyền đến Tiêu Giao Tử thanh âm, "Đi ngay." Diệp Trường Sinh nói ra, "Đi, rất sốt ruột." Tiêu Giao Tử nhìn theo Diệp Trường Sinh mang theo Mộng Hề Từ rời đi Vân Cung, nói ra, "Người trẻ tuổi này quá thần bí, hắn đến tột cùng muốn làm gì?" Chẳng biết lúc nào Lăng Nam Chi xuất hiện ở Vân Cung bên ngoài, đợi đến Tiêu Giao Tử xuất hiện, kỳ thực các ngươi đã sớm nhận thức, mà lại quan hệ không nhỏ. Tiêu Giao Tử không có phủ nhận, nói ra, "Là nhận thức rất lâu rồi, có thể ngươi cũng thấy, tiểu tử kia tính cách quái gở, thanh lãnh được sương, luôn là một bộ xanh nhân vật cận dáng vẻ. Chúng ta ngoại trừ uống rượu, mua kiếm, cực nhỏ có những thứ khác giao lưu." Lăng Nam Chi không có chất vấn ý tứ, nói ra, "Cung chủ có nói hắn đi địa phương nào?" "Không có." "Cái kia cung chủ ở lại Vân Cung lâu như vậy vì cái gì?" Lăng Nam Chi nghi hoặc bản phần. "Chờ kiếm về." Tiêu Giao Tử nói ra, thấy Lăng Nam Chi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn mình, chính là cái kia thanh chém thiên ma tộc trăm năm khí vận phi kiếm, Lăng sư không biết sao. Lăng Nam Chi như bị sét đánh, hoa dung thất sắc, hắn thực sự làm được rồi. Tiêu Giao Tử gật đầu, hắn nói mỗi một câu đều đáng giá ngươi tin tưởng. Lăng Nam Chi rơi vào yên lặng. Bên kia, rời đi Vân Cung sau, Ngọc Hề Từ cùng Diệp Trường Sinh kết bạn mà đi, tuấn nam tịnh nữ, đều là giống như tiên nhân, không biết người còn tưởng rằng là tông môn thiếu chủ mang theo tiểu tức phụ du lịch giang hồ. "Công tử, Tiểu Hồng đi đâu?" "Nó có việc phải bận rộn." "Nó sẽ trở về?" Ngọc Hề Từ hỏi. "Sẽ." Diệp Trường Sinh nói ra, "Ngươi có phải hay không rất ưa thích sủng vật?" Ngọc Hề Từ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, "Ưa thích, công tử là muốn tiễn đưa ta một đầu." Diệp Trường Sinh đạo, "Không có, ta liền hỏi một chút." Ngọc Hề Từ vô tình a thấy Diệp Trường Sinh dọc theo quan đạo mà đi, nàng đuổi theo, hỏi, "Công tử, lần này chúng ta còn là không ngự kiếm?" Diệp Trường Sinh đạo, "Một bước không đi, gì đến nghìn dặm." Ngộng Hề Tử, "Công tử, chúng ta là muốn đi địa phương nào?" Diệp Trường Sinh hành ở trong gió nhẹ, đỉnh đầu kiêu dương, dõi mắt trông về phía xa, đi trước vô thượng thành. Ngộng Hề Tử theo sát phía sau, không tiếp tục nói hơn một câu. Giờ khắc này, Đường Quốc hoàng cung bầu trời. Một đầu màu đỏ tiểu điểu lao xuống hướng phía dưới, bay xuống tại tổ địa trên trụ đá, Đường Quốc, Lý Tại Đạo, Diệp Phong Lưu ba người đi ra. Ba người các ngươi, công tử có lời. Ba người. Chương 112, Thư Nguyên rơi vào tay giặc chương 112, Thư Nguyên rơi vào tay giặc Đường Quốc. Tổ địa. Đường Hoàng, Lý Tại Đạo, Diệp Phong Lưu ba người rõ ràng, Diệp Trường Sinh để cho Tiểu Hồng bay ngồi, nhất định có chuyện trọng yếu. Ba người mời Tiểu Hồng tiến vào tổ địa cung điện bên trong, sau đó mở ra dài đến một khắc đồng hồ mưu đồ bí mật không biết Tiểu Hồng nói gì đó, ba người trên mặt đều là lộ ra khó tin ánh mắt. Tiểu Hồng nói ra, theo công tử nói đi làm, ta đi trước. Trong khoảng thời gian này thực sự là mệt chết chim, đều muốn miệng sùi bọt mép tử. Trước sau đi thính kiếm cát, Bắc Cung Thành, lại bay hồi đường đô, mệt ta, chim đều mềm nhũn. Diệp Trường Sinh nói hắn có thủ nhân gian, cũng không phải chỉ là thuận miệng nói, tại Vân Cung bên trong ngắn ngủi suy nghĩ sau đó, hắn đã có lập kế hoạch. Để cho Tiểu Hồng đem tin tức truyền cho thính kiếm các Lý Tiêu Giao, Bắc Cung Thành Thái Tử, còn có Đường Hoàng. Nhìn Tiểu Hồng dương cánh bay lên cao, biến mất ở đường cung bầu trời, Lý Tại Đạo thanh bảo vũ động ngưng thần nhìn trời, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, nói ra, nhân gian khí vận quy về Hồng Trần, Trường Sinh tiểu tử quả nhiên dám vì thiên hạ sai lầm lớn. Đường Hoàng nói ra, tiên sinh, Trường Sinh hành động này ý gì? Lý Tại Đạo, Tam Điện Hạ có ý tứ là rất đơn giản, nhân tộc mỗi người như lòng, nhân gian khí vận vào Hồng Trần, thiên hạ tu sĩ cùng chung, sau này sẽ có rất nhiều cường giả sinh ra. Nay Trường Sinh vào Ngọc Kinh Cung, cường thế giết người, leo lên cung chủ vị, theo lý thuyết những người này ở giữa khí vận thuộc về riêng mình hắn một người. Không nghĩ tới hắn tạng khí vận, phúc trạch phủ xuống nhân gian, tiểu tử hành động này lại thiện, cao thượng. Đường Hoàng lại nói, tiên sinh, Trường Sinh nói phải tuân thủ này nhân gian, có phải hay không áp lực có chút lớn, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Lý Tại Đạo lắc đầu, nói ra, không phải lưu cho chúng ta, là lưu cho bệ hạ thời gian không nhiều. Hắn ngừng tạm, tiếp tục nói, bất quá, trong khoảng thời gian này bệ hạ tu vi tăng lên rất nhanh, ta liền mượn hoa hiến phận, tiện đưa bệ hạ một hồi tạo hóa. Đường Hoàng run lên, nhìn về phía Lý Tại Đạo, tiên sinh ý gì? Lý Tại Đạo đứng ở cung điện đỉnh, vận hành pháp quyết, một đạo quang trụ xông thẳng trời cao, ngay sau đó trời xanh bên trong hình như có ẩn long hiện hiện, ngao du tại chu thiên bên trên. Đường Hoàng cùng Diệp Phong Lưu ngẩng đầu ngưng mắt nhìn, trong mắt đều là khó có thể tin, tiên sinh, đây là Lý Tại Đạo thần tình đột nhiên tốt, nói ra, khí vận kim long. Cửu Long lao xuống hướng phía dưới, không có vào đường đô phụ cận, trong đó một đạo ẩn long lại tiến vào Đường Hoàng trong cơ thể, tiếng long ngâm từ Đường Hoàng trong cơ thể truyền ra, hắn mặt lộ vẻ khiếp sợ, tiên sinh hảo thủ đoạn, khí vận kim long lại chọn chủ chấm. Cũng không phải ta thủ đoạn cao minh, đây hết thảy đều là Trường Sinh công lao, không có hắn tán khí vận phủ xuống nhân gian, ta không cách nào tụ tập khí vận kim long, Trường An vốn là long mạch vị trí, vương khí nơi tụ tập. Bệ hạ là chân long thiên tử, khí vận kim long tự sẽ lựa chọn bệ hạ, nghĩ đến Trường Sinh tại tán khí vận trước đó, liền nhất định nghĩ tới điểm này. Đường Hoàng, con ta như bất nổ. Không tốt, chấm muốn đột phá. Hắn kích động bản phần, trong cơ thể bàng bạc mênh mông khí vận kim long lực lượng, sắp đem hắn cho sinh bạo, hoàng tổ, truyền lệnh cho Trường Không, để cho hắn một đường bất thượng, nhất thống Bắc Man. Lúc này không giống ngày xưa, con ta đã là Ngọc Kinh cung cung chủ, chấm triệt để đứng lên. Thiên hạ này chỉ có thể có một tòa quốc gia, cái kia chính là Đường Quốc. Chấm nên vì Trường Sinh chế tạo một tòa truyền thừa ngàn năm siêu cấp đế quốc. Lý Tại Đạo, đây là ta biết Đường Hoàng. Diệp Phong Lưu, thật tốt, thực lực cường đại, người cũng liền thức tỉnh. Lý Tại Đạo, ngươi là thật lợi hại, đem giá tâm bừng bừng nói như vậy tươi mát thoát tục. Thư Nguyên, hoàn toàn tĩnh mịch, sinh cơ hoàn toàn không có. Bao cắt vòi rồng, đá sỏi như dao, đặt mình trong trong đó đi đường rất khó. Đạo nhất hôi bảo bị cương phong thổi bay phất phới, giống như là gào thét gầm thét mãnh thú, hắn đứng ở Thương Nguyên bên dưới, cho đã mắt đều là vết thương, đã từng náo nhiệt Thương Nguyên chi địa, bây giờ trở thành chỗ chết. Ngày xưa trấn thủ ở cái này, ngăn cản tiên nhân phủ xuống nhân tộc tiên hiền đi nơi nào? Tiên hiền tiêu thất, tiên nhân không tới, đây cũng là vì sao? Hắn đón lấy cương phong nỗ lực muốn đi vào Thương Nguyên nội địa tìm tòi kết quả, quần quần bụi mù bao phủ xuống, hắn đi về phía trước không đến 100 mét xa, mơ hồ thấy có người ảnh xuất hiện ở khói đen bên trong. Đạo nhất đại hỉ, bước nhanh đi tới, ngưng thần nhìn lại, một người ngồi ngay ngắn ở trên mặt đất. Hắc bảo che thân đã mất sinh cơ, hắc bảo phía dưới là lạnh lạnh bạch cốt. Người đã chết, đã mục nát, chỉ còn bạch cốt. Đạo nhất ngạc nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào người kia xương ngón tay bên trên, một viên tản ra tử quang giới chỉ gây nên sự chú ý của hắn, đoán được thi cốt thân phận, nguyên lai hắn đã từng cũng là Ngọc Kinh cung bên trong cường giả. Từ Y Y kiếm tiên, Đông Phương Dạ. Khiếp sợ hơn, đạo nhất xuyên thấu qua tràn ngập các bay, lại thấy một tôn bóng người, gian nan đi về phía trước tới gần, lúc này đây hắn tốn hao thời gian rất dài, linh khí tiêu hao rất lớn. Khi thấy rõ tọa hóa ở trên mặt đất bạch cốt, hắn gian nan chống đỡ thân thể quỳ xuống đất, thanh âm khàn giọng nói ra, đệ tử đạo nhất, bái kiến sư phụ. Này là thi cốt không phải người khác, chính là đạo nhất sư phụ. Đã từng dẫn hắn tiến vào Ngọc Kinh cung người. Thế nhân xưng là đạo tôn, Trần Thừa Phong. Đạo nhất gỡ xuống sư phụ trong lòng phát trần, cần phải mang hắn thi cốt rời đi, mà khi đầu ngón tay hắn đụng tới Trần Thừa Phong thi cốt, bạch bào đột nhiên sụp xuống, bạch cốt hóa thành một mịn, bị cương phong cuốn vào tiêu tán tại Thương Nguyên bên trong. Hắn rất thống khổ. Hắn cũng rất nghi hoặc. Thương Nguyên là nhân tộc đạo thứ nhất bình chướng, nơi đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có thể làm cho đã từng nhân tộc tiên hiền đều bỏ mình. Hắn muốn biết đáp án, cũng đã có lòng không đủ lực, cùng bạo cương phong dưới, linh khí sói mòn không cách nào chống đỡ hắn tiếp tục tiến lên. Muốn dò xét Thương Nguyên bí mật, chỉ có thể đến đây thì thôi. Đạo nhất rời đi. Thương Nguyên lần nữa khôi phục tĩnh mịch, đã trở thành thế gian di vong chi địa. Một ngày này, đạo nhất chưa tỉnh hồn phản hồi Ngọc Kinh cung, ven đường suy nghĩ rất nhiều, vẫn là nghĩ mãi không ra. Trấn thủ tại Thương Nguyên Tiên Hiền là nhân tộc tối cường, bọn hắn chết, nhân tộc sau này nên đi nơi nào? Lăng Nam Chi thân ảnh xuất hiện, bên người mang theo Tiêu Giao Tử, hai người thấy đứng ở bờ sườn núi là một, đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc, vì sao đạo nhất sẽ vẻ mặt khuôn mặt u sầu a? Đệ tử bái kiến sư phụ. Tiêu Giao Tử gặp qua đạo nhất tiền bối. Đạo nhất hồi đầu nhìn về phía hai người, hỏi: "Nam Chi, trong cung chuyện gì xảy ra? Vì sao ta không phát hiện được trường phủ giao khí tức, còn rất nhiều khí tức của người đều biến mất?" Lăng Nam Chi nói ra: "Hồi sư phụ, Ngọc Kinh cung đổi chủ." Đạo nhất dõi mắt trông về phía xa, thần sắc đột nhiên túc, nói ra: "Ngọc Kinh cung bầu trời nhân gian khí vận vì sao đã không có? Hiện tại Ngọc Kinh cung chủ nhân là ai?" "Hồi sư phụ, Ngọc Kinh cung không có lâu chủ, chỉ có cung chủ Diệp Trường Sinh." "Là hắn?" Đạo nhất khẽ run, ngày xưa tại đạo nhất quan bên trong, cứu hắn ra phong ấn người không phải là Côn Lôn Diệp Trường Sinh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? "Sư phụ, chuyện nguyên nhân gây ra là đạo nhất quan, cung chủ giết thiên ma." Lăng Nam Chi nói ra. "Thì ra là thế, tất cả lại nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Diệp cung chủ người ở nơi nào?" "Rời đi." "Trương phủ giao bọn hắn người đâu?" Đạo nhất hỏi. "Hồi sư phụ, Trương phủ giao, Hà Thái Sung, Vũ Văn Vô Địch đều bị cung chủ giết chết, cái khác bảy tên lâu chủ lựa chọn rời khỏi Ngọc Kinh cung, nguyên nhân là cung chủ phế trừ 12 lầu. Còn có Ngọc Kinh cung bên trên hội tụ nhân gian khí vận là cung chủ tán đi, đem khí vận trả lại cho nhân tộc. Nói là chúng ta quá ỷ lại nhân tộc khí vận, đã quên mất tu luyện như thế nào, quên phát huy tự thân ưu thế." Đạo nhất như có điều suy nghĩ, gật đầu nói ra, hắn nói có lý. Lăng Nam Chi thấy đạo nhất muốn chạy, hỏi: "Sư phụ, ngươi phải ly khai?" Đạo nhất ngừng tạm, đi tìm Diệp đạo hữu, thương lượng chút chuyện. Thương Nguyên trở thành chỗ chết, chất chứa nguy cơ cực lớn, hắn cảm thấy có cần phải đem việc này báo cho Diệp Trường Sinh, để cho hắn sớm kịp chuẩn bị, tại đạo một lòng bên trong đã tin tưởng, Diệp Trường Sinh có thể thủ hộ nhân gian. Chương 113, Nghiêm Lăng quận, Vô Thượng thành. Chương 113, Nghiêm Lăng quận, Vô Thượng thành. Cuối hè đầu thu, liệt dương biến yếu. Quảng Lăng quận. Quan đạo cạnh trong quán trà, Vũ Hồ tứ hải tu sĩ ở chỗ này nghỉ chân, bán trà là một đôi phụ thân, nữ nhi, tiểu cô nương cực kỳ giống tiểu muội nhà bên. Nàng bận rộn xuyên toa tại một trên bàn, vì các vị khách quan thêm nước, nghe giang hồ tu sĩ giảng thuật thiên hạ cố sự, một gã lao giả tóc trắng đang tại giảng thuật Ngọc Kinh cung đổi chủ sự tình. Tiểu cô nương nghe đến mê mẩn. Lão giả ngữ tốc thông thả, giống như là tự mình trải qua một dạng, nói Diệp Trường Sinh một người đại sát tứ phương, độc chiến Ngọc Kinh cung thập nhị lâu chủ, các ngươi cũng biết thập nhị lâu chủ là cái gì thực lực. Mọi người yên lặng không nói. Đối với giang hồ tu sĩ mà nói, Ngọc Kinh cung cự phách chính là trong chốn giang hồ thần thoại, tự nhiên là đứng ở võ đạo đỉnh. Lão giả lại nói, Ngọc Kinh cung thập nhị lâu chủ đều là lục địa thần tiên, bọn hắn liên thủ vây công Diệp Trường Sinh, trận đại chiến kia trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang, ước chừng giao chiến một tháng lâu. Trường Sinh cầm kiếm đánh chết Ngọc Kinh cung đệ nhất lâu chủ Trương Phủ Giao, chiếm lấy, trở thành Ngọc Kinh cung mới cung chủ. Ngọc Kinh cung thập nhị lâu chủ đều bị giết. Có người hiếu kỳ hỏi, tiên sinh trong miệng Diệp Trường Sinh cường đại như vậy, hắn hình dạng thế nào? Tiểu cô nương đột nhiên hỏi. Lão giả nhấp nhẹ một ngụm trà lạnh, nói ra, thập nhị lâu chủ giết hết, còn như Diệp Trường Sinh, hắn đã là già trên 80 tuổi lão giả. Cha băng trong góc, một nam một nữ ngồi ngay thẳng, chợt nghe lão giả miêu tả, nữ tử nói ra, công tử, ngươi chừng nào thì biến thành lão đầu? Diệp Trường Sinh thanh lãnh, đạm nhiên, biết lão giả chỉ là tại bịa chuyện, giang hồ sự tình chính là như vậy tới, uống nhanh trà, trên lệch thời gian không nhiều, chúng ta nên lên đường. Ngộ hề từ uống trà, an điểm tâm, chợt nghe tiếng vó ngựa chuyển đến, theo tiếng hướng phía trên quan đạo nhìn lại, một nhóm người khoác hắc giáp sĩ binh xuất hiện ở trà bằng bên ngoài. Bọn hắn phi thân xuống ngựa, bước nhanh đi tới, có người hô to một tiếng, tiểu nhị, ngâm vào nước các ngươi tốt nhất trà, mười ấm, trở lên chút điểm tâm. Nghe tiếng, tiểu cô nương công việc lu bù lên, nhiệt tình chào mời đạo, các vị quân gia, ngồi trước, trà mã bên trên là tốt rồi. Quân gia nhóm thu bị ánh mắt rơi vào tiểu cô nương trên người, một gã không che giấu chút nào trêu chọc, này thâm sơn cùng cốc chi địa, còn có như vậy dung mạo xinh đẹp cô nương. Không sai, thật không sai. Đại ca, nàng còn là một tiểu cô nương, chưa khai bao non nước tử. Dâu quay nón đại hán lộ ra dâm đã vui vẻ, ta liền thích tiểu cô nương. Tiểu cô nương nhận thấy được bọn lính ánh mắt không có hảo ý, thần tình nhút nhát, nhưng vẫn là kiên trì đưa đi trà bánh, bọn họ là vốn nhỏ sinh ý, không thể trêu vào những này quân gia. Dưới ban ngày ban mặt, tin tưởng bọn họ sẽ không làm quá phận. Ai nghĩ tới tiểu cô nương mới vừa buông xuống trà bánh, dâu quay nón đại hán một tay lấy nàng ôm vào lòng, hẹn bọn tôi cùng, ở chỗ này bán trà có thể kiếm vài đồng tiền, quân gia đang tìm kiếm đệ cựu phòng tiểu thiếp, ngươi cũng rất không tệ. Cái mông này tiểu cô nương hoa dung thất sắc, dường như bị kinh sợ tiểu bạch tỏ, phát hiện đại hán trên bàn tay dưới cầu tác, không, không muốn. Nàng càng dãy rủa, đại hán liền càng hưng phấn. Không chút nào đem trong quán trà những người khác để vào mắt, chính là vì sợ dục bị. Chỉ vì bọn họ là vô thượng thành hắc kỵ. Nơi này là vô thượng thành địa giới, chính là bọn họ địa bàn. Hắc kỵ hơi quá đáng. Lão giả thấp giọng kể, sợ bị dâu quay nón đại hán nghe được, mình cũng gặp hoa theo, ỷ có vô thượng thành chỗ dựa, hiếp đáp đồng hương, làm sàng làm bậy. Hắn biết tiểu cô nương là ở kiếp nạn chạy thoát. Cha giả thả ra trong tay việc, bước nhanh tiến lên muốn đem nữ nhi cứu ra ma chảo, hai gã hắc kỵ quất ra bên hông trường kiếm, ngăn lại lão ông, tức giận răng dậy, người muốn chết. Lão ông gấp sắp khóc đi ra, run giọng cầu xin tha thứ, chư vị quan già, buông tha tiểu nữ à, nàng vẫn còn con nít, hôm nay trả bánh coi như là lão ông hiếu kính mọi người. Hắc kỵ cười xấu xa nói ra, tướng quân nhà ta liền thích tiểu cô nương. Hắn vung vẩy trong tay trường kiếm, sợ đến lão ông lui lại, lão đảo phía dưới ngã nhào trên đất, thân ảnh lạnh run, nước mắt tuôn đầy mặt, nhưng không thể làm gì. Giờ khắc này, cha băng trong góc, Mộng Hề từ mặt như xương hàn, nói ra, những người này thân là quan sai, không vì bách tính mưu phúc lợi, lại tùy ý lăng nhục ức hiếp bọn hắn. Đem giết. Nàng đôi mắt đẹp khẽ nâng, hướng phía Diệp Trường Sinh nhìn lại, thấy hắn yên lặng không nói, biết công tử là đồng ý nàng ra tay, một trường vỗ nhẹ vào một trên bàn, chiếc đũa bốc lên hóa thành từng đạo kiếm quang hướng dâu quay nón tướng lĩnh bay đi. Phi kiếm từ dâu quay nón tướng lĩnh mi tâm xuyên thủng qua đi, thẳng đến hắn thân thể sủi lơ ngã xuống đất, sợ đến tiểu cô nương phát sinh một tiếng thét chói tai, bên trong sân Hắc Kỵ mới phát hiện bọn hắn tướng quân bỏ mình. Hắc Kỵ thần tình đột nhiên túc, đề phòng không gì sánh được, cầm đầu thiên tướng lúc này hạ lệnh bao vây cả tòa trà bằng, bởi vì hắn chắc kẻ giết người ở nơi này. Dám giết vô thượng thành Hắc Kỵ, các hạ là người nào, mời hiện thân gặp mặt. Thấy mọi người hai mặt nhìn nhau, không người đứng dậy thừa nhận là bọn hắn giết người, thiên tướng giận không kềm được, không người. Cái kia các ngươi đều phải chết. Vây quanh hắc khí đi tới trước, đao quang kiếm ảnh tung hành, bay tên thượng huyền nhắm thẳng vào tại mọi người trên người, chỉ đợi thiên tướng ra lệnh một tiếng, mọi người liền sẽ táng thân phi tiễn dưới. Mọi người sợ hãi. Bọn họ là thống hận vô thượng thành Hắc Kỵ, nhưng là chính là trong lòng mắng một mắng, thật làm cho bọn hắn ra tay giết người, không người dám làm. Hắc Kỵ chiến lược không cường, nhưng sau có vô thượng thành, đó là một tôn quái vật lớn, tại trên giang hồ uy danh hiển hách. Người là ta giết. Ngộng Hề từ thanh âm vang lên, phút chốc đứng dậy hướng thiên tướng đi tới, dưới ban ngày ban mặt, cường đoạt dân nữ, đem giết. Các ngươi muốn báo thủ, chúng ta đến. Theo từng bước bước ra, kiếm quang mênh mông mãnh liệt như vạn trượng sóng lớn. Ngộng Hề từ ở lại Diệp Trường Sinh bên người, kiếm đạo cùng tu vi tăng lên cực nhanh, bây giờ đã là chí tôn thất phẩm, mỗi lần nàng trên tu vi gặp phải hàng rào, Diệp Trường Sinh lắc đắc mấy lời là có thể để cho nàng nghĩ thông suốt. Hiểu ra, trong nháy mắt lĩnh hội. Thiên tướng chỉ là liếc nhìn Ngộng Hề từ, không người bái chào, thật xin lỗi quấy rầy. Để lại một câu nói, hắn nhảy tốt lên ngựa, nhanh như chớp công phu biến mất không thấy gì nữa, cái khác hắc kỵ. Bọn hắn còn tưởng rằng thiên tướng muốn lên, biến cố đột nhiên xuất hiện, suýt nữa chuồn eo của bọn hắn đều là đánh tơi bời đảo tẩu. Ngộng Hề từ nội liễm khí tức, bán tán loạn kiếm khí tiêu tán, tiến lên đỡ lên tiểu cô nương, nói ra, không có việc gì, hết thảy đều kết thúc. Tiểu cô nương lúc này mới như sấm sợ mộng, từ trong sự sợ hai phục hồi tinh thần lại, tốt một tiếng quỳ tại Ngộng Hề từ trước mặt, đa tạ tỷ tỷ cứu ta trong cảnh nguy nan. Ngộng Hề từ ý bảo tiểu cô nương đứng dậy, đi tìm phụ thân ngươi a. Nàng đứng dậy hướng phía công văn đi tới, đi ngang qua lão giả thời điểm, ngừng vài giây, nói ra, lão đầu, ngươi là phế tử, Diệp Trường Sinh rất xoái, cũng không phải lão đầu. Lão giả. Ngộng Hề từ trở lại công văn trước, ngón tay ngọc tại túi chứa vật bên hông bên trên điểm nhẹ một chút, công tử, chúng ta phải lên đường. Diệp Trường Sinh đứng dậy, hướng phía trà bằng đi ra ngoài, đạm mạc mà lại bình tĩnh, dường như mọi chuyện phát sinh đều cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Hoàng hôn phủ xuống, ánh chiều tà như kiếm, cực kỳ giống một thanh xích kiếm từ phía chân trời quét ngang mà đến. Ngươi ngân lượng. Diệp Trường Sinh giơ tay lên đem chứa vàng lá túi tiền ném cho Ngộng Hề Tử, thất phu vô tội, mang ngọc bích lại có tội, ngươi lưu lại nhiều như vậy vàng lá, không phải đang giúp bọn hắn, mà là tại hại bọn hắn hai cha con. Ngộng Hề Tử lúng túng bật phần, nói ra, công tử dạy phải, ta thiếu suy tính. Nói đến đây, nàng giống như là nghĩ tới điều gì, công tử ta mới vừa giết vô thượng thành Hắc Kỵ tướng lĩnh, chúng ta còn đi vô thượng thành. Diệp Trường Sinh bình tĩnh nói ra, người là ngươi giết, cùng ta có quan hệ gì? Ánh chiều tà đem hắn thân ảnh kéo lao trưởng, Ngộng Hề Tử có điểm ngộng, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào phản bác. Hai người càng lúc càng xa, cha bằng dưới hai cha con còn quỳ trên mặt đất, nhìn theo hai gã ân nhân rời đi. Lão giả thì là vẻ mặt một bức, đột nhiên nghĩ tới điều gì, hắn là Diệp Trường Sinh. Chương 114, Vô Thượng Thành, phòng đấu giá chương 114, Vô Thượng Thành, phòng đấu giá Tu Di Sơn bên trên. Cổ Sát xuất hiện ở cung điện bên trong, chán nhíu chặt, lo lắng bộ dáng. Ma chủ gặp hắn xuất hiện, hỏi, "Cổ trưởng lão, tìm được Diệp Trường Sinh hạ lạc không có?" Cổ Sát lắc đầu, hắn rời đi Ngọc Kinh cung sau, giống như là bốc hơi khỏi thế gian, chẳng biết đi đâu. Ma chủ tức giận, bản tọa cũng không tin, hắn một người lớn sống sờ sờ còn có thể hư không tiêu thất, tất nhiên tìm không được Diệp Trường Sinh hạ lạc, vậy chúng ta liền hướng Đường Quốc ra tay. Buộc hắn hiện thân, đến lúc đó một lần hành động đến chết. Diệp Trường Sinh phá hủy Tu Di Sơn, phá hủy Thiên Ma tộc trăm năm khí vận, để bọn hắn bố trí hủy hoại chỉ trong chốc lát, không giết Diệp Trường Sinh, hắn không cách nào hướng Thiên Ma giới khai báo. Cơ Quang Minh đột nhiên mở miệng nói, "Ma chủ, ta có câu không biết có nên nói hay không?" Ma chủ run lên, hỏi, "Cơ Minh cứ nói đừng ngại." Cơ Quang Minh đạo, "Nếu như ma chủ đối với Đường Quốc ra tay, có mấy phần chắc chắn đánh bại Diệp Trường Sinh." Hắn một kiếm từ Ngọc Kinh cung ra, phá Tu Di Sơn, như vậy kiếm uy ma chủ có thể đỡ. Nói cách khác coi như hắn không tại Đường Quốc, ma chủ một khi uy hiếp được Đường Quốc, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất kiếm, người đây chịu được sao? Ma chủ rơi vào yên lặng. Trong đầu hắn tâm tư bay lộn, cùng Diệp Trường Sinh giao thủ, hắn phần thắng không phải rất lớn, Cơ Minh có gì cao kiến? Cơ Quang Minh giả vờ làm có dễ, nói ra, ma chủ vẫn là thông báo tiên ma giới cường giả phụ xuống nhân gian. Thấy ma chủ có chút do dự, hắn bắt đầu vì đó phân tích. Nguyên nhân có hai, một, Diệp Trường Sinh kiếm đạo cường hãn, đã uy hiếp được nhân gian thiên ma. Hai, nhân tộc khí vận trở về nhân gian, chính là cướp đoạt thời cơ tốt nhất. Cơ Quang Minh thấy ma chủ có chút tâm động, nói bổ sung, Diệp Trường Sinh trả lại khí vận đến nhân gian, hắn đây là muốn để cho nhân tộc tu sĩ mỗi cái như rồng, hành động này tương đương với linh khí sống lại, ác sẽ nhấc lên một hồi võ đạo triều dâng. Nếu như nhân tộc có khởi, sau này tiên ma giới muốn nhập nhân gian sợ là không có cơ hội. Ma chủ gật đầu, Cơ Minh phân tích đối với. Hắn đứng dậy rời đi cung điện. Cơ Quang Minh nghiêng đầu nhìn về phía Cổ Sát, nói ra, Cổ trưởng lão, Diệp Trường Sinh giống như từ Côn Lôn Sơn, rời đi Ngọc Kinh Cung, hắn nhất định sẽ đi Thiên Phong, phái người đi tìm sẽ có hạ lạc. Cổ Sát do dự một chút, hỏi, Diệp Trường Sinh tại sao muốn đi Thiên Phong, nơi đó nhưng là nhân gian chỗ chết. Cơ Quang Minh giải thích, hắn tử Côn Lôn sân ra, vào Thiên Phong là vì tìm kiếm sư phụ hắn Côn Lôn chân nhân. Cổ Sát gật đầu, thì ra là thế. Hắn giống như là lại nghĩ tới cái gì, Cơ Minh như thế nào biết được. Cơ Quang Minh cười nói, đoán. Cổ Sát rời đi, đại lượng thiên ma rời đi Tu Di Sơn. Cơ Quang Minh đứng ở trên đỉnh núi, khoe miệng nhấc lên âm nhu được như ý vui vẻ, nói ra, Diệp Trường Sinh, ngươi nghĩ thủ hộ nhân gian, bản tọa là sẽ không để cho ngươi được khoe khoang. Yêu tộc. Bên ngoài đại điện, Đế Phất Y Điệp, Tiến Sơ hai người đứng ở trên phù đảo, dõi mắt trông về phía xa, sẽ khi lên tới tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông, một mực giả thiên, nhân gian thu hết vào mắt. Ngươi có hay không nhận thấy được dị dạng? Tiến Sơ chân mày to gảy nhẹ, nói ra, đế sư nói là nhân gian khí vận. Đế Phất Y Điệp gật đầu, nhân gian khí vận đột nhiên tăng gọn, đây không phải là triệu chứng tốt. Tiến Sơ cười nói, có người muốn để thăng nhân tộc thực lực, nhưng đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện xấu, có thể đem nhân gian khí vận làm của riêng. Đế Phất Y Điệp nghĩ vậy chuyện này nhất định là Diệp Trường Sinh gây nên. Hắn phá vỡ nhân gian trăm năm qua quy củ, nhìn như tạo phúc thiên hạ tu sĩ, lại động rất nhiều người bánh gato. Hắn vẫn quá trẻ tuổi. Đế sư, trở về. Một giọng nói tại hai người phía sau vang lên, bọn hắn theo tiếng nhìn lại, ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người vừa tới, nhao nhao hạ thấp người vai chào, gặp qua chủ thượng. Chúc mừng chủ thượng xuất quan. Người vừa tới không phải là người khác, chính là yêu đế, Trương Thánh Hư. Đế sư hồi tộc, là bởi vì nhân tộc có cường giả sinh ra, đúng không? Trương Thánh Hư hỏi. Đế Phất Ý liền run lên, nói ra, chủ thượng đều biết. Trương Thánh Hư mây trôi nước chảy. Bản tọa thôi diễn qua, nhân tộc sẽ có một vị cường giả xuất từ Đông Vương, người này nhân quả cùng nghiệp chướng vô cùng tạp, không cách nào thôi diễn ra hắn thân phận thật. Bất quá có thể xác định chính là, người này là nhân tộc hy vọng cuối cùng. Đế Phất Y thì cảm thấy hoảng sợ cùng, chủ thượng không hổ là thiên mệnh tiên tri, đã biết được Diệp Trường Sinh tồn tại, chủ thượng có gì bố trí? Trương Thánh Hư nói ra, nhân gian khí vận trở về, linh khí sống lại, chúng ta tự nhiên là muốn mượn cơ hội này để thăng yêu tộc thực lực, phái yêu tộc đại quân tiến vào Đông Quốc, cướp đoạt nhân tộc khí vận, huyết mạch cùng tài nguyên. Đế Phất Y liền run lên, khiếp sợ nói ra, chủ thượng là muốn hướng Đường Quốc khai chiến. Trương Thánh Hư nói ra, không sai. Theo thoại âm rơi xuống, hắn con ngón đúng ra, yêu khí tựa như điện tiến vào đế phủ giao trong cơ thể, có này đạo thái cổ đại yêu khí huyết, tu vi của ngươi sẽ đột phá, lúc này đây tấn công Đường Quốc liền từ ngươi tự mình dẫn đội. Đế Phất Ý liền ngạc nhiên. Hắn tại Ngọc Kinh cung nhiều năm cũng về, chủ thượng thực lực đã đến trình độ như vậy. Thái cổ đại yêu huyết mạch ở trong người di chuyển linh hoạt, Đế Phất Ý không người vái chào, lách mình rời đi phủ đảo. Trương Thánh Hư nhìn về phía Yến Sơ nói ra, lần này ngươi cũng xuống núi, đi nhân gian nhìn một chút. Yến Sơ nói ra, để ta đi du lịch thiên hạ, không dùng cùng đế sư một chỗ. Trương Thánh Hư gật đầu, không cần, ngươi có chính mình nhân quả. Tiến Sơ cái hiểu cái không, nơi phồn hoa mê người mắt, nàng mấy trăm năm không có xuống núi, sinh lòng hướng tới muốn đi nhìn một cái. Quảng Lăng phong cảnh như tranh vẽ đổ, cổ vận du trường ra lệnh mê. Song tháp đứng sừng sững bờ sông nhìn, tận kéo sóng biết cùng hồng lâu. Nguy nga cổ thành tọa lạc tại trên hoang dã, giống như ẩn nút mánh thú, tản mát ra vừa dày vừa nặng uy áp. Thái thượng thành bên trong, Diệp Trường Sinh cùng Mộng Hề Từ ngồi ngay ngắn ở trong tử lâu, nhìn trên đường dài bóng người như dệt gửi, phi thường náo nhiệt, làm cho một loại thái bình thịnh thế cảm giác. Mộng Hề Từ vì Diệp Trường Sinh châm trà, hỏi: "Công tử, chúng ta vào thành cần làm chuyện gì?" Diệp Trường Sinh nhẹ giọng nói: "Khu vực cần phải đi qua, vừa lúc đến xem thử cố nhân." Mộng Hề Từ nhẹ nhàng gật đầu, chần chừ một lúc, nói ra: "Công tử, hôm nay vô thượng thành có buổi đấu giá, nghe đồn có một đạo tiên vận đấu giá, chúng ta có muốn hay không đi xem?" "Ngươi muốn?" Diệp Trường Sinh nói ra. "Công tử không có hứng thú?" Mộng Hề Từ hơi nghi hoặc một chút, một đạo tiên vận để cho thiên hạ sôi trào, Cửu Châu Bắc Hoang tu sĩ tề tụ tại Vô Thượng Thành bên trong, có nghe đồn một đạo tiên vận có thể làm cho tu sĩ cảnh giới tăng gọn, thậm chí có thể được tiên nhân truyền thừa. Là người đều sẽ tâm động a, ta có chính mình đạo, tiên vận với ta vô dụng. Diệp Trường Sinh nói rồi, thấy Mộng Hề Từ có chút mất mát, người nghĩ đi phòng đấu giá, có thể đi nhìn một chút. Mộng Hề Từ phút chốc bước lên bóng hình xinh đẹp, trước ngực sóng lớn và phồng, miêu tả sinh động, "Công tử, ngươi thật tốt quá." Hai người rời đi tiểu lâu hướng phòng đấu giá đi tới, góc đường ẩn nút bóng người tối lui. Hết thảy đều không có tránh được Diệp Trường Sinh thần thức, nhưng hắn không hề sóng lớn, mang theo Mộng Hề Từ tiến vào bên trong phòng đấu giá. Vô Thượng Thành buổi đấu giá có tiên vận nguyên nhân, đưa tới kín người hết chỗ, món đồ đấu giá là đủ loại trí bảo, lệnh bên trong sân bầu không khí một mực ở vào trong cao triều. Bên trong bao xương, Diệp Trường Sinh nhắm mắt dưỡng thần, sớm đã thần du vật ngoại. Mộng Hề Từ tâm tư đều tại tiên vận bên trên, thấy Diệp Trường Sinh đạp lạp đôi mắt, cười một tiếng, công tử luôn là như vậy không mừng vì ngoại cảnh, không sầu vì bản thân. Nàng tại Diệp Trường Sinh bên người theo lâu như vậy, vẫn là không có chút nào lý giải công tử. Giờ khắc này, Vô Thượng Thành thành chủ phủ tổ địa bên trong, một gã quần áo lam lũ lão giả đang bế quan, đột nhiên mở mắt ra, trên gương mặt nổi lên vui vẻ, nói ra, tiểu tử này làm sao tới Vô Thượng Thành? Lão khất cái xuất hiện ở tổ địa bên ngoài, dõi mắt trông về phía xa hướng phía phòng đấu giá nhìn lại, nhưng vào lúc này mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở trên phù đảo, đều là một mực cung kính thi lễ. Cung nên lão tổ xuất quan. Cung nên lão tổ xuất quan. Lão khất cái bình tĩnh nói ra, hôm nay có buổi đấu giá cử hành. Thành chủ Lý Tinh Hà gật đầu, hồi lão tổ, có một buổi đấu giá, khi tộc tu sĩ mang đến một đạo tiên vận, nếu như lão tổ cảm thấy hứng thú, Tinh Hà cái này phái người đi đem tiền bận thu hồi. Lao khất cái nói ra, chúng ta tự mình đi phòng đấu giá. Lý Tinh Hà lễ độ cung kính, theo sát tại Lao Khất Cái phía sau rời đi. Lao tổ, có muốn hay không thay quần áo khác lại đi? Lao Khất Cái ghé mắt nhìn lại, lạnh lùng nói, làm sao, ghét bỏ Lao Phu? Lý Tinh Hà kinh sợ, vội vã cười theo ý, Lao tổ thân phận tôn quý, chính là vô thượng thành chúa tể, Tinh Hà. Áo gấm, vinh hoa phú quý bất quá là lướt qua mây khói, Lao Phu thói quen hiện tại như vậy. Lao Khất Cái nói rồi, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhắc nhở, Tinh Hà, một hồi dẫn ngươi đi thấy một vị Lao bằng hữu, nhớ lấy không muốn đụng phải hắn. Lý Tinh Hà khống chế vô thượng thành nhiều năm, biết rõ giang hồ không phải chỉ có đánh đánh giết giết, còn có người tình lỗi lời, có thể bị Lao tổ xưng là bằng hữu người, tất nhiên là độc bộ thiên hạ cường giả. Hắn có thể lạnh nhạt đạo lý, đã là Lao tổ bằng hữu, chính là thành chủ phủ quý khách, Tinh Hà không dám thất lễ. Giờ khắc này, bên trong phòng đấu giá Hy tộc mang đến tiên vận rốt cục làm cuối cùng một kiện món đồ đấu giá xuất hiện, trong lúc nhất thời bên trong sân bầu không khí lần nữa nhấc lên một cái cao trào. Tất cả mọi người rừng rực cùng nhiệt ánh mắt đồng loạt rơi vào tiên vận bên trên, đều là tình thế bắt buộc dáng vẻ. Tiên vận giá cả tuyên bố sau, bên trong phòng đấu giá rơi vào ngắn ngủi vắng vẻ, chỉ vì hắn giá cả thật sự là rất cao, để cho không ít tu sĩ chùn bước. 50 vạn linh thạch vì giá khởi đầu, mỗi một lần tăng giá không được vượt lên trước 10 vạn. Như vậy giá cả đã là giá trên trời. Phải biết rằng nhân gian khí vận bị nuôi dưỡng sau, nhân tộc linh sơn khô kiệt, địa mạch mỏng manh, có thể tạo ra linh thạch càng ngày càng ít, cho nên 50 vạn linh thạch coi như là đường quốc trong vòng thời gian ngắn cũng không cách nào lấy ra. Ngọc Hề từ trên mặt vui vẻ tiêu thất, thay vào đó là thất lạc, nàng cùng thiên hạ tu sĩ giống nhau, cũng nghĩ ra được tiên vận, nhưng này giá cả. Dù vậy, bên trong sân đấu giá liên tiếp, không có chút nào ý dừng lại. Tiên vận giá cả từ 50 vạn tiêu thăng đến 100 vạn linh thạch. Ngọc Hề từ cười khổ một tiếng, vốn tưởng rằng thiên hạ tu sĩ đều là huynh, náo loạn nửa ngày chỉ nàng là cái ngờ bức. 100 vạn linh thạch nói cho liền cho, những người này vậy là cái gì thân phận? Đấu giá tiến vào 100 vạn, bên trong sân một mảnh vắng lặng, không người còn dám đấu giá. Chữ Thiên bên trong một gian phòng, thiếu niên cầm ý sắc mặt tâm trầm, hỏi, đã điều tra xong, là người phương nào ra giá 100 vạn? Một gã lao giả tóc trắng đứng ở thiếu niên cầm ý phía sau, đáp, hồi thiếu chủ, là Cận Tiên Minh. Thiếu niên cầm ý run lên, bất đắc dĩ lắc đầu, cái kia không sao. Mặc dù đau mất tiên vận để cho hắn phi thường khó chịu, mà khi biết người đến là Cận Tiên Minh gần tiên nhân, hắn lựa chọn buông tha. Chủ yếu là giá cả quá mắc. Cận Tiên Minh thiếu nữ thấy không có người định giá, trên gương mặt tươi cười nổi lên vui vẻ, chỉ chờ phòng đấu giá tuyên bố thành giao. 1 triệu linh thạch một lần, 1 triệu linh thạch hai lần, người không đấu giá. Diệp Trường Sinh lười biếng thanh âm truyền đến, không được, 1 triệu linh thạch đã là giá trên trời, không phải ta có thể thừa nhận. Ngỗng Hề từ thản nhiên tiếp thu, 1 triệu 3, 1 triệu 200 ngàn. Đột nhiên thanh âm phá vỡ phòng đấu giá yên tĩnh, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng Bảo Dương nhìn lại, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Chữ Thiên bên trong một gian phòng thiếu niên bỗng nhiên bước lên thân ảnh, khiếp sợ văn phần, ngoa tạo, đây cũng là người nào, mở ra miệng chính là 20 vạn linh thạch. Ngỗng Hề Tử, công tử, ngươi. Diệp Trường Sinh, ưa thích liền đánh, ta không thiếu tiền. Ngỗng Hề Tử chân mày to khẽ nhăn mày, lúng đồng tiền nổi lên đỏ tươi, nàng không thể tin được Diệp Trường Sinh sẽ vì nàng vùng tiền như rác, công tử, ta. Diệp Trường Sinh đạo, không có việc gì, trước món nợ, sau này từ từ trả. Ngươi nếu như không trả nổi, ta sẽ tìm ngươi sư phụ. Tiêu Giao Tử. Ngỗng Hề Tử cười nói, tốt, tìm sư phụ ta. Chợt thấy có người tăng giá, mở ra miệng chính là 20 vạn linh thạch. Cận Tiên Minh thiếu nữ sắc mặt lãnh lược xương hàn, tư thúc, tiếp tục. Tư Thiên Huyền chần chừ một lúc, nói ra, tiểu thư, 1 triệu 200 ngàn đã là cực hạn của chúng ta. Tử Nhan thiếu nữ lạnh rên một tiếng, tư thúc đi thăm dò, rốt cuộc ai hư chuyện tốt của chúng ta. Nàng lựa chọn buông tha. Cuối cùng phòng đấu giá tuyên bố tiên vận lấy 1 triệu 200 ngàn linh thạch giá cả rơi vào Ngỗng Hề Tử trong tay. Ít khi, phòng đấu giá người đến mời Diệp Trường Sinh, Ngỗng Hề Tử hai người đi vào giao dịch. Khi bọn hắn đi ra bao xương thời điểm, vạn chúng chúc mục, thấy một nam một nữ đi ra đều là tuổi trẻ răng rớp. Mọi người bắt đầu suy đoán thân phận của bọn họ. Một người tu sĩ đi đến thiếu niên cầm ý trước mặt, nói ra, công tử, tại Nghiêm Lăng thành bên ngoài, đánh chết phong tướng quân người chính là bọn họ. Thiếu niên cầm ý sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng nói ra, dám giết ta thành chủ phụ tướng lĩnh, hắn mơ tưởng đi ra vô thượng thành. Chờ hắn giao dịch kết thúc, giết chết. Ngọc Hề từ theo sát Diệp Trường Sinh đi về phía trước, nhỏ giọng dò hỏi, công tử, ngươi có 1 triệu 200 ngàn linh thạch. Diệp Trường Sinh nói ra, không có a. Ngỗng Hề Tử. Chương 115, ngươi muốn chết sao? Chương 115, ngươi muốn chết sao? Bên trong phòng đấu giá. Ngỗng Hề Tử đi theo Diệp Trường Sinh bên người, có chút khẩn trương, thấp giọng truyền âm, "Công tử, ngươi không có linh thạch, làm sao dám vô xuống tiên vận, lẽ nào công tử muốn bạch chơi kinh điển?" Kỳ thực lấy công tử thực lực rõ ràng có thể đoạn, tại sao phải cho linh thạch? Nàng đấy lòng âm thầm suy đoán, mặc dù không biết Diệp Trường Sinh định làm gì, nhưng nàng tin tưởng vô điều kiện Diệp Trường Sinh nhất định có thể làm được. Buổi đấu giá tầng lớp cao nhất trong phòng riêng, hội trưởng đích thân tới, còn có hi tộc tu sĩ cũng tại, đợi đến Diệp Trường Sinh, Ngọc Hề từ hai người tiến vào, ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào trên người bọn họ. Tốt một đôi kim đồng ngọc nữ, nữ tử dung nhan tuyệt thế, giống như tiên tử. Nam tử lại so với nữ tử hoàn hảo nhìn. Nam tử sinh tuấn mỹ như thế, lại cùng các thư liệu giống nhau. Trong điện mấy người rất hiếu kỳ, Diệp Trường Sinh rốt cuộc là thân phận gì, có thể cho Ngọc Kiếm Tiên làm bạn bên cạnh, nhìn Ngọc Hề từ đối với Diệp Trường Sinh dáng vẻ cung kính, giống như là hắn tôi tớ. Không biết công tử xưng hô như thế nào. Hội trưởng tự xưng là duyệt vô số người, lại nhìn không thấu Diệp Trường Sinh. Thấy Diệp Trường Sinh không trả lời vấn đề của hắn, hội trưởng lúng túng cười, nói ra, 1 triệu 200 ngàn linh thạch, công tử dự định như thế nào thanh toán? khi tộc thiếu nữ cung đình phi tiên kế, vân vân gấm vóc, rời bước đi đến Diệp Trường Sinh trước mặt, nói ra, công tử vô xuống tiên vận, sẽ không có ý định trả linh thạch. Nếu là như vậy, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Diệp Trường Sinh mây trôi nước chảy nói ra, đừng nóng nổi, không phải là 1.200.000 linh thạch, ta sẽ trả. Vừa dứt lời, một gã phòng đấu giá lao giả tiến vào bên trong bao sương, tại hội trưởng bên thai nói nhỏ một hồi. Khi cô đương, ngươi chờ chốc lát, bản tọa đi làm chút chuyện, rất nhanh thì trở về. Khi Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, nhìn theo Lý Vân Phong rời đi, mộng cô đương, tiên vận là thiên cung chí bảo, nếu là có thể đem hắn luyện hóa, mộng cô đương sẽ tấn thăng thành kiếm tiên. Chúng ta hy tộc cũng là nhịn đau cắt thịt. Mộng Hề Từ tất nhiên là biết tiên vận giá trị, nhưng nàng không cầm ra linh thạch, tất cả nghe công tử an bài. Diệp Trường Sinh nghe được Hy Linh Nhi giới thiệu, không có chút rung động nào, cái gì thiên cung chí bảo, thế nhân cho rằng được cơ hội này, nhìn được tiên giới một góc, không biết từ lúc nào bắt đầu, thiên cung đồng nát, phàm trần chí bảo. Lời tuy như vậy, một luồng tiên vận đối với Mộng Hề Từ mà nói cũng là cực tốt. Khi cô đương, các ngươi hy tộc sở tu công pháp xác nhận vô thủy kinh, đúng hay không? Hy Linh Nhi nghe vậy chân mày to khẽ nhăn mày, nhìn về phía Diệp Trường Sinh nói ra, chính là, không nghĩ tới công tử đối với ta hy tộc lý giải như vậy. Diệp Trường Sinh khẽ giơ lên cánh tay, đầu ngón tay trên không trung một điểm, sáng lạng kim mang hiện hiện, hóa thành tự phủ xuất hiện ở không gian, sau một khắc, tự phủ phi tiên Hy Linh Nhi tử mi tâm không có bảo. Hy Linh Nhi ngây ra như phỗng. Diệp Trường Sinh, còn đây là vô thủy kinh quyển thứ 7 chân giải, đổi lấy cô nương trong tay tiên vận, như thế nào? Hy Linh Nhi chấn động bạc phần, ánh mắt nhìn chăm chú vào thanh lãnh cao ngạo Diệp Trường Sinh, cảm thấy hoảng sợ không gì sánh được, hắn cũng biết hy tộc vô thủy kinh chỉ có 6 quyển trước. Trong lúc nhất thời bộ phát hiếu kỳ Trường Sinh thân phận. Như vậy nàng vẫn là cố giả bộ chấn định, nói ra, vô thủy kinh quyển thứ 7 tuy vô cùng chân quý, vô giá, cũng không giá trị 1.200.000 linh thạch. Khi cô đương, có điểm lòng tham không đấy. Diệp Trường Sinh nói ra, nếu như các ngươi tộc trưởng ở chỗ này, hắn là sẽ không cự tuyệt cuộc giao dịch này. Mà thôi, mà thôi. Hắn lần nữa ngón tay nhập lại một điểm, vàng rực tái hiện, vô thủy kinh quyển thứ 8, cũng đưa cho cô đương, đổi lấy tiên vận như thế nào. Khi Linh Nhi như bị sét đánh, không thể tin nhìn về phía Diệp Trường Sinh, bọn hắn hy tộc khổ tìm nhiều năm vô thủy kinh hạ sách, lẽ nào ở trước mắt trên người thiếu niên. Liên tiếp đạt được 2 cuốn công pháp, nếu như nàng cự tuyệt nữa, bao nhiêu liền có chút không biết điều. Thành giao. Tiên vận rơi vào Diệp Trường Sinh trong tay, hắn xoay người liền giao cho Mộng Hề Tử, cho ngươi. Thấy thế, khi Linh Nhi ước ao vạn phần, rõ ràng tiên vận giá trị, Diệp Trường Sinh mà ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc mắt, qua tay sẽ đưa cho Mộng Hề Tử, công tử đối với nàng thật tốt. Mộng Hề Tử tiếp nhận tiên vận, đó là một bó giống như tinh linh vầng sáng, tản ra khí tức vô cùng cường đại, đa tạ công tử. Diệp Trường Sinh yên lặng không nói. Đúng lúc này phòng riêng mở ra, Lý Vân Phong thân ảnh xuất hiện, khom người bái chào, lão tổ, thành chủ, mời vào bên trong. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở bên trong bao sương, lão giả liếc mắt liền thấy Diệp Trường Sinh, bước nhanh tiến lên, nói ra, tiểu tử ngươi đến vô thượng thành không tìm lão hủ, có phải hay không cảm tình phai nhạt? Tinh Hà, nhanh lên tới bái kiến Diệp công tử. Lý Tinh Hà mặt lộ vẻ nghi hoặc, cảm thấy tiếng long lấy, vốn tưởng rằng lão tổ dẫn hắn tới gặp cố nhân là thiên hạ cự phách, vạn vạn không nghĩ tới đúng là một gã công tử trẻ tuổi. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, có thể làm cho lão tổ khách khí như vậy người, thân phận tự nhiên là vô cùng không đơn giản. Lý Tinh Hà, bái kiến Diệp công tử. Lý thành chủ không cần đa lễ. Diệp Trường Sinh ý bảo Lý Tinh Hà đứng dậy, lao khất cái, nơi này sự tình đã kết thúc, chúng ta tìm một chỗ nhờ một chút. Lao khất cái cười nói, uống chút. Diệp Trường Sinh gật đầu, tốt. Thấy hai người chuẩn bị rời đi, Lý Vân Phong liền vội vàng hỏi, công tử, tiên vận sự tình. Khi Linh Nhi liền vội vàng nói, Lý hội trưởng, tiên vận giao dịch kết thúc, nơi này là phòng đấu giá tiền thuê. Lý Vân Phong nhìn Hy Linh Nhi đưa tới túi đựng đồ, thần tình khẽ run xuống, nhanh như vậy liền giao dịch kết thúc. Thiếu niên này rốt cuộc người nào? Có thể cho lão tổ đích thân tới đón chào. Tinh Hà, ngươi mang Hề Từ đi trong phủ, rất chiêu đãi. Lao khất cái đột nhiên mở miệng nói. Lý Tinh Hà không người vái chào, nhìn theo Diệp Trường Sinh cùng Lao khất cái rời đi. Cô nương, mời. Mộng Hề Từ gật đầu, làm phiền Lý thành chủ. Hai người rời đi phòng đấu giá, một người trước mặt hướng đi Lý Tinh Hà, hai người phàn đàm, giống như là hết sức quen thuộc. Lý Tinh Hà nhìn về phía Mộng Hề Từ, nói ra, cô nương, ngươi chờ. Mộng Hề Từ thấy hai người tiến vào phòng đấu giá, lẻ loi một mình đứng ở trên đường dài, đột nhiên mấy đạo sát ý mạnh mẽ đánh tới, bóng người lăng không bay xuống, hướng phía nàng công kích qua đi. Đào hoa kiếm ra khỏi vỏ, bén nhọn kiếm kia vung ra, ung dung đem kẻ đánh lén đẩy lùi. Người phương nào gan to như vậy, dám tại vô thượng thành bên trong đập võ? Tiểu cô đương, đem ngươi trong tay tiên vận giao ra đây, bản công tử có thể cho ngươi còn sống đi ra vô thượng thành. Thiếu niên cầm ý từ trong đám người đi ra, phía sau theo sát tu sĩ chính là lúc trước đánh lén Mộng Hề Từ người. Thấy thiếu niên cầm ý đi tới, con phố dài hai bên nghị luận tu sĩ trong nháy mắt bế miệng không nói, nếu như thiếu niên cầm ý ở trong thành đập võ, vậy thì không sao. Ai bảo nhân ra là vô thượng thành thiếu niên, Lý vô thượng. Tại vô thượng thành bên trong phàm là hắn coi trọng đồ vật, cho tới bây giờ sẽ không có được. Tiểu cô nương này bị Lý vô thượng để mắt tới, không giao ra đồ vật, tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi. Mộng Hề Từ mây trôi nước chảy, bình tĩnh nhìn Lý vô thượng, nói ra, ngươi muốn chết sao? Lý vô thượng. Tại vô thượng thành bên trong từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế nói chuyện cùng hắn, hắn thần tình trêu tức, lạnh giọng nói ra, nơi này là vô thượng thành, cô nương ngươi có phải hay không có làm rõ ràng tình trạng? Ta là vô thượng thành thiếu chủ. Nghe vậy, Mộng Hề Từ thân pháp du long, cầm kiếm lướt đi, khắp bầu trời hoa đào bay xuống, hóa thành sắc bén kiếm khí nhắm thẳng vào Lý vô thượng. Một kiếm ra, cả thành đều kinh hãi. Chương 116, Thanh Lý môn hộ. Chương 116, Thanh Lý môn hộ. Trên đường dài tu sĩ vừa lên, muốn ngăn lại Mộng Hề Tử, bọn hắn bất quá là lính tôm tướng cua, lý vô thượng chó săn. Tu vi yếu kém, không chịu nổi một kích, cũng liền có thể ở trong thành khi dễ giới dân chúng bình thường, gặp gỡ Mộng Hề Tử dạng này kiếm đạo chí tôn, không thể nghi ngờ là đốt đèn lồng đi nhà xí, muốn chết. Kiếm như phi hoa, tiên huyết biểu bắn tung tóe. Mộng Hề Tử thân pháp siêu phàm, giống như tiên tử vũ động, những nơi đi qua thi khắp nơi trên đất, đều là một kiếm đức cổ. Trên một tiếng kiếm minh truyền ra, đào hoa kiếm nhắm thẳng vào Lý Vô Thượng, cái sau vạn phần hoảng sợ, nơi này là Vô Thượng Thành. Mộng Hề Tử mặt không chút thay đổi, trường kiếm xẹt qua đem Lý Vô Thượng đánh bay đi ra ngoài, hắn rơi xuống trên mặt đất, hai tay che cổ, tiên huyết chảy ồ ồ, từ trong kẽ ngón tay phun ra. Bên đường giết người, vẫn là Vô Thượng Thành thiếu chủ. Nàng xông đại họa. Lý Vân Phong mới vừa đi ra phòng đấu giá liền thấy một màn này, sợ đến sắc mặt tái nhợt, bước nhanh phản hồi trong điện tại Lý Tinh Hà bên thai nói nhỏ. Lý Tinh Hà nghe vậy biến sắc, xoay người hướng đi ra ngoài điện, cùng với trò chuyện với nhau thật vui nam tử vẻ mặt mờ mịt, hỏi: "Lý hội trưởng, đã xảy ra chuyện gì?" "Bạch tông chủ, thiếu chủ bị người bên đường giết." "Bạch Như Kính, tại Vô Thượng Thành bên trong còn có người dám đối với Lý Vô Thượng thống hạ sát thủ, người phương nào gây nên?" Hắn đi đến trên đường dài, thấy Lý Tinh Hà đang chất vấn Mộng Hề Tử: "Cô nương vì sao sát hại con ta?" Mộng Hề Tử run lên, hiển nhiên là không nghĩ tới Lý Vô Thượng là Lý Tinh Hà nhi tử, nhưng nàng không chút nào hoảng sợ, hắn muốn giết ta, cho nên ta giết hắn đi. Lý Tinh Hà biết con trai mình là cái gì đức hạnh, nhưng để cho hắn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, trong lòng một đoàn lửa giận vô hình khó có thể ngăn chặn, uy áp mạnh mẽ rơi vào Mộng Hề Tử trên người. Mộng Hề Tử tất nhiên là sẽ không ngồi chờ chết, bóng hình xinh đẹp bên trên kiếm khí phụt ra cùng Lý Tinh Hà giằng co. Đúng lúc này, một đạo huyền âm từ cửu thiên rơi xuống: "Tinh Hà, đừng có đối với Mộng cô nương vô lễ, cùng đi tổ địa." Lý Tinh Hà thu lại khí tức, dẫn phất ống tay áo, ôm lấy Lý Vô Thượng thi thể, vọt lên hướng tổ địa bay đi. Mộng Hề Tử đuổi theo. Nhìn hai người sau khi rời đi, phòng đấu giá đối mặt trên tử lâu, Tư Thiên Huyền đứng ở tử nhãn thiếu nữ phía sau, nói ra: "Cô nương, Mộng Hề Tử có Mộng Kiếm Tiên danh xưng, nàng một tay đào hoa kiếm chắc là sư phó tiểu tiên Tiêu Giao Tử. Bên người nàng thiếu niên là thân phận gì, tra được?" Tử nhãn thiếu nữ đối với Mộng Hề Tử không có hứng thú, chân chính gây nên nàng chú ý là Diệp Trường Sinh. Tư Thiên Huyền nói ra: "Hồi cô nương, Bạch Y thiếu niên quá mức thần bí, trong khoảng thời gian ngắn không có bất kỳ thu hoạch." Tử nhãn nữ tử nhìn ngoài cửa sổ con phố dài, "Mà thôi, tiên vận không có duyên với ta, chuẩn bị lên đường đi." Nàng không có tính toán đối với Mộng Hề Tử ra tay cướp đoạt tiên vận, nhất là khi biết không cách nào điều tra đến Diệp Trường Sinh thân phận sau, nàng buộc phát chắc ý nghĩ của chính mình. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Một luồng tiên vận mà thôi. Trên người nàng còn có là trọng yếu hơn sứ mệnh. Giờ khắc này, thành chủ phủ tổ điện, Lý Tinh Hà cùng Mộng Hề Tử một trước một sau xuất hiện. Mộng Hề Tử như là làm chuyện sai mà hài tử, đi đến Diệp Trường Sinh trước mặt, thấp giọng nói ra: "Công tử, ta giết người." Diệp Trường Sinh đạo: "Thiên địa vạn vật, sinh tử tự có hắn đạo, giết liền giết." "Lão khất cái, ngươi nói xem." Lão khất cái nhìn về phía Lý Tinh Hà, nói ra: "Ngươi này nhi tử ngang ngược, ở trong thành làm sảng làm bậy, ta nhắc nhở qua ngươi, vì sao không để tại trong lòng?" Lý Tinh Hà yên lặng không nói, trong lòng trong cơn giận dữ, lão tổ là có ý gì? Giết người thì thường mạng, nàng nhất định phải trả giá thật lớn. Lão khất cái sắc mặt âm trầm, lạnh rên một tiếng: "Phòng đấu giá bên ngoài không phải Vô Thượng động thủ trước, Hề Tử sẽ giết hắn. Để cho nàng trả giá thật lớn, ta xem ngươi là nhẹ nhàng. Ngươi biết cô nương là ai, biết công tử là ai?" Lý Tinh Hà kinh ngạc nhìn về phía lão tổ, không nghĩ tới hắn sẽ lấy tay bắt cả à, thất vọng nói ra: "Mấy năm nay Vô Thượng Thành vẫn luôn là ta tại kinh doanh, ta kính trọng ngươi, ngươi chính là lão tổ. Nếu như ngươi ngăn cản ta báo thủ, cái kia Vô Thượng Thành lão tổ có thể là những người khác." Lão khất cái lung túng cười, hướng về phía Diệp Trường Sinh nói ra: "Để ngươi tiểu tử chê cười, ta đi trước thanh lý môn hộ." Hắn hướng Lý Tinh Hà đi tới, nói ra: "Cha nào con ấy, khiến người khác trở thành Vô Thượng Thành lão tổ, ta xem ai dám làm." Lúc đó hắn không rời đi Vô Thượng Thành, du lịch thiên hạ, hành đầu giang hồ, Lý Tinh Hà một mạch là không có khả năng trở thành chủ. Thực sự là thành chủ vị ngồi thời gian dài, liền quên mất thân phận của mình. "Gọi ngươi, để ta nhìn một chút ngươi có cái gì năng lực." Lý Tinh Hà tức giận nói ra: "Đây đều là ngươi buộc ta." Lão khất cái bình tĩnh dị thường, nhìn Lý Tinh Hà bóp vỡ huyền thạch, một bó tia sáng tại thiên khung dưới nở rộ, biết hắn là đang thông chi Vô Thượng Thành cường giả đến đây. Qua trong giây lát, tương đạo cường đại sóng linh khí đánh tới, bóng người lần lượt xuất hiện ở tổ địa trên phù đảo, Vô Thượng Thành trưởng lão, cung phụng cùng lão thành chủ đều xuất hiện. Làm Lý Tinh Hà giảng thuật chuyện đã xảy ra, nộ xích lão khất cái, đồng thời tuyên bố muốn giết lão khất cái. Diệp Trường Sinh cùng Mộng Hề Tử, người đến sau khi nghe xong, đều là thất vọng lắc đầu. "Động thủ." Lý Tinh Hà ra lệnh một tiếng, hoàn toàn ăn chắc ba người bộ dáng. Người đến đứng dậy hướng lao khất cái bọn hắn đi tới, Lý Tinh Hà muốn thấy được đại chiến hình ảnh cũng không có, mọi người đồng loạt hướng lao khất cái thi lễ, bái kiến lao tổ. Lao khất cái ý bảo mọi người đứng dậy, nói ra, Lý Tinh Hà không thích hợp làm Vô Thượng Thành thành chủ, dạng này tâm thuật bất chính người, sớm muộn sẽ dẫn dắt Vô Thượng Thành hướng đi vạn kiếp bất phục. "Các ngươi biết phải làm sao?" Một gã trưởng lao thất vọng nhìn về phía Lý Tinh Hà, nói ra, "Lão tổ, đem hắn giam giữ tại nhà tù tăng tôi a." Lao khất cái đạo, trực tiếp đánh chết. Hắn đi đến Lý Tinh Hà trước mặt, nói ra, "Bản tọa đưa cho ngươi mới là ngươi, bản tọa không cho ngươi, ngươi không thể đoạn, hiểu chưa? Thật sự cho rằng là mấy năm thành chủ, cánh liền cứng rắn, có thể cùng bản tọa chống lại. Ta nếu không chết, Vô Thượng Thành không tới phiên ngươi làm chủ." Lý Tinh Hà tốt một tiếng quỳ tại Lao khất cái dưới chân, "Lao tổ, Tinh Hà sai rồi, Tinh Hà biết sai rồi, mời lao tổ tha thứ. Lao khất cái nói ra, ngươi không phải biết sai rồi, ngươi là sợ chết. Ngươi đến, xiên xuống dưới. Lý Tinh Hà cầu xin tha thứ thanh âm vọng lại tại tổ địa bầu trời. Lao khất cái trở lại Diệp Trường Sinh bên người, nói ra, để ngươi chê cười. Diệp Trường Sinh đạo, vô thượng thành nên thay đổi một chút, cha con bọn họ đem trong thành khiến cho ô yên chứng khí. Lý Quảng Lăng hỏi, tiểu tử ngươi xưa nay là vô sự không lên điện tam bảo, nói đi, đến vô thượng thành cần làm chuyện gì? Thế nhân đều biết Lao khất cái, cực ít có người biết tục danh của hắn. Diệp Trường Sinh nói ra, mấy năm nay vô thượng thành phát triển không sai, thế nhưng danh tiếng cực kém, ta chuẩn bị vì vô thượng thành chỉ con đường sáng. Lý Quảng Lăng run lên, ngươi có ý gì? Làm sao có thể đánh vô thượng thành chủ ý? Lấy thực lực của ngươi cũng không cần vô thượng thành trợ giúp. Ngươi tại Ngọc Kinh Cung gây ra lớn như vậy động tĩnh, đã là người trong thiên hạ tất cả đều biết. Diệp Trường Sinh nói ra, vô thượng thành hoàn toàn chính xác không giúp được ta cái gì, nhưng có thể giúp Đường Quốc làm chút chuyện. Lý Quảng Lăng biết Diệp Trường Sinh là để mắt tới hắn, muốn chối từ là không có khả năng. Tiểu tử, có ý kiến gì ngươi cứ nói đi, đừng để cho ta đoán bí hiểm. Chương 117, Thiên Hạ Đại Loạn, chúc mừng năm mới. Chương 117, Thiên Hạ Đại Loạn, chúc mừng năm mới. Đi Bắc Cung thành. Ngươi thật muốn thủ nhân gian? Lý Quảng Lăng hỏi. Ta chưa bao giờ nói dối. Diệp Trường Sinh bình tĩnh nói rồi, lại làm cho không thể nghi ngờ cảm giác. Tại sao muốn dạng này? Ngươi và Tiêu Giao Tử giống nhau đều bị bệnh. Tiêu Giao Tử tại không thơm, tự do tự tại không thích ý. Lý Quảng Lăng biểu thị không hiểu. Tiêu Giao Tử vì nữ nhân buông tha tự do, ngươi cự tuyệt thiên hạ. Các ngươi Đường Quốc khiêng nhân gian đại kỳ mấy trăm năm, hiện tại lại đến thiên ngươi. Ai? Có thể đây chính là số mệnh. Ta sẽ đi Bắc Cung Thành, giúp ngươi một thời gian ngắn. Nhưng ngươi. Diệp Trường Sinh giơ tay lên đem quyển trục đưa cho Lý Quảng Lăng, nói ra, Thái Hư Kiếm Du, ngươi thèm nhỏ dại đã lâu, tặng cho ngươi. Lý Quảng Lăng run lên, nói ra, vậy làm sao không biết xấu hổ, ta giúp ngươi không phải là vì kiếm quyết. Vừa nói chuyện, hắn tiếp nhận quyển trục thu vào linh giới bên trong, cười nói, đây là ngươi cho ta, cũng không phải là ta muốn cầu. Diệp Trường Sinh cười không nói. Lao khất cái xưa nay tính cách như vậy, át chủ bài đúng là một cái thành thật. Có thể mà chơi, tuyệt đối không tốn một kim. Năm đó ở Đào Hoa Sơn bên trên, uống rượu chưa từng có hoa trả tiền. Lý Quảng Lăng lại nói, ngươi phải tiếp tục bắt thượng. Thiên Phong cái địa phương quỷ quái nào, khuyên ngươi vẫn là cẩn thận chút. Diệp Trường Sinh sắc mặt thanh lãnh, nói ra, không sao cả, tóm lại là muốn đi nhìn một chút. Này nhân gian còn có ta không thể đi địa phương. Lý Quảng Lăng run lên, ngươi ngu bức. Đối với Tiêu Giao Tử lão gia hỏa kia ở đâu, ngươi nên đem hắn giao cho xếp hàng. Tại Ngọc Kinh Cung, Đường Quốc có cần thời điểm, hắn sẽ phủ xuống. Lý Quảng Lăng, ta xem như là đã hiểu, ngươi tại trong trốn giang hồ Tiêu Giao Tử tại lãng, chúng ta giúp ngươi thủ hộ Đường Quốc thôi. Diệp Trường Sinh, đúng, chính là dạng này, tu vi của ngươi còn có tăng lên không gian, kiếm kỹ của ngươi còn muốn ma luyện, ta làm như vậy là vì tốt cho ngươi. Lý Quảng Lăng đột nhiên có loại muốn đánh người kích động, luôn cảm giác Diệp Trường Sinh tại vừa hắn, thế nhưng hắn không có chứng cứ, còn không có lý do cự tuyệt, bởi vì hắn thực sự cho quá nhiều. Một ngày này, Diệp Trường Sinh rời đi vô thượng thành, mang theo Ngộng Hề từ một đường bắt thượng. Lý Quảng Lăng ra khỏi thành đưa tiễn 30 dặm, hồi thành thu xếp ổn thỏa một ít, khởi hành đi trước Bắc Cung thành. Trên quan đạo, Ngộng Hề từ đi theo Diệp Trường Sinh bên người, nói ra, công tử, Lý Tiền Bối cùng ta sư phụ nhận thức. Diệp Trường Sinh đạo, nhận thức. Ngộng Hề từ gật đầu, thì ra là thế. Diệp Trường Sinh lại nói, mau sớm luyện hóa tiên vận, đối với ngươi có trợ giúp. Ngộng Hề từ nghe lời gật đầu, theo sát phía sau biến mất ở trên hoang dã. Bên kia, Thu Di Sơn bên trên, Thiên Ma chủ xuất hiện ở đại điện bên trong, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, nhìn về phía Cổ Sát, Cơ Quang Minh nói ra, ma binh nhập thế, cướp đoạt nhân gian tài nguyên. Cổ Sát, Cửu Vân, hai người ngươi xuất lĩnh 10 vạn ma binh tiến vào đại đường. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Cơ Quang Minh, nói ra, Cơ Minh, ngươi thêm vào Thiên Ma giới sự tình, Ma Đế đã đáp ứng, từ lúc này bắt đầu ngươi chính là Thiên Ma giới một viên. Kết quả như vậy, Cơ Quang Minh không có chút nào ngoài ý muốn, chủ thượng, lúc này đây ta cùng với Cổ Minh bọn hắn một chỗ vào đường. Ma chủ gật đầu, làm được. Hắn theo tay vung lên, màu đen cờ xí xuất hiện Cổ Sát trước mặt, còn đây là vạn ma phiên, mang theo nó một chỗ vào đường. Nhân gian khí vận, Đường Quốc hoàng đạo, nhân tộc huyết mạch, chúng ta hết thảy đều muốn. Cổ Sát thu hồi vạn ma phiên, không người vai chào, cẩn tuân chủ thượng pháp chỉ. Tại ma tộc bước ra Tu Di Sơn ngày này, vạn yêu xâm lâm bên trong, Đế Phất Ý Điệp, Tiến Sơ hai người rời đi yêu tộc, xuất lĩnh yêu tộc đại quân tiến vào Bắc Man, bắt đầu tốc độ cao nhất hướng đại đường tới gần. Trừ cái đó ra, Nam Cương Minh giới cũng là dục dịch, Minh giới đại quân hàng thế, mục tiêu cũng là Đường Quốc. Bọn hắn không hẹn mà cùng bắt đầu đối với Đường Quốc độc thủ, phát động một hồi lại một tràng chiến tranh. Bắc Cung thành bên trong, Thái tử phủ bên trong, Diệp Trường không đón đến tin tức, biết được yêu tộc, Minh giới, Thiên Ma tướng kế hàng thế, đại quân bắt đầu ở Đường Quốc cảnh nội triển khai tàn sát. Nhìn trong tay quyển trục, hắn thần tình không gì sánh được nghiêm trọng, này đạo tin tức là thính kiếm các chuyển tới. Trong thơ Lý Tiêu giao báo cho Diệp Trường Không, Nam Cương Minh giới đại quân, thính kiếm các sẽ phái người đi ngăn cản, Thiên Ma tộc đại quân lại có Ngọc Kinh Cung, Thái tử phải làm là ngăn lại Bắc Man cảnh nội yêu tộc đại quân. Thái tử Trường Không tìm đến Triệu Huyền, Phượng Nam Thiên, Tề Thái Bình, Bắc Cương Vương mấy người bắt đầu thương thảo, mọi người đang xem qua quyển trục sau đó, cũng là thần tình không gì sánh được nghiêm trọng. Thiên hạ bố cục biến hóa quá nhanh, để bọn hắn không kịp chuẩn bị. Trước đây thiên hạ chiến sự bất quá là đế quốc giữa giao phòng, hiện tại liên lụy đến yêu tộc, Minh giới, Ma tộc, những này trăm năm không ra sinh linh, đột nhiên toàn bộ hiện ra đến, cần phải chia cắt thiên hạ. Thái tử Trường không cho rằng Minh giới, yêu tộc, Ma tộc xuất hiện, phải cùng Ngọc Kinh Cung đổi chủ có quan hệ, những năm kia các tộc, các giới không dám bước vào nhân gian, đều là bởi vì có Ngọc Kinh Cung tọa trấn nhân gian. Hiện tại Ngọc Kinh Cung thập nhị lâu chủ chỉ còn 3 người, uy vọng cùng thực lực xuống dốc không phanh, cũng không còn cách nào kinh sợ dị tộc, đây mới là bọn hắn xâm lấn nguyên nhân căn bản. Thật tình không biết, các giới phái đại quân tiến vào nhân gian, cướp đoạt khí vận bất quá chỉ là một trong những nguyên nhân, chân chính để bọn hắn không kiêng nể gì cả, là bởi vì Thương Nguyên trở thành chỗ chết. Đã không có nhân tộc tiên hiền uy hiếp, bọn hắn mới dám đem nhân tộc trở thành đồ ăn. Tề tướng quân, trận chiến này nên như thế nào? Điện hạ, yêu tộc đại quân tình huống không biết, chúng ta không thể tùy tiện xuất binh, vẫn là lấy không thay đổi ứng với vạn biến a. Tề Thái Bình nói ra, điện hạ cũng không cần quá lo lắng, bên trong thành có đồ nhất tiền bối tại, yêu tộc đại quân lật không nổi cái gì là sóng. Đương nhiên sự tình quan trọng, cần đem tin tức truyền hồi đế đô, để cho bệ hạ triệu tập binh mã đến đây, này đúng là một hồi đánh lâu dài. Thái tử gật đầu, nói ra, nhân gian khí vận phủ xuống, dùng đồ nhất lời của tiền bối nói, đó là lao tam trở thành chúng ta tranh thủ phúc trạch, hiện tại chúng ta cần nhất là thời gian. Có đủ thời gian, nhân tộc mới có thể lớn lên, không cho yêu tộc đại quân vào đường quốc, Bắc Ung thành chính là phòng tuyến thứ nhất, tuyệt đối không thể có bất kỳ thất thoát nào. Điện hạ, bên ngoài phủ có một người cầu kiến. Người phương nào? Thái tử nhìn về phía đến đây thông báo binh sĩ hỏi. Hồi điện dưới, người kia tự xưng là Quảng Lăng chân quân. Nghe vậy, thái tử mấy người hai mặt nhìn nhau, chưa từng nghe qua trên giang hồ còn có nhân vật như thế. Lý Quảng Lăng am hiểu sâu đi ra khỏi nhà, thân phận đều là mình cho, tất nhiên đáp ứng Diệp Trường Sinh nên vì hắn thủ hộ Bắc Cung thành, tự nhiên phải có một cái vang dội danh hiệu. Vì vậy lấy tên Quảng Lăng chân quân. Tề Thái Bình đưa cho thái tử một ánh mắt, nói ra, đi xem, là hữu là địch, thấy một lần liền biết. Mọi người theo sát thái tử đi đến bên ngoài phủ, thấy lôi thôi Lý Quảng Lăng, thái tử hỏi, tiền bối là? Lý Quảng Lăng ném cho thái tử một viên lệnh bài, nói ra, ngươi tam đệ để cho ta tới, thủ hộ các ngươi chu toàn. Diệp Trường không tiếp nhận Trường Sinh lệnh, trong nháy mắt không còn nghi vấn Lý Quảng Lăng thân phận, biết nhất định là Diệp Trường Sinh an bài hắn đến đây, tiền bối đường xa mà đến, mau mau vào phủ. Trở lại trong phủ, Lý Quảng Lăng ngồi ngay ngắn ở công văn bên trên, cầm ly trà lên nhấp nhẹ một ngụm, điện hạ, tất nhiên lão hủ đã đáp ứng Trường Sinh, liền nhất định sẽ thủ hộ Bắc Cung thành không sơ hở. Diệp Trường không mày kiếm vẩy một cái, giơ tay lên đem quyển trục đưa cho Lý Quảng Lăng, tiền bối, trước mắt Bắc Cung thành thế cục có chút hung hiểm. Lý Quảng Lăng rất nhanh xem lướt qua trên quyển trục nội dung, phút chốc đứng lên, vô cùng bất an nói, đây là muốn thiên hạ đại loạn, Trường Sinh làm hại ta à? Chương 118, Thiên Sinh, ngươi sợ. Chương 118, Thiên Sinh, ngươi sợ. Bắc Cung thành bên trong, thái tử phủ bên trong, Lý Quảng Lăng cầm trong tay quyển trục đưa cho Diệp Trường Không, hối hận văn phần, đã sớm ngờ tới Diệp Trường Sinh đưa cho hắn Thái Hư kiếm dù, sự tình sẽ không đơn giản như vậy, lại muốn đối mặt yêu tộc đại quân. Thiên hạ này bởi vì tiểu tử kia triệt để loạn xáo, nhân gian khí vận trở về, thúc đẩy thế lực khắp nơi tấn công nhân tộc, điên cuồng cướp đoạt tài nguyên. Sau này rất dài một đoạn thời gian, nhân gian chiến tranh bay tán loạn, cuối cùng chiến tranh sẽ đi tới đâu, không người nào có thể biết được. Diệp Trường Không hỏi, "Tiên sinh, ngươi sợ?" Lý Quảng Lăng run lên, "Nói chuyện gì, lão phu sẽ sợ? Yêu tộc, ta một tay quét ngang, ngươi đem tâm đặt ở trong bàng quang, có ta ở đây, yêu tộc không có khả năng uy hiếp được Bắc Cung thành." Hắn trọng cam kết nhất. Tất nhiên đáp ứng rồi Diệp Trường Sinh, coi như là núi đao biển lửa, cũng sẽ không lùi bước nửa bước. Yêu tộc tuy rất mạnh, ta cũng không thể mất mặt mũi. Hắn ngắm nhìn một phía, ánh mắt từ bên trong sân trên người mọi người sẽ qua, hỏi, "Điện hạ, trong thành còn có những cường giả khác?" Diệp Trường Không đạo, "Đều ở đây mà." Lý Quảng Lăng đạo, "Cái kia không sao. Cảm tình chỉ một mình ta cương giả, nghĩ như vậy muốn ngăn cản yêu tộc đại quân, đích xác có chút chắc trở. Yêu tộc đại quân đến Bắc Cung thành còn muốn bao lâu thời gian?" Hồi tiên sinh, căn cứ tuyến báo yêu tộc đại quân đã vào Bắc Man, bây giờ Bắc Man đã bị yêu tộc khống chế, một tháng sau đại quân đến Bắc Cung thành. Thời gian được rồi." Lý Quảng Lăng nói ra, "Lão phu đi ra ngoài giống nhau, trong một tháng trở về." "Tiên sinh không phải là muốn đi à?" Diệp Trường không có chút bận tâm. "Điện hạ nói cái gì đó, ngươi này là ở đục nhã lão phu." Lý Quảng Lăng mặt lộ vẻ không vui, nói ra, "Chỉ bằng các ngươi đỡ không được yêu tộc đại quân, bản tọa đi tìm chút bạn cũng đến đây, cộng đồng trấn thủ Bắc Cung thành. Lần sau nói chuyện chú ý, điện hạ còn như vậy, lão phu thật sinh khí." Diệp Trường Không biết lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, vừa muốn mở miệng tìm kiếm Lý Quảng Lăng lượng giải, bóng người đã vọt lên biến mất không thấy gì nữa. "Tề lão, tiên sinh là tu vi gì?" "Lục địa thần tiên." Tề Thái Bình nói ra. Diệp Trường Không hít sâu một hơi, "Tề, lão tam bằng hữu đều như vậy kinh khủng." Tề Thái Bình cười nói, "Tam điện hạ là Ngọc Kinh cung chi chủ, có mấy vị lục địa thần tiên cảnh bằng hữu, rất bình thường." Diệp Trường Không đứng dậy đi đến ngoài điện, dõi mắt trông về phía xa Bắc Man phương hướng, nói ra, "Bắt đầu bố trí a." Đường đô, Thái Cực điện bên trong. Đường Hoàng nhìn tính kiếm các tin tức truyền đến, rơi vào trong trầm mặc, ngón tay liên tục gõ vào long án bên trên, dùng cái này đến giảm bớt nội tâm lo nghĩ, Nam Cương là Minh giới đại quân, phía Bắc có yêu tộc, Tây cảnh là thiên ma. Phóng nhãn thiên hạ chỉ có Đường đô Trường An thành thành chỗ an toàn nhất. Nam Cương Minh giới đại quân có tính kiếm các ngăn cản, áp lực cũng không nhỏ, một cái ngăn cản nhất giới cường giả, Lý Tiêu Giao dù chưa tại truyền thư bên trong nhắc tới, nhưng cũng muốn biết. Tây cảnh thiên ma phủ xuống, Ngọc Kinh cung Lăng Nam Trì, Hạ Sơ Huyền, Việt Thiên Hùng, Tiêu Giao Tử bốn người xuất lĩnh trong cung đệ tử trốn vào hồng trận, cùng thiên ma tộc đánh một trận. Thế cục cũng là cực kỳ giằng co, thiên ma đại quân nhân số 5 vạn, trong đó lấy cơ quan mình, cổ sát, thiên ma cựu lao dẫn đầu, cùng Lăng Nam Trì bốn người đấu pháp, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại. Lăng Nam Trì trách nhiệm của bọn họ chính là ngăn cản thiên ma tộc không cách nào tiến vào đường quốc, còn như chạm địch bao nhiêu cũng không trọng yếu. Đường Hoàng mang theo quyển trục rời đi, xuất hiện ở tổ địa trên phù đảo, cách đó không xa Vân Nhai bên cạnh, Lý Tại Đạo đang tại chỉ điểm Diệp Phong lưu tu hành, chợt thấy Đường Hoàng lo lắng chạy tới. Thiên hạ rối loạn. Đường Hoàng có chút kinh ngạc, chính mình còn chưa mở miệng nói chuyện, Lý Tại Đạo lại biết được tất cả, tiên sinh đều biết. Coi là thiên các truyền đến tin tức, thiên hạ rối loạn. Tất cả đều là bởi vì Tam Điện Hạ. Hắn quả nhiên là thiên mệnh chi nhân, lúc này mới vào giang hồ bao lâu thời gian, đem 200 năm đến không có đánh phá quy tắc triệt để phá bỡ, đầu tiên là thiên ma giới, sau là Ngọc Kinh Cung, nhìn như hết thảy đều là điện hạ cử chỉ vô tâm, kỳ thực từ nơi sâu xa tất cả sớm có an bài. Chính là bởi vì điện hạ xuất hiện mới thúc đẩy đây hết thảy. Đường Hoàng hỏi, tiên sinh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nam Cương có Minh giới, phía Bắc có yêu tộc, Tây Cảnh có thiên ma, Đường Quốc đã là ba mặt gặp địch, ngàn cân treo sợi tóc ở giữa. Lý Tại Đạo mây trôi nước chảy, nói ra, vậy hạ quá lo ngại, sự tình không có căng thẳng tới mức như thế, nghĩ đến Tam Điện Hạ phải có bố trí. Đường Hoàng đem quyển trục đưa cho Lý Tại Đạo, cái sau mở ra rất nhanh xem lướt qua một lần, ánh mắt nói ra, vậy hạ giống như là đối với Tam Điện Hạ không có chút nào lý giải. Nguyên lai Điện Hạ là tính kiếm các chủ nhân, còn có Ngọc Kinh Cung, Điện Hạ như vậy bố trí, trong một đoạn thời gian rất dài thiên hạ còn loạn không được. Tiên sinh, chấm nên làm những gì? Vậy hạ phải làm, liền làm mau chóng để thăng thực lực của tự thân, trường sinh vì thiên hạ tranh thủ thời gian, mục đích đúng là vì để cho thế nhân có thể trở nên mạnh mẽ. Tam Thiên, Thập Tứ, hai người ngươi đi Nam Cương, thêm vào đối kháng Minh giới đại quân bên trong, lần này là hai người các ngươi lịch luyện cơ hội, ngày về không giới hạn. Túy Tam Thiên, Hàn Thập Tứ xuất hiện ở trên phù đảo, hai người mặt lộ vẻ hưng phấn, bọn hắn tại Long Nguyện bên trong tiềm tu nhiều năm, rốt cục có cơ hội vào giang hồ lịch luyện. Hai người hướng về phía Lý Tại Đạo thi lễ, đứng dậy rời đi đường cùng tổ điện. Lý Tại Đạo đi đến Diệp Phong Lưu bên người, căn dặn hai câu sau, ta muốn rời đi một thời gian ngắn, có thể một tháng, có lẽ sẽ thời gian rất lâu. Đường Hoàng run lên, hỏi, tiên sinh đi đến nơi nào? Lý Tại Đạo, Thương Nguyên. Trong khoảng thời gian này hắn đã phát hiện Thương Nguyên hoàn toàn tĩnh mịch, đã không có một điểm sinh cơ, vì vậy muốn đi vào tìm tòi kết quả. Hắn muốn biết Thương Nguyên tịch diệt, là vừa khớp, vẫn là hết thể bắt đầu. Cổ đạo, gió đêm, tiểu sơn thôn. Viễn sơn, khói bếp, tiểu mục đồng. Ngộng Hề từ vạn phần nghi hoặc, lúc trước đi ngang qua lối rẽ miệng thời điểm, một bên là nguy nga hùng vĩ thành trì, một bên là hoang dã sơn thôn. Bọn hắn hoàn toàn có thời gian vào thành, không hiểu vì sao Diệp Trường Sinh muốn tới nơi này. Ta Dương lặn về phía tây, Mục Đồng sốt ruột về nhà, chợt thấy hai người xuất hiện ở cửa thôn, gặp bọn họ là mặt, đề phòng đánh giá, các ngươi là ai, tới tìm ai? Ngộng Hề từ giọng nói nhu hòa nói ra, tiểu đệ đệ, sắp trời đã tối, chúng ta đổ kinh nơi đây, muốn tìm một chỗ tá túc. Mục Đồng ngẩng đầu nhìn về phía Ngộng Hề tử, ngươi là hồ ly tinh. Ngộng Hề tử, tại sao nói vậy? Mục Đồng đạo, trong học đường đệ tử đều nói, lớn lên đẹp mắt nữ nhân đều là hồ ly tinh. Ngộng Hề từ xoay người nhìn về phía đứng ở dưới cây cổ thụ Diệp Trường Sinh, đó là một cây che trời cây liễu, thong xuống dây khẽ vuốt tại Diệp Trường Sinh trên đỉnh đầu. Tỷ tỷ là hồ ly tinh, vậy hắn là cái gì? Mục Đồng hướng phía Diệp Trường Sinh nhìn lại, nói ra, tiên nhân. Hắn nắm con bỏ già đi đến Diệp Trường Sinh trước mặt, hỏi, tiên nhân, ngươi nguyện ý ở nhà của ta? Diệp Trường Sinh đạo, có thể. Ngươi tên là gì? Mục Đồng, Tảng Đá, thôn chúng ta gọi Liễu thôn, cho nên ta cũng họ Liễu, đại danh cứ gọi là Liễu Đằng Vương. Tiên nhân, xưng hô như thế nào? Trường Sinh, Trường Sinh giải. Trường Sinh Sinh. Diệp Trường Sinh nói rồi, trực tiếp hướng Liêu thôn đi tới, tiểu thạch đầu lôi kéo bò đuổi theo vì hắn dẫn đường. Tiến vào Liêu thôn, Diệp Trường Sinh đi ngang qua một tòa sân thời điểm hỏi, tiểu thạch đầu, nơi này là địa phương nào? Học đường. Vì sao không có ai? Phu tử 9 giờ đi 5 giờ về, lúc này đều tan lớp. Tảng Đá nói ra, phu tử cũng là tiên nhân, hắn trên thông thiên văn giới dành địa lý, thông âm dương, hiểu thiên cơ, còn có thể thi vân bố vũ, không gì làm không được. Có đúng không? Chúc mọi người chúc mừng năm mới, vạn sự như ý, một năm mới tất cả thuận lợi, kiếm nhiều tiền. Thiếu sinh khí, không có việc gì liền tới nhìn tiểu phạm sách, mà khác nghỉ đồng tác nghiệp đừng quên viết. Chương 119, trong núi chi ông lão, 10 năm ước hẹn, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Chương 119, trong núi chi ông lão, 10 năm ước hẹn, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Trở lại tiểu thạch đầu trong nhà, Mộng Hề Từ rất nhanh thì cùng cha mẹ hắn quen thuộc, vốn là hương giả thốt phu, thấy Mộng Hề Từ cùng Diệp Trường Sinh như tiên nhân một dạng. Có thể ở tại bọn hắn đơn sơ tiểu viện, phu phụ hai người cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Nhiệt tình bắt chuyện hai người. Trong bữa tiệc Diệp Trường Sinh cũng không mở miệng nói chuyện, phu phụ chỉ cảm thấy tiên nhân nên như vậy. Thanh lãnh cao ngạo, không dính khói lửa trần gian. Trước khi rời đi, Diệp Trường Sinh đem một quyển điện tịch đặt ở tảng đá trong tay, nói ra, ngươi căn cốt không sai, vào võ đạo, sau này đều có thể. Liêu phụ thật thà thành thật, lôi kéo tảng đá cho Diệp Trường Sinh thi lễ, đa tạ tiên nhân ban cho. Diệp Trường Sinh giơ tay lên vỗ nhẹ tảng đá đỉnh đầu, không cần phải khách khí. Nhìn hắn rời đi bóng lưng, Mộc Hề từ lưu lại hai mảnh vàng lá cho Liêu thị phu phụ, bước nhanh đuổi theo Diệp Trường Sinh đi đến hậu viện. Công tử không bao giờ làm không có nguyên do sự tình. Hề từ muốn biết công tử tới đây cần làm chuyện gì. Ngủ đi. Diệp Trường Sinh nói ra, ngày mai ngươi sẽ biết. Mộng Hề Tử, công tử luôn là như vậy, cố lộng huyền hư, khiến cho người ngứa một chút, không đúng, là trong lòng ngứa một chút. Màu đen biến mất, phất hiểu phủ xuống. Gà gáy âm thanh đánh vỡ sơn thôn yên tĩnh, Mộng Hề Tử từ trong tu luyện rời khỏi, thấy Diệp Trường Sinh chuẩn bị rời đi. Công tử muốn đi ra ngoài, đi học đường nhìn một chút. Mộng này liền vội vàng tiến lên, lặng lặng đi theo Diệp Trường Sinh bên người, một chỗ dốc lòng cầu học đường đi tới. Thẳng đến mặt trời mọc không, ánh sáng mặt trời chiếu khắp đại địa, Diệp Trường Sinh hai người mới đi tới bên ngoài học đường. Nhìn trong học đường đang tại nghe giảng bài đệ tử, Mộng Hề từ chân mày to khẽ nhăn mày, thấp giọng nói ra, "Công tử, nơi này có yêu khí." Đang khi nói chuyện nàng mở ra thần nhãn, ánh mắt từ trong học đường đệ tử trên người sẽ qua, gương mặt nổi lên ngạc nhiên, kinh ngạc phát hiện ở chỗ này nghe giảng bài đệ tử, trong 10 người có 9 người đều là yêu. "Công tử, ngươi đã sớm phát hiện sơn thôn có yêu khí, vì vậy mới thay đổi tuyến đường tới đây, đúng không?" Diệp Trường Sinh nói ra, "Này yêu không đơn giản, dự định cùng hắn nhờ một chút." Giờ khắc này, đang tại giảng bài thanh sam lão giả tóc trắng cũng phát hiện Diệp Trường Sinh hai người, nói ra, "Các ngươi trước ôn bài trên khóa, vi sư đi một lát rồi về ngay." Lão giả áo xanh đi ra học đường, đi đến Diệp Trường Sinh bên người, "Đạo hữu tới đây cần làm chuyện gì?" Diệp Trường Sinh ghé mắt nhìn lại, nói ra, "Tìm các hạ nhờ một chút." Lão giả áo xanh, "Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào?" "Diệp Trường Sinh." "Thật là khí phách tên, thế nhân ai dám nói Trường Sinh?" Lão giả áo xanh nói ra, "Tại hạ Hương Giá thôn phu, đệ tử cùng các thôn dân đều gọi ta Chí Tẩu." "Trường Sinh đạo hữu muốn trò chuyện cái gì?" "Các hạ một thân tu vi thông thiên, đã là lục địa thần tiên phía trên, tại yêu giới địa vị không thấp, vì sao phải ẩn thân tại nhân tộc tiểu sơn thôn?" Diệp Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề. "Chán ghét các giới giữa phân tranh, không muốn tham dự trong đó, tới đây tìm được một phần nhàn rỗi." Chí Tẩu nói ra. "Các hạ hẳn còn chưa biết, yêu tộc bắt đầu hướng nhân tộc khởi xướng tấn công." Diệp Trường Sinh nói đến đây, không có tiếp tục nói hết. "Đây chính là Trường Sinh đạo hữu tìm ta nguyên nhân." "Không sai." Diệp Trường Sinh nói ra, "Các hạ không muốn các giới tái khởi phân tranh, ta cũng đang có ý này, làm phiền các hạ trở về yêu tộc, đình chỉ trận đại chiến này. Này nhân gian ta giữ, yêu tộc cố ý tiến vào, cuối cùng là sẽ bị diệt tộc." Chí Tẩu run lên, không nghĩ tới Diệp Trường Sinh bá đạo như vậy, có thể nói ra để cho yêu tộc bị tiêu diệt, nghìn năm qua các giới đại chiến không ngừng, yêu tộc một mực chuyển thừa xuống. Chưa từng một người dám nói để cho yêu tộc diệt vong. "Đạo hữu có phải hay không đánh giá ta quá cao?" "Ta tin tưởng ngươi có thể." Diệp Trường Sinh nói ra, "Yêu nhất, thượng cổ đại yêu, bản thể chính là thập vĩ thiên hồ, hồ tộc huyết mạch tôn quý nhất tồn tại. Đã từng là yêu đế tọa hạ thủ tịch cố vấn, đúng hay không?" Chí Tẩu không nghĩ tới hắn thay hình đổi dạng, nấp trong nhân gian hẻo lánh sơn thôn, lại còn có người có thể biết hắn. Kỳ thực Diệp Trường Sinh đổ kinh nơi đây, chỉ là phát hiện có đại yêu khí tức, cũng không biết ẩn thân liếu thôn đại yêu là yêu nhất. Cũng là gặp mặt sau đó mới hiểu. Ngày xưa tại Ngọc Kinh cung bên trên, hắn đem tàng thư các bên trong điện tịch toàn bộ xem một lần, trong đó có yêu tộc cặn kẽ ghi chép, về yêu nhất ghi chép có chừng 10 quyển. Diệp Trường Sinh biết người này chí mưu cùng võ đạo đều là tuyệt thế vô song, lúc đó yêu tiên tại Liệt Uyên đánh một trận, nếu không phải yêu nhất hiên kế, yêu giới đem toàn quân bị diệt. Kỳ thực hắn rất hiếu kỳ vì sao yêu giới như vậy chuyển kỳ nhân vật, là nguyên nhân gì để cho hắn đi đến nhân gian sơn thôn. "Trường Sinh đạo hữu có chút hơi khó lao phu, ta không làm cố vấn thật nhiều năm, mấy trăm năm qua không nhúng tay vào yêu giới công việc." Diệp Trường Sinh gật đầu, "Không sao cả, ta từ trước tới giờ không ép buộc, tất nhiên các hạ không nguyện ý vì yêu giới hòa bình đứng ra, ngày sau ta diệt yêu giới, các hạ đừng có hối hận." Yêu nhất thấy Diệp Trường Sinh muốn chạy, đột nhiên mở miệng, "Chờ một chút, lão phu vẫn là không quá tin tưởng đạo hữu có thể diệt yêu giới. Mời đạo hữu đi vào giấc ngộng đánh một trận." Theo hắn thoại âm rơi xuống, không gian bập bẹo, trời đất quay cuồng, Diệp Trường Sinh cùng yêu nhất tiến vào mộng cảnh huyền thuật bên trong. Còn đây là yêu tộc thần thông, đại mộng ngàn năm. Như Trường Sinh đạo hữu có thể còn sống rời đi ảo cảnh, lão phu liền đáp ứng phản hồi yêu tộc, ngăn cản yêu tộc tiến vào nhân gian. Như Trường Sinh đạo hữu chết bởi ảo cảnh bên trong, lão phu cũng đều vì nhân gian nhu cầu 10 năm thở dốc thời gian. Diệp Trường Sinh cười nói, "Các hạ ảo cảnh cực mạnh, có thể cầm tụ tiên, loạn thế, ngục ma, nhưng đối với ta vô dụng." Hắn tu hành qua đại mộng xuân thu, Côn Lôn chí cao thần thông, cùng yêu nhất thi triển đại mộng ngàn năm có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Yêu nhất nghe vậy không tin Diệp Trường Sinh có thể phá mộng cảnh của hắn, nghĩ lại ở giữa vô số đại yêu xuất hiện, san bằng không gian hướng Diệp Trường Sinh công kích qua đi. Đột nhiên công kích, Diệp Trường Sinh chỉ là thoáng nhìn, khoanh chân ngồi xuống, trong nháy mắt tiến vào đại mộng xuân thu. Thời khắc, một đạo nhân ảnh từ Trường Sinh trong cơ thể tách ra, đạp lập không gian, vô lượng thánh quang kiếm khí phụt ra, nương tụ ra một thanh cự kiếm, hưu một tiếng, kiếm phá không gian bay ra. Những nơi đi qua, kiếm quang đánh nát liều chết xung phong đại yêu. Vừa đi vô tung, không gian yên diệt. Cự kiếm treo trên bầu trời, thẳng đến yêu nhất mi tâm. Yêu nhất đồng tử phóng đại, trong mắt đều là khó có thể tin, nói ra, Trường Sinh đạo hữu kiếm đạo cánh đạt tới mức như thế. Lão hủ mặc cảm, là lão hủ múa dịu qua mắt thợ. Hắn khí tức nội liễm, ngộng cảnh nghiến nát, mồ hôi lạnh trên trán tràn ra, tự xưng là vô địch ảo cảnh nhưng không cách nào ngăn cản Diệp Trường Sinh uy thế của một kiếm. Diệp Trường Sinh muốn giết hắn, chỉ ở một kiếm ở giữa. Yêu nhất đối với Diệp Trường Sinh nói tin tưởng không nghi ngờ, như yêu tộc vào nhân gian tất có diệt tộc nguy hiểm. Nhân tộc thực sự là may mắn, có đạo hữu tại, nhân tộc lo gì không thể. Đa tạ đạo hữu ân không giết. Đáp ứng nói hữu sự tình, lão hủ trở về làm. Trong vòng 10 năm yêu tộc sẽ không nhúng chàm nhân tộc, 10 năm sau đó chúng ta tái chiến một lần. Diệp Trường Sinh bình tĩnh nói ra, tốt, 10 năm ước hẹn, ta rất chờ mong Chí Tẩu có thể mang cho ta kinh hỉ. Yêu nhất xoay người chuẩn bị rời đi, đi về phía trước mấy bước lại ngừng lại, xoay người nhìn về phía Diệp Trường Sinh, nhân tộc không dễ, cẩn thận tiên tộc. Diệp Trường Sinh không hiểu, hỏi, đạo hữu lời ấy ý gì? Yêu nhất, nhân tộc chịu đựng cực khổ, đều là xuất xứ từ tại tiên tộc, nói đến thế thôi, đạo hữu bảo trọng. Chương 120, chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ chi đồ, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Chương 120, chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ chi đồ, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Một ngày này, yêu nhất mang theo dưới trướng đệ tử rời đi Liêu thôn. Diệp Trường Sinh rời đi học đường thời điểm, một gã thiếu niên tự học đường đi ra, hô, công tử dừng chân. Nhị nhân chuyển thân nhìn lại, ánh mắt rơi vào vải thô trên người thiếu niên, hắn là trong học đường duy nhất nhân tộc đệ tử, tướng mạo bình thường không có gì lạ, vóc dáng khôi ngô mạnh mẽ, bên hông dắt một tảng đá xanh mặt dây chuyền. Công tử, thiên sinh để ta lưu bên cạnh ngươi phụ dưỡng. Ngươi tên là gì?
Thương Lịch, Liêu Thương Lịch.
Ngươi là Liêu gia thôn người?
Không phải, thiên sinh dẫn ta tới Liêu gia thôn, thân thế của ta thành mê.
Tốt, ngươi lưu lại đi. Diệp Trường Sinh nói rồi, thuấn di đi đến Liêu Thương Lịch trước mặt, thon dài ngón tay tại hắn mi tâm điểm nhẹ một chút, bên trong cơ thể ngươi phong ấn tỏa ra, có thể bình thường tu hành. Đa tạ công tử.
Không cần.
Diệp Trường Sinh hướng tảng đá nhà đi tới, Thương Lịch, ngươi cũng biết học đường tiên sinh thân phận.
Không biết.
Liễu Nghịch Thương nói ra, tiên sinh đối với ta có ân cứu mạng, như ta lại cha đẻ mẫu.
Ngọc Hề Từ nghe vậy, mặt lộ vẻ không hiểu, bước nhanh đuổi theo Diệp Trường Sinh, công tử, ngươi đem hắn giữ ở bên người, tương lai có thể bị nguy hiểm hay không?
Sẽ không.
Có ơn tất báo là phải, nhưng hắn cùng yêu nhất không phải người cùng một đường.
Công tử, ngươi vì sao không giết yêu nhất?
Hắn rất tốt, vì sao phải giết? Cũng bởi vì hắn là yêu.
Hắn ở nhân gian mấy trăm năm, giáo hóa thế nhân, truyền đạo thụ nghiệp, chẳng bao giờ tàn hại qua một gã bất tính, không phải là tội ác tày trời, ta có gì lý do giết hắn?
Huống hồ hắn đối với ta hữu dụng.
Mộng Hề Từ yên lặng không nói.
Nàng biết công tử làm mỗi một kiện chuyện đều có an bài của mình, nhìn như là lầm vào sơn thôn, kỳ thực là hắn cố tình làm.
Nói đúng ra chính là hướng về phía yêu nhất tới.
Mỗi người đối đai sự vật góc độ khác biệt, lấy được đáp án cũng không giống nhau.
Tại Mộng Hề Từ trong mắt yêu nhất là yêu tộc cố vấn, thực lực kinh khủng đại yêu, lưu hắn một mạng chỉ làm cho nhân tộc mang đến vô tận mầm thai bạn.
Tại Diệp Trường Sinh xem ra để cho yêu nhất rời đi, có thể đổi lấy nhân tộc cùng yêu tộc 10 năm thái bình, loại giá này giá trị thì không cách nào lường được.
Đương nhiên cùng yêu nhất trở thành bạn, sau này có rất nhiều địa phương đều có thể dùng đến.
Một kiếm giết chết, chỉ đối với người vô dụng.
Liêu thôn thôn bắt đầu, tảng đá cùng thị phu phụ tiễn đưa Diệp Trường Sinh ba người rời đi.
Tiểu Thạch Đầu đi đến Liêu Thương Lịch bên người, nhỏ giọng nói ra, Thương Lịch đại ca, ngươi tốt nhất ở lại bên cạnh tiên nhân, chờ ta trưởng thành phải đi tìm các ngươi.
Liêu Thương Lịch xoa xoa Tiểu Thạch Đầu ý thức, nói ra, tốt, chờ ngươi.
Trên Côn Lôn Sơn, Lý Phú Quý cùng Thiên Tú xuất quan, nhân gian khí vận phủ xuống, hai người nhờ vào khí vận thánh thể, ngắn ngủi mấy tháng thời gian tu vi bước vào lục địa thần tiên. Nhiều năm tích lũy, gông cùm xiềng xiếc bị phá, tu vi nước chảy thành sông. Hai người xuất hiện ở trong chủ điện, ít khi người khoác màu đen hắc bảo người thủ sơn xuất hiện, đạo chiến ánh mắt rơi vào trên người của hai người, nói ra, đột phá, so với ta dự đoán phải nhanh một chút.
Lý Phú Quý cười nói, sư thúc cũng tấn thăng.
Đạo chiến gật đầu, khẽ cơ ống tay áo, hiện lên kim mang quyển trục xuất hiện ở hai người trước mặt, xem một chút đi, Trường Sinh tình cảnh không phải tốt, các ngươi có tính toán gì không?
Lý Phú Quý, Thiên Tú hai người đem màu vàng trên quyển trục nội dung nhìn xong, nói ra, chúng ta trong lúc bế quan, thế tục lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, sư thúc có gì an bài?
Đạo chiến hướng phía ngoài điện nhìn lại, dõi mắt trông về phía xa, ánh mắt thâm thúy phảng phất có thể xuyên thủng tất cả. Trường Sinh bắc thượng thiên phong, đi tìm sơn chủ hạ lạc, thế tục sự tình chúng ta nên giúp Trường Sinh một thanh.
Minh, yêu, ma tam giới tu sĩ lén vào nhân gian, đối với nhân tộc mà nói là một hồi hạo kiếp.
Côn Lôn đệ tử rất nhiều năm không có xuống núi, là thời điểm để bọn hắn nhập thế đi bộ một chút.
Lý Phú Quý nói ra, sư thúc, ta tự mình mang đệ tử xuống núi, đi trước đường quốc.
Đạo chiến lắc đầu, ngươi cùng Tiên Tú đi thiên phong, đường quốc sự tình giao cho ta.
Lý Phú Quý run lên, sư thúc muốn đích thân xuống núi.
Đạo chiến như có điều suy nghĩ, nói ra, nên đi ra rồi, hoàn thành sơn chủ lúc đó giao phó nhiệm vụ.
Lý Phú Quý biết đạo chiến nói tới nhiệm vụ là cái gì, lo lắng nói ra, sư thúc, chúng ta đều rời đi, Côn Lôn Sơn làm sao bây giờ?
Đạo chiến, nhân gian muốn diệt, còn coi chừng Côn Lôn Sơn làm cái gì?
Lý Phú Quý cùng Thiên Tú không nói gì nữa, hai người rời đi Côn Lôn Sơn, ngự kiếm đi xa, đi trước thiên phòng.
Một tháng sau,
Bắc Man,
Nguyên Thủy Thành bên trong,
ma tộc, yêu tộc đại quân tập kết, chuẩn bị đi trước Bắc Cung Thành.
Thành trì kéo dài nghìn dặm, như là một đầu ngủ say cự thú nằm ngang tại mênh mông phía trên vùng bình nguyên, khí thế bằng bạc, làm người ta trông đã khiếp sợ.
Thanh Bảo lão giả đạp không mà đi, bay xuống tại thành lớn phía trên, quan sát hướng phía dưới, đem bên trong thành tất cả thu hết vào mắt, chợt thấy Đế Phất Ý Điệp, Tiễn Sơ xuất lĩnh đại quân chuẩn bị rời đi.
Người đến đánh động thân ảnh xuất hiện ở trên đường dài, ánh mắt yên tĩnh như nước, nói ra, "Tiểu Phất Ý Điệp, ngươi này nếu như làm cái gì?"
Đế Phất Ý Điệp nhìn người tới, đồng tử chợt phóng đại, trong mắt đều là khó có thể tin, đã từng chỉ ở tổ địa trên bức họa thấy qua yêu tộc tiên tổ, tại sao lại xuất hiện ở Nguyên Thủy Thành?
Hai người bước nhanh tiến lên, không người bái chào, đệ tử Đế Phất Ý Điệp, Tiễn Sơ, bái kiến tiên tổ.
Yêu nhất nhẹ nhàng nâng tay ý bảo hai người đứng dậy, nói ra, mang theo yêu tộc đại quân trở về Vạn Yêu Sâm Lâm.
Đế Phất Ý Điệp run lên, mặt lộ vẻ không hiểu, tổ tiên ý là rút quân.
Yêu nhất gật đầu, đúng, rút quân.
Đế Phất Ý Điệp hỏi, vì sao?
Yêu nhất nói ra, nhân gian khí vận không phải là các ngươi có thể chấm mút, không cho các ngươi tiến vào nhân tộc là ở bảo hộ các ngươi, bằng không các ngươi muốn chết, ngay cả yêu tộc cũng phải bị hủy diệt.
Có tiên tổ tại, chúng ta như thế nào sẽ bại?
Bản tọa cùng nhân tộc thủ hộ đánh một trận, bản tọa bại, hiểu chưa?
Yêu nhất nói ra, bản tọa đáp ứng hắn, trong vòng 10 năm, yêu tộc sẽ không bước vào nhân gian nửa bước.
Lập tức rút quân, chuyện còn lại, bản tọa sẽ đích thân báo cho Thánh Hư.
Đế Phất Ý thì chấn động bản phần, hỏi, tiên tổ, trong miệng ngươi đoạt được nhân gian thủ hộ là người phương nào?
Hắn thực lực lại so với tiên tổ còn mạnh hơn.
Yêu nhất nói ra, Diệp Trường Sinh.
Đế Phất Ý như bị sét đánh, là hắn.
Nguyên lai hắn đã cường đại đến trình độ như vậy, thảo nào dám tuyên bố giữ nhân gian. Hắn suy nghĩ trong ngáy mắt, hạ lệnh rút quân, mời tiên tổ hội tổng. Yêu nhất gật đầu, là nên trở về. Một ngày này, nguyên bản tụ họp yêu tộc đại quân rời đi, Man Hoàng biết được tin tức ý thức của ông, vạn phần không hiểu, vì sao chuẩn bị nguyên vẹn yêu tộc đại quân đột nhiên bỏ chạy. Mặc dù không rõ nguyên do trong đó, nhưng có thể đoán được nhất định là nhân tộc có cường giả, để cho yêu tộc cảm thấy uy hiếp, cho nên mới sẽ không chút do dự rút quân. Man Hoàng ban bố thánh chỉ, Đường Quốc binh mã không vào man địa, ma tộc không được hướng Đường Quốc xuất động người nào. Bắc Ung thành bên trên, Thái tử Trường Không, Lý Quảng Lăng, Tề Thái Bình, Triệu Huyền đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ yêu tộc đại quân ra Nguyên Thủy thành đánh một trận, ngoài thành trinh sát phóng ngựa chạy như bay tới. Vào thành sau đó, trinh sát bước nhanh đi gió leo lên thành miệng. Bẩm điện hạ, Nguyên Thủy thành bên trong yêu tộc đại quân rút lui. Mọi người, Lý Quảng Lăng, chớ không phải là yêu tộc biết bản tọa ở trong thành, cho nên không dám đến đây công thành, đối với, nhất định là như vậy. Mọi người, chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ người. Bọn hắn biết yêu tộc đại quân bỏ chạy, tuyệt đối không phải bởi vì Lý Quảng Lăng, cái kia rốt cuộc tại sao vậy chứ? Chương 121, gặp lại đạo nhất, dưới tấm bia đá rơi chương 121, gặp lại đạo nhất, dưới tấm bia đá rơi nửa tháng sau. Thiên Minh thành bên ngoài, ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở trên quan đạo, chính là Diệp Trường Sinh, Mộng Hề Tử, Liễu Nghị Cương. Nhìn trước mắt thành lớn, trên cửa thành dắt một thanh cổ xưa cự kiếm, tản mát ra khiếp người tâm hồn kiếm uy, giống như là tại nói cho tất cả địch tới đánh, thành này không thể xâm phạm. Công tử đây là cái gì kiếm, tán phát khí tức thật mạnh. Diệp Trường Sinh nói ra, Thiên Cự Kiếm. Mộng Hề Tử nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, công tử bắt học, thế gian còn có công tử không biết sự tình. Diệp Trường không rời bước hướng bên trong thành đi tới, đọc nhiều sách, ngươi cũng biết. Mộng Hề Tử nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, công tử biết cái chuôi này Thiên Cự Kiếm lai lịch? Diệp Trường không gật đầu, Thiên Cự Kiếm là Thái Thản tộc duy nhất kiếm tiên, Thái Thanh Sơn bội kiếm, đã từng hắn là tòa thành trì này thành chủ, vì chống đỡ Thiên Phong yêu vật xâm lấn, cuối cùng Thái Thanh Sơn vẫn lạc, tọa hóa tại trên đầu tường. Thế nhân vì kỷ niệm hắn, liền đem Thiên Cự Kiếm treo ở trên đầu tường. Mấy trăm năm qua đi, cho đến tận này không ai có thể lấy đi thanh kiếm này. Nghe vậy, Mộng Hề Tử cùng Triệu Lịch Thương hai người trên gương mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc, công tử, vì sao không người có thể lấy đi kiếm này? Hắn bởi vì rất đơn giản, không có tu sĩ có thể thừa nhận Thái Thanh Sơn bất khuất ý chí. Thì ra là thế. Hai người nhìn phía trên đầu tường cự kiếm, trong mắt đều là vẻ kính nể. Vào thanh sau, Diệp Trường Sinh dọc phố mà đi, bóng người như rực rỡ, tu sĩ thực lực không kém, trong đó không ít tu sĩ người mang hắc ám linh khí, đã rơi vào hắc ám một đường. Thiên Minh thành khoảng cách Thiên Phong còn có nghìn dặm xa, hắc ám chi khí đã ảnh hưởng đến tận đây, đủ để chứng minh tòa yêu tháp phong ấn tại bương lòng, cũng không phải giống như trong truyền thuyết như vậy phòng thủ kiên cố. Công tử, chúng ta nghỉ chân một chút, tái mở lộ trình a. Diệp Trường Sinh hướng phía trước trà lâu nhìn lại, mày kiếm hơi nhíu, hướng trà lâu đi tới. Bước vào trà lâu trong ngay mắt, thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở vị trí gần cửa sổ, hai người nhìn nhau, Diệp Trường Sinh tiến lên ngồi xuống tại nam tử trước mặt, các hạ tại sao lại xuất hiện ở cái này? Chờ ngươi. Đạo nhất nói ra. Có chuyện gì? Diệp Trường Sinh hỏi. Nhờ một chút nhân gian vấn đề. Đạo nhất đi thẳng vào vấn đề. Lần này đến đây Thiên Minh thành chính là vì báo cho Diệp Trường Sinh về Thương Nguyên tình huống, bây giờ Thương Nguyên tịch diệt, trở thành một mảnh chỗ chết. Diệp Trường Sinh nói ra, vừa lúc ta tìm các hạ cũng có chút sự tình. Đạo nhất, có đúng không? Cung chủ nói trước. Diệp Trường Sinh hỏi, đạo nhất, tại Ngọc Kinh cung bên trong có một khối thần bí tấm bia đá, ngươi cũng biết tâm tích của hắn. Đạo nhất mặt lộ vẻ nghi hoặc, cung chủ, Ngọc Kinh cung có ba khối tấm bia đá chí bảo, không biết cung chủ nói là một khối kia. Diệp Trường Sinh đem một bức tranh đưa cho đạo nhất, mời xem qua. Đạo nhất mở ra quyển trục, ngưng thần nhìn kỹ hồi lâu, đây là Trường Sinh thạch bia. Diệp Trường Sinh đạo, cái này bia ở nơi nào? Đạo nhất, Trường Sinh thạch bia vốn là Ngọc Kinh cung tối cường chí bảo, không ai sánh bằng, vẫn luôn tại Hồng Trần Tiên trên người, chỉ bất quá Diệp Trường Sinh hiếu kỳ, ngươi có chuyện cứ nói đừng ngại. Đạo nhất, cung chủ, kế tiếp ta muốn nói sự tình, chính là lão hủ tới tìm ngươi nguyên nhân. Diệp Trường Sinh thấy đạo nhất thần tình không gì sánh được nghiêm trọng, biết nhất định có xảy ra chuyện lớn, nói đi. Cung chủ, lão hủ tại đến Thiên Minh thành trước, đi một chuyến Thương Nguyên, ngày xưa Thương Nguyên thánh địa là nhân tộc ngăn cản tiên giới chân địa, nhân tộc tiên hiền đều ở nơi này, đây cũng là vì sao tiên giới không cách nào xâm lấn nhân gian. Nhưng là trước đó không lâu lão hủ bước vào Thương Nguyên, đã trở thành một mảnh chỗ chết, đồng thời tùy ý có thể thấy được nhân tộc tiên hiền thi thể, Thương Nguyên rơi vào tay giặc, nhân gian lại không bảo đảm. Cung chủ muốn tìm Trường Sinh thạch bia ngay tại Hồng Trần Tiên Diệp Cửu Huyền trên người, hắn chính là nhân tộc tiên hiền một trong. Đối với Diệp Cửu Huyền, hắn không có chút nào xa lạ. Đường Quốc tiên tổ, nhân tộc tiên hiền, Thương Nguyên đế tạo giả. Diệp Trường Sinh vạn vạn không nghĩ tới muốn tìm Trường Sinh thạch bia, lại ngay tại tiên tổ trên người, nói như thế, hắn muốn có được Trường Sinh thạch bia, lựa chọn duy nhất chính là tiến vào Thương Nguyên. Ta biết rồi. Sự tình không có ngươi nghĩ bết bát như vậy. Nếu như Thương Nguyên thực sự rơi vào tay giặc, tiên nhân tự sẽ xâm lấn nhân tộc, sẽ không như thế thời gian dài không có bất cứ động tĩnh gì. Hết thể chờ ta Thiên Phong hành trình kết thúc, ta sẽ tự mình đi trước Thương Nguyên. Đạo nhất gật đầu, cung chủ nói có lý. Diệp Trường Sinh lại hỏi, tiên giới xâm lấn nhân gian, không phải chỉ là để vì đạt được nhân gian khí vận, trong này hẳn còn có cái khác bí mật, không biết ngươi biết được hay không? Đạo nhất lắc đầu, nguyên do trong đó ta không phải rất rõ ràng, nhưng là năm đó Hồng Trần Tiên đề cập qua, nhân tộc nhất định phải bảo vệ cẩn thận tòa yêu tháp. Cung chủ câu trả lời mong muốn, có thể chỉ có tiến vào tòa yêu tháp mới biết được. Diệp Trường Sinh nói ra, minh bạch, làm phiền. Đạo nhất, cung chủ, Thiên Phong là Cửu Châu Vương địa bàn, hắn cùng Hồng Trần Tiên là một thời đại cự phách, lần này đi cung chủ cẩn thận một chút, thất lạc cõi người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Diệp Trường Sinh chậm rãi đứng lên, thần tình không hề sóng lớn, nói ra, đa tạ nhắc nhở. Mộng Hề Tử, Triệu Lịch Thương hai người hướng về phía đạo nhất không người chào, xoay người hướng phía Diệp Trường Sinh đuổi theo. Bắc cung thành bên trong, nửa tháng thời gian trôi qua, Lý Quảng Lăng tự mình tiến vào Nguyên Thủy thành kiểm tra, bên trong thành không thấy yêu tộc đại quân tung tích, có thể xác định yêu tộc rút lui, mà lại bỏ chạy vô cùng sạch sẽ. Hắn tự nhiên biết yêu tộc đại quân bỏ chạy không phải là bởi vì chính mình, độc thân đứng ở lầu các đỉnh, nói ra, Trường Sinh tiểu tử đang làm gì đó, sợ đến yêu tộc đại quân suốt đêm bỏ chạy. Như vậy cũng tốt, không dùng hắn tự mình ra tay. Vừa lúc có thời gian chuyên tâm nghiên cứu Thái Hư kiếm du, một hồi nhân gian hạo kiếp, cứ như vậy dễ dàng hóa giải, Lý Quảng Lăng buộc phát bội phục Diệp Trường Sinh, rời đi lầu các đỉnh, hướng phía Bắc cung thành mà đi. Giờ khắc này, Vạn Yêu Sâm Lâm bên trong, nguy nga yêu tộc cung điện xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt, yêu nhất nhìn trước mắt quen thuộc tất cả, có loại bừng tỉnh như mộng cảm giác, rời đi mấy trăm năm sao, yêu tộc tất cả không có biến hóa quá lớn. Đế Phật Yiye, yêu nhất bay xuống tại trên phù đảo, yêu nhất quan sát hướng phía dưới, đem Vạn Yêu Sâm Lâm thu hết vào mắt, yêu tộc không dễ, mấy năm nay sinh tồn ở nơi này kéo dài hơi tàn. Hắn đột nhiên liền hiểu, vì sao yêu tộc đại quân muốn xâm lấn nhân tộc, so với việc nhân tộc tài nguyên phong phú, yêu tộc nơi ở có chút cằn cỗi. Lúc này, Trương Thánh Hư xuất hiện ở trên phù đảo, kinh ngạc nhìn về phía Đế Phật Yiye, hỏi: "Đế sư, ngươi không nên ở nhân gian?" Đế Phật Yiye không người bái chào, nói ra: "Hồi chủ thượng, tiên tổ phủ xuống, hạ lệnh đại quân rút lui hồi Vạn Yêu Sâm Lâm." Trương Thánh Hư nhìn đưa lưng về phía mình yêu nhất, hỏi: "Các hạ là yêu nhất?" Xoay người bình tĩnh nhìn Trương Thánh Hư, mấy trăm năm không thấy, không biết ta. Trương Thánh Hư ngây ra như phỗng, tốt một tiếng quỳ tại yêu nhất dưới chân: "Đệ tử Thánh Hư, bái kiến tiên tổ." "Đứng lên đi." Trương Thánh Hư chậm rãi đứng lên, nghi ngờ nhìn về phía yêu nhất: "Tiên tổ trở về, vì sao phải bỏ chạy lại quân? Không phải là chúng ta tiến vào nhân gian thời cơ tốt nhất?" Yêu nhất đạo: "Ta đáp ứng nhân gian thủ hộ giả, trong vòng 10 năm yêu tộc không bước vào nhân gian nửa bước, nhìn như là cho nhân gian 10 năm, kỳ thực là vì chúng ta yêu tộc tranh thủ 10 năm cơ hội thở dốc." Trương Thánh Hư: "Có tiên tổ tại, nhân gian nơi nào không thể đi?" Yêu nhất đạo: "Bản tọa không phải Diệp Trường Sinh đối thủ, không muốn diệt tộc cũng không cần mưu toan tiến vào nhân gian, đây hết thảy đều là tiên giới âm mưu, không nên bị trở thành quân cờ." Chương 122, đến tiên phong, huyết nguyệt phủ xuống. Chương 122, đến tiên phong, huyết nguyệt phủ xuống. Yêu tộc cần mình. Trương Thánh Hư rõ ràng yêu nhất thực lực, đồng thời biết rõ thủ đoạn của hắn, liền hắn đều không phải Diệp Trường Sinh đối thủ, yêu tộc vào nhân tộc không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Tiên tổ, nhân tộc Diệp Trường Sinh đúng như trong tin đồn mạnh mẽ như vậy. Kiếm tiên chi tư, thủ hộ nhân gian, đã đứng ở bất bại chi địa. Yêu nhất nói ra, có Trường Sinh đạo hữu tại, nhân tộc không lo, quật khởi thế không thể đỡ, hắn kiếm đạo tuyệt không phải kiếm tiên đơn giản như vậy. Trương Thánh Hư cảm thấy hoảng sợ, về Diệp Trường Sinh tên, hắn hơi có nghe thấy, thế nhưng mỗi một lần nghe nói đều mang đến cho hắn rung động thật lớn, thật ước ao nhân tộc. 500 năm có Hồng Trần Tiên Diệp Cửu Uyên, vì nhân tộc người trước ngã xuống, người sau tiến lên, chém giết ra một phương thái bình thịnh thế, hiện tại lại có Diệp Trường Sinh, đại đường Diệp thị thật không đơn giản. Yêu nhất ánh mắt nói ra, Diệp Cửu Uyên như thế tuyệt đại nhân kiệt, có thể cho nhân tộc tại các thế lực vây công giới sinh tồn hạ xuống, lấy sức một mình chống lại tam giới, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không cho nhân tộc lưu lại hy vọng? Trương Thánh Hư, Đế Phật Y thì hai người như bị sét đánh, minh bạch yêu nhất ý trong lời nói, hai người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt đồng loạt rơi vào yêu nhất trên người. Tiên tổ, chúng ta yêu tộc làm sao bây giờ? Yêu nhất nói ra, lúc này đây, chúng ta yêu tộc lựa chọn cùng nhân tộc một chỗ. Trương Thánh Hư ban tín bán nghi, hỏi, không chọn tiên giới? Yêu nhất đạo, không chọn, tiên nhân dối trá, hợp tác với bọn họ ba lần, ta yêu tộc thực lực xuống dốc không phanh, chưa từng chiếm được chân chính chỗ tốt. Tiên nhân vì tư lợi, chẳng bao giờ đem yêu tộc trở thành bằng hữu chân chính, lúc này đây ta càng coi trọng nhân tộc Diệp Trường Sinh. Thương Nguyên trở thành chỗ chết, tiên nhân không có phủ xuống nhân gian, trong này nhất định có không muốn người biết bí mật, vì yêu tộc tranh thủ thời gian 10 năm, chúng ta lấy bất biến ứng và biến. Minh giới cùng tiên ma phủ xuống nhân gian, bọn hắn có thể có lợi, minh tộc là vì nhân tộc hồn phách mà đến, ma tộc trong mắt nhân tộc huyết đục cùng linh hồn, đúng là bọn họ tốt nhất chất dinh dưỡng. Bọn hắn đây là tại chơi với lửa có ngày chết cháy, hiện tại nhân tộc giống như là ngủ say cự long, nếu ai tỉnh lại hắn, sẽ bị tai họa ngập đầu. Trương Thánh Hư không người bái chào, đệ tử nghe tổ tiên, Phong Sơn. Một ngày này, Vạn Yêu Sâm Lâm phong ấn. Một tòa đại trận bao phủ tại bao la bát ngát trên rừng rậm không, yêu nhất ánh mắt thu hồi, tự mình lẩm bẩm, Diệp đạo hữu, chúng ta 10 năm sau thấy. Bắc cung thành bên trong, thái tử từ Lý Quảng Lăng trong miệng biết được yêu tộc đại quân bỏ chạy, đã rời đi Bắc Man chi địa. Nói như thế, yêu tộc nguy cơ giải trừ. Diệp Trường không suy nghĩ trong ngay mắt, nói ra, yêu tộc chi uy giải trừ, kế tiếp chúng ta đi trước Nam Cương đối kháng Minh giới. Tề Thái Bình mấy người nhao nhao mở miệng phụ họa, tán thành Diệp Trường không quyết định. Một ngày này, Bắc Cương Vương lưu lại bên trong thành trấn thủ, thái tử một nhóm khởi hành đi trước Nam Cương. Tà Dương lặn về phía tây, màn đêm buông xuống. Diệp Trường Sinh ba người khoảng cách Thiên Phong thành càng ngày càng gần, bầu trời một mảnh mờ mịt, trên bầu trời rắc một vòng huyết nguyệt, dưới chân địa trên mặt đầy vết rách, từng luồng màu đen khí tức từ lòng đất tràn ra. Bên trong tháp yêu khí tiết ra ngoài, ngoại giới đã xuất hiện huyết nguyệt dị tượng. Mộc Hề từ chân mày to khẽ nhăn mày, không hiểu hỏi, "Công tử, này huyết nguyệt dị tượng là thế nào hình thành? Thiên Phong thành làm cho cảm giác quỷ quệ lạnh lạnh, không giống nhân gian thành trì." Diệp Trường Sinh nói ra, tòa yêu tháp bởi vì lâu năm thiếu tu sửa xuất hiện khe hở, hoặc một vị đại yêu phá tan phong ấn dẫn phát dung chuyển, mới có thể đưa tới yêu khí tiết ra ngoài, yêu khí nhiễm bụi, thế nhân lại không tự biết. Thiên Phong Thành trong vòng ngàn dặm tu sĩ, lợi dụng yêu khí để thằng tự thân tu vi, tự nhận là bọn hắn chiếm được chỗ tốt, thật tình không biết trong vô hình bọn hắn đã bị yêu khí khống chế. Bên trong thành tu sĩ thực lực rất mạnh, nhưng bọn họ thọ mệnh rất ngắn. Chắc là đem thọ mệnh hiến tế cho tòa yêu tháp bên trong đại yêu. Mộng Hề từ hoa dung thất sắc, sợ hãi nhìn về phía Thiên Phong Thành, nói ra, công tử, tòa yêu tháp như vậy hung hiểm, chúng ta còn muốn bảo thành. Diệp Trường Sinh nói ra, lòng ta có nghi hoặc, chỉ có bên trong thành Cửu Châu Vương có thể giải hoặc. Lúc đó sư phụ hắn Côn Lôn chân nhân chịu Cửu Châu Vương Huyền Tiêu mời, đến đây Thiên Phong củng cố tòa yêu tháp phong ấn, đến tận đây hạ lạc hoàn toàn không có. Nói cách khác cuối cùng gặp qua sư phụ hắn người chính là Cửu Châu Vương Huyền Tiêu, Diệp Trường Sinh đến đây Thiên Phong thành chính là muốn tự mình hỏi dưới. Đã từng Thiên Phong thành không gọi tên này, mà gọi là Vạn Linh thành. Sau tòa yêu tháp hạ xuống bên trong thành, Vạn Linh thành liền đổi tên là Thiên Phong. Diệp Trường Sinh ba người đi ở trên đường dài, bên trong thành tu sĩ ánh mắt tham lam rơi vào trên người bọn họ, thèm nhỏ dãi, trần trụi bộ dáng không che giấu chút nào. Tùy thời có thể sẽ xông lên đối với bọn hắn động thủ. Công tử, những người này thật là cổ quái, rõ ràng là người, vì sao như ác ma mở dạng? Bọn hắn đã mất đi nhân tính, huyết nguyệt lực lượng đưa bọn họ hoàn toàn thay đổi, ngươi có thể gọi bọn họ là người, cũng có thể gọi bọn họ là tà ác. Diệp Trường Sinh mở miệng giải thích, tựa hồ đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Thiên Phong thành có điểm dưới chân Linh Sơn sư đà linh cảm giác, Cửu Châu Vương tọa trấn trong thành, lại mắt mở trừng trừng nhìn tu sĩ rơi vào tà đạo, hắn làm như không thấy. Thực sự là làm như không thấy, vẫn là cố tình làm. Ba người đi về phía trước không đến 100 mét, bóng người từ bốn phương tám hướng đi ra, hướng phía bọn hắn vây kín đi lên. Ngục Hề Tử, Liễu Nghịch Thương hai người như lâm đại địch, vận hành linh khí, tùy thời chuẩn bị ra tay. Trái lại Diệp Trường Sinh mây trôi nước chảy, thẳng tắp mà đứng, không có chút nào đem hợp vây tu sĩ để vào mắt. Đúng lúc này, một giọng nói từ trên thành trì truyền đến, "Lui ra." Tiếng như kinh lôi, vang vọng thật lâu. Bên trong thành tu sĩ như sấm sợ động, đi về phía trước thân ảnh hơi ngừng, nhao nhao quỳ xuống đất thi lễ, thần tình cung kính mà lại thành kính, sau đó bọn hắn như thủy triều thối lui. Diệp Trường Sinh đem đây hết thảy thu vào trong mắt, khóe miệng gãy nết, giống như cười mà không phải cười. Đột nhiên ngay phía trước một hồi sóng linh khí truyền đến, lao một cái bóng hình xinh đẹp từ huyết nguyệt ánh sáng bên trong đi ra. Một bộ bạch y dị thánh khiết như tiên, cùng huyết nguyệt dưới bên trong thành tu sĩ hình thành so sánh rõ ràng. "Công tử, nhà của ta chủ thượng cho mời." "Dẫn đường a." Diệp Trường Sinh không có dư thừa một câu nói nhảm, biết thân phận của cô gái, cũng biết nữ tử trong miệng chủ thượng là ai. Ngục Hề Tử thu hồi đào hoa kiếm, đi đến Diệp Trường Sinh bên người, hạ thấp giọng hỏi, "Công tử, này nữ tử là Cửu Châu Vương người?" "Diệp Trường Sinh, ngươi không phải rất đần?" Ngục Hề Tử. Liễu Nghịch Thương hỏi, "Tại sao là Cửu Châu Vương người?" Ngục Hề Tử đạo, "Nơi này là Cửu Châu Vương thành trì, một đạo mệnh lệnh có thể làm cho bên trong thành tu sĩ lui ra người, ngoại trừ Cửu Châu Vương, chẳng lẽ còn có người khác?" "Thì ra là thế." Tại Bạch Đế liền nữ tử dẫn dắt dưới, ba người đi đến Cửu Châu Vương trong phủ. Xuyên qua một đạo kết giới chi môn, trong phủ có động tiên khác, là một tòa tọa lạc ở Vân Hải bên trong Vân Cung. "Công tử mời, chủ thượng đã đợi sau khi lâu ngày." Diệp Trường Sinh bước vào đại điện bên trong, trong vô hình nhận chứa uy áp kinh khủng rơi vào trên người hắn, có vài chục đạo ánh mắt đồng loạt hướng hắn xem ra, bên trên đài cao một người khí phách ngồi xuống. Hắn chính là cao cao tại thượng, văn danh tiên hạ Cửu Châu Vương, Huyền Tiêu. "Diệp tiểu hữu bảo tiên phong cần làm chuyện gì?" Diệp Trường Sinh bình tĩnh nhìn về phía trước Huyền Tiêu, nói ra, "Gia sư ở nơi nào?" Chương 123, trò chơi vừa mới bắt đầu. Chương 123, trò chơi vừa mới bắt đầu. Cửu Châu Vương tọa hạ 30 vị cường giả đều ở Vân Cung, uy áp cường đại rơi vào Diệp Trường Sinh trên người, hắn thần sắc lạnh nhạt, bình tĩnh như nước, không nhìn uy áp tồn tại. Ngay cả đứng bên cạnh hắn Mộng Hề Tử, Liễu Nghịch Thương hai người, cũng là chút nào không cảm giác được uy áp tồn tại. Huyền Tiêu nghe vậy, thần tình khẽ run dưới, biết Diệp Trường Sinh vì sao mà đến, không nghĩ tới hắn trực tiếp như vậy. Tại Diệp Trường Sinh xem ra Huyền Tiêu biết hắn bảo thành, tất nhiên là đối với hắn thân phận như lòng bàn tay, rõ ràng hắn ngày qua phong ý đồ, thì không cần quanh co lòng vòng. Hắn thầm nghĩ muốn câu trả lời, không muốn lãng phí thời gian. Diệp tiểu hữu có phải hay không đến nhầm địa phương? Gia sư hẳn là tại Côn Lôn mới đúng. Diệp Trường Sinh ánh mắt nói ra, gia sư được mời vào Thiên Phong, một đi không trở lại, Cửu Châu Vương thực sự hoàn toàn không biết gì cả. Huyền Tiêu tức giận, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chất vấn hắn, nói ra, lúc đó sư phụ ngươi củng cố tòa yêu tháp sau đó liền rời đi Thiên Phong thành, còn như đi đến nơi nào, bản tọa chưa từng tham dự vào. Diệp Trường Sinh bình tĩnh nhìn Huyền Tiêu, hỏi, thực sự là dạng này? Huyền Tiêu cao cao tại thượng, nói ra, ngươi tại nghi vấn bản vương. Diệp Trường Sinh đạo, không phải nghi vấn, mà là ngươi tại dối trá. Huyền Tiêu. Diệp Trường Sinh lại nói, lúc đó chịu các hạ mời đến đây Thiên Phong cường giả, không phải chỉ có sư phụ ta một người, giao chỉ độ ách chân nhân, Ngọc Kinh cung thuật sư, bọn hắn toàn bộ bật vô âm tín. Theo ta được biết, lúc đó thiên ma giới đối với nhân tộc cường giả ra tay, sư phụ ta bọn hắn ngay tại trong danh sách, nhiệm vụ này là trạm phạm kế hoạch, Cửu Châu Vương đừng có nói cho ta biết, ngươi không có chút nào biết. Hắn tại Ngọc Kinh cung tàng thư các trông được qua một ít quần chúng, bên trong ghi lại lúc đó được mời vào Thiên Phong cường giả tin tức, còn có về sau Ngọc Kinh cung kết quả của điều tra. Bên trong mịt mờ ghi lại trạm phạm kế hoạch, mặc dù lắc đắc mấy bút, nhưng Diệp Trường Sinh chỉnh hợp chính mình biết tất cả, chắc lúc đó sư phụ hắn Tiêu Thất liền cùng cái kế hoạch này có quan hệ. Lúc này hắn thấy Huyền Tiêu cùng bên trong sân tu sĩ biểu tình biến hóa vi diệu, mặc dù bọn hắn ẩn giấu đều rất tốt, không dễ bị người phát hiện, vẫn bị Diệp Trường Sinh bắt được. Vi diệu cảm xúc biến hóa, nói rõ hắn nói không sai, khoảnh khắc như thế Huyền Tiêu là hốt hoảng. Cho nên, hắn nói dối. Tất nhiên Diệp tiểu hữu biết được tất cả, bản vương liền không che giấu. Huyền Tiêu một bộ hối tiếc dáng vẻ, lúc đó bản vương mời mọi người tới Thiên Phong giúp ta củng cố tòa yêu tháp phong ấn, không nghĩ tới bọn hắn tiến vào tòa yêu tháp tầng một sau, đột nhiên có đại yêu phá phong phủ xuống. Các vị đạo hữu vì trấn áp đại yêu, không tiếc đem mình phong ấn tại tòa yêu tháp bên trong. Thấy Diệp Trường Sinh hay là dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, Huyền Tiêu tiếp tục nói, bản vương nói những câu là thật, tiểu hữu nếu là không tin, có thể tiến vào tòa yêu tháp tìm tòi kết quả. Mộng Hề Tử, Liễu Nghịch Thiên ánh mắt rơi vào Diệp Trường Sinh trên người, hai người lo lắng hắn sẽ đáp ứng Huyền Tiêu tiến vào tòa yêu tháp. Huyền Tiêu người này tâm thuật bất chính, tuy là Cửu Châu Vương, nhưng nhìn liền không giống người tốt lành gì. Bên trong thành tu sĩ biến dị chính là tốt nhất nói rõ. Diệp Trường Sinh bình tĩnh nói ra, "Tốt, khi nào tiến vào tòa yêu tháp?" Huyền Tiêu run lên, có chút ngoài ý muốn Diệp Trường Sinh vậy mà lại đáp ứng, con nghe mới xanh không sợ cọp, ngày mai bản vương sẽ thông báo cho thủ người khác mở ra tòa yêu tháp. Người đến, mang tiểu hưu xuống dưới nghỉ ngơi. Không cần, ta ngày mai lại đến. Diệp Trường Sinh mang theo Mộng Hề Tử, Liễu Nghịch Thương hai người rời đi Cựu Châu vương phủ, vừa mới đến trên đường dài, Mộng Hề Tử liền mở miệng nói, công tử, ngươi không thể tiến vào tòa yêu tháp. Này rõ ràng chính là Cựu Châu vương âm mưu. Diệp Trường Sinh đạo, chung quy muốn có người vào xem. Mộng Hề Tử chân mày to khẽ nhăn mày, nguy hiểm. Diệp Trường Sinh lắc đầu, cười nói, nha đồng đốc, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế thùng rông kêu to. Đang khi nói chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn treo huyết nguyệt đêm phủ xuống, cùng hắn có thiên tỷ vạn lũ quan hệ. Huyết sắc ánh trăng bao phủ tại ba người trên người, bọn hắn dọc theo con phố dài rời đi. Phía sau Cửu Châu vương phủ trên lầu cát, Huyền Tiêu chắp hai tay sau lưng mà đứng, thâm thúy trong tròng mắt hiện lên huyết quang, giống như là cắn người khác yêu ma. Diệp Trường Sinh, ngươi không nên tới Thiên Phong, lại càng không nên nhúng tay bản vương sự tình. Một vệt bóng đen xuất hiện ở Huyền Tiêu bên người, thanh âm khàn khàn giống như là huyền thiết ma sắt cùng một chỗ, cực kỳ bén nhọn chói tai, để cho người ta phi thường không thoải mái. Chủ thượng, vì sao không trực tiếp đưa hắn đánh chết? Huyền Tiêu cười nói, hắn cùng cái khác nhân tộc cường giả không giống nhau, đã có người dự định tính mạng của hắn, tòa yêu tháp mới là hắn tốt nhất thuộc sở hữu. Hắn có thể cho bản vương mang tới chỗ tốt là vô cùng vô tận. Đã đến thì hay yên lòng mà ở, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một câu nói, Diệp Trường Sinh là không có khả năng còn sống rời đi Thiên Phong Thành. Theo thoại âm rơi xuống, huyết nguyệt bao phủ xuống hai người thân ảnh biến mất, phản phất từ đến chưa từng xuất hiện qua. Trên đường dài, huyết nguyệt chiếu dọi xuống, ba người cái bóng càng ngày càng dài. Công tử, ngươi hiểu được tòa yêu tháp. Công tử, ngươi biết tòa yêu tháp bên trong đều phong ấn cái gì? Diệp Trường Sinh nói ra, thượng cổ thời kỳ nhân tộc tiên hiền lấy thiên ngoại vẫn thiết cùng côn lôn thần mục rèn ra tòa yêu tháp, tại đỉnh tháp dắt hạo thiên kinh trấn áp tà ma. Tháp này cũng không phải là bình thường lao ngục, mà là dung hợp nhiều tầng không gian, ảo cảnh cùng cấm chế tiểu thế giới, bên trong tháp nhốt tượng cổ đại yêu, đoạt tiên, hoán linh trở. Công tử, ngươi biết thật nhiều. Công tử, chúng ta tối nay đi chỗ nào? Cổ tháp. Ngọc Hề Tử cùng Liễu Nghịch Thương run lên, hai mặt nhìn nhau, công tử không phải đã nói cổ tháp không sạch sẽ, tại sao còn muốn đi trước? Hai người biết Diệp Trường Sinh lại muốn gây sự tình, nhưng hắn đến tuột cùng muốn làm gì, còn có thần bí cổ tháp bên trong đến tuột cùng có dấu bí mật gì? Vào thành trước, bọn hắn đi ngang qua một tòa cổ tháp, lúc đó Diệp Trường Sinh nhìn thoáng qua, nói ra, chỗ này cổ tháp không sạch sẽ. Lúc đó Ngộng Hề Tử, Liễu Nghịch Thương hai người đã cảm thấy kỳ quái, hỏi Diệp Trường Sinh có nên đi vào hay không tìm tòi kết quả, lại bị hắn từ tuyệt. Ba người rời đi Thiên Phong Thành, xuất hiện ở cổ tháp trước, Ngộng Hề Tử nhìn cửa chùa đóng chặt, nói ra, công tử, chỗ này cổ tháp cũng tại huyết nguyệt phía dưới, sợ là cũng đã bị ô nhiễm. Diệp Trường Sinh nói ra, là bị ô nhiễm, bất quá còn có thể cứu. Ngộng Hề Tử nghe tiếng, cần phải tiến lên đẩy ra cửa chùa. Diệp Trường Sinh nói ra, chớ lộn xộn, các ngươi trốn sau lưng ta. Hắn huy động ống tay áo, kiếm khí phá cửa, cuồn cuộn khói đen gào thét tới, giống như một cái hắc long muốn đem ba người thôn vệ. Diệp Trường Sinh một trường vô ra, kim mang phụt ra hóa thành một đạo kiếm trận, phá. Kiếm khí rực rỡ chói mắt, những nơi đi qua hắc vụ nghiền nát, tứ tán tán loạn. Một đạo giận dữ thanh âm từ cổ tháp bên trong truyền ra, nhân loại, ngươi dám bước vào bản tọa lãnh địa, muốn chết! Cổ tháp bầu trời hắc ám mê vụ bên trong, một đôi tinh hồng đôi mắt xuất hiện, giống như hai đợt huyết nhật, trông đã khiếp sợ. Ngọc Hề Tử đứng ở Diệp Trường Sinh phía sau, thanh âm khẽ run, công tử, nó là một đầu xà yêu. Nàng người mang thần nhãn, liếc mắt nhìn ra nấp trong khói đen bên trong xà yêu, chắc là cửu anh nhất mạch đại yêu. Diệp Trường Sinh đạo, quả thực như vậy, cái này đại yêu đang mượn trợ vô thượng Phật pháp tăng thực lực lên, muốn dùng cái nảy độ kiếp hóa long. Nhân loại con kiến hôi, trên người ngươi có câu khí tức quen thuộc, đem mình hiến tế cho bản tọa. Đại yêu huyền xà thanh âm truyền đến, lao ra hắc vụ liền hướng Diệp Trường Sinh thôn vệ tới. Một thanh phi kiếm phá không mà ra, dắt thánh quang đem thiên địa soi sáng như ban ngày. Suy, một kiếm bay trên trời, huyền xà cựu đầu một bị xỏ xuyên, huyết vẩy cổ tháp, thét chói tai rung trời. Lúc này, không trung phi kiếm chia ra làm chín trùng sáng, nhắm thẳng vào tại huyền xà trên người. Diệp Trường Sinh thần niệm khẽ động, cựu kiếm cùng bay, không gian từng tấc sụp đổ. Thấy thế huyền xà muốn lui, thế nhưng lúc này đã trễ. Huyền xà, lui! Một giọng nói truyền đến, chín đạo tấm bia đá treo trên bầu trời ngăn lại cựu kiếm. Một người đạp lập cựu thiên xuất hiện ở Diệp Trường Sinh trước mặt, hắc bào che thân, tà khí tung hành, căn bản là không có cách thấy dáng vẻ của hắn. Diệp Trường Sinh, dám đả thương bản tọa thánh sủng, đem mệnh lưu lại. Lời còn chưa dứt, người thần bí phất tay phóng xuất ra một đạo cường đại công kích. Diệp Trường Sinh khẽ cơ ống tay áo kiếm khí nên đón, người thần bí bị đẩy lui mấy bước. Vạn bạn không nghĩ tới Diệp Trường Sinh thực lực thâm bất khả chắc. Thấy bay đầy trời kiếm nhắm thẳng vào ở trên người hắn, người thần bí thần tình chợt biến, bị ép tối lui. Trước khi đi, hắn để lại một câu nói, Diệp Trường Sinh, trò chơi vừa mới bắt đầu. Chương 124, Tuệ Nhất Thiền Sư. Chương 124, Tuệ Nhất Thiền sư cổ tháp trước. Trên bậc thang, Diệp Trường Sinh không có truy kích chạy trốn người thần bí, đứng dậy hướng cổ tháp bên trong đi tới. "Công tử, người đến là Huyền Xà chủ nhân, hắn không tại Vân Cung 30 tên tu sĩ bên trong." Mộng Hề Từ nói ra. Cùng Diệp Trường Sinh tiến vào Cựu Châu Vương Vân Cung, nhìn như là đứng ở Diệp Trường Sinh, có thể nàng ghi nhớ tất cả mọi người khí tức, cho nên chắc chắn người đến không tại Vân Cung bên trong. Huyền Tiêu tại Thiên Phong Thành nhiều năm, dưới trướng cường giả vô số, chẳng có gì lạ. Mộng Hề Từ hướng phía cổ tháp nhìn lại, nói ra, "Công tử, đã sớm biết được cổ tháp bên trong có Huyền Xà tồn tại." Diệp Trường Sinh đạo, "Biết Huyền Xà tồn tại, không nghĩ tới Cựu Châu Vương sẽ đọa lạc đến tận đây." Mộng Hề Từ mặt lộ vẻ lo âu, "Công tử, ngươi bị Huyền Xà một đầu, xem như là triệt để cùng Cựu Châu Vương trở mặt, lại vào tòa yêu tháp mà nói có thể hay không quá mức nguy hiểm?" "Không sao cả." Diệp Trường Sinh mây trôi nước chảy nói ra, chưa đem tất cả để ở trong lòng, nếu như Cựu Châu Vương thực sự cường đại, sẽ không tùy ý hắn tại Thiên Phong Thành bên trong lỗ mãng, lúc trước Vân Cung gặp mặt, hắn đã biết Huyền Tiêu thực lực. Chẳng có gì lạ. Đường đường Cựu Châu Vương cũng bất quá như thế, cũng không có trong tin đồn cường đại như vậy. Hắn đứng dậy hướng phía cổ tháp đi tới. Mộng Hề Tử, Liễu Nịch Thiên hai người theo sát phía sau. Thời khắc, Diệp Trường Sinh thân ảnh xuất hiện ở cổ tháp đại điện bên trong, ánh mắt bình tĩnh rơi vào cự Phật trên người, cổ Phật mặt mũi hiền lành, lưu chuyển từ bi cùng trí tuệ phát sáng. Phật tượng hai mắt hơi rũ, khóe môi mỉm cười, giữa lông mày một điểm chu sa như ẩn như hiện, giống như thương xót chúng sinh nỗi khổ, lại như yên lặng nhìn thế gian luân hồi. Kim thân ngồi ngay ngắn liên đài phía trên, trong yên tĩnh hình như có phản âm xuyên tấu thời không. Mộng Hề Tử, Liễu Nịch Thương hai người nhìn về phía cổ Phật thi lễ, cũng không phải nhìn ra có cái gì chỗ khác biệt. Diệp Trường Sinh đột nhiên mở miệng nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Hai người, bọn hắn lần nữa ngắm nhìn bốn phía, cổ tháp một mảnh vắng lặng, không có nửa điểm âm thanh, hầu nghi Diệp Trường Sinh đang cùng ai nói chuyện. Đạo hữu rất lợi hại, cũng biết lão nạp bị phong nơi này. Cổ Phật đột nhiên nổi lên Phật văn, thanh âm giống như từ Phật trong bụng phát sinh, trầm thấp mà lại rất nặng. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Linh Giác Tự, Tuệ Nhất. Cổ Phật bên trong thanh âm truyền ra, cực kỳ suy yếu. Thiền sư cũng là lúc đó được mời đến đây Thiên Phong phong ấn tòa yêu tháp, mới có thể bị phong ấn nơi này. Diệp Trường Sinh hỏi, phiến tử, triệt đầu triệt đuôi phiến tử. Tuệ Nhất thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ, đạo hữu biết được lúc đó chuyện đã xảy ra, lão tăng hiếu kỳ nói hữu thân phận là Côn Lôn Sơn, Diệp Trường Sinh, nguyên lai là chân nhân đệ tử. Tuệ Nhất nói ra, có chút ước ao Côn Lôn chân nhân, chính mình tại nơi đây phong ấn mấy trăm năm không người hỏi thăm, bây giờ Côn Lôn đệ tử tâm sư, bị người nhớ mong cảm giác từ tốt. Tiểu hữu, nhưng có sư phụ ngươi tin tức. Diệp Trường Sinh, hắn muốn định hỏi Tuệ Nhất thiền sư về sư phụ hạ lạc, hiện tại xem ra hắn cũng không hiểu biết. Nghĩ đến lúc đó Cựu Châu Vương lựa chọn tại khác biệt địa phương độc thủ, cho nên mọi người mới bị phong ấn tại bất đồng nơi phương. Thiên sư, Cựu Châu Vương nói sư phụ ta tiến vào tòa yêu tháp, không biết nhưng có việc này. Mẹ, Huyền Tiêu lại lừa ngươi. Tuệ Nhất phẫn nộ nói ra, lúc đó hắn cùng yêu tộc cấu kết, chúng ta tiến vào thiên phong đã bị đánh lén, trận đại chiến kia rằng có 108 thiên, đánh là hồn thiên ám địa. Tiểu hữu ngàn vạn lần không nên tin tưởng Huyền Tiêu, hắn là nhân tộc kẻ phản bội, ngươi còn trẻ, mau ly khai thiên phong, ngươi không phải Huyền Tiêu đối thủ. Diệp Trường Sinh nói ra, đa tạ thiền sư nhắc nhở. Thiền sư cần giúp đỡ. Tuệ Nhất, tiểu hữu muốn trợ lão nạp phá phong. Diệp Trường Sinh khép cơ ống tay áo, một luồng kiếm quang không có vào Phật tượng bên trong, cổ Phật nổ tung, phong ấn bài trừ, một đạo Phật quang chiếu sáng cổ tháp, rực rỡ Phật huy bên trong một đạo gầy trơ xương lão tăng xuất hiện. Lão tăng chập tối, hơi thở mong manh. Ở trên người hắn thấy thống khổ vết tích, nghĩ đến nhiều năm như vậy, tao thủ không ít dày vò. Thần hồn suy nhược, gió đêm lên bảo, Tuệ Nhất chập chờn, tùy thời có thể tiêu tán. Tuệ Nhất hồi đầu nhìn lại, trong mắt đều là khiếp sợ, nói ra, tốt kiếm pháp huyền diệu. Một kiếm phá phong, cự Phật một phân thành hai, trong khoảnh khắc lại khép lại, càng nhìn không đến một tia phá toái vết tích. Thiền sư nhưng có nơi đi. Tiểu hữu ý gì? Tuệ Nhất hỏi. Thiền sư thần hồn yếu ớt, cần một chỗ dưỡng hồn chi địa, nếu không chê, có thể nhập tử hồ. Diệp Trường Sinh cởi xuống bên hông tử hồ, nâng ở trong tay, thiền sư tự lựa chọn, không bắt buộc. Tuệ Nhất trong lòng biết đạo chính mình từ trong phong ấn chạy ra, lấy hiện tại bộ dáng không cách nào phản hồi Linh Giác Tự, huống hồ đã nhiều năm như vậy, sợ là Linh Giác Tự chúng tăng đã sớm đem hắn quên đến lên 9 tầng mây. Có thể cảm thụ được tử hồ bên trong chất chứa linh khí cường đại, chính là một chỗ ôn dưỡng thần hồn tốt nơi đi. Làm phiền tiểu hữu, không cần phải khách khí. Diệp Trường Sinh nhẹ giọng nói. Tuệ Nhất tiền sư hóa thành một sợi Phật quang không có vào tử hồ bên trong, tiếng thán phục truyền đến, tiểu hữu cho là thật sư phó cô luôn. Chính là, Tuệ Nhất, cái này hồ huyền diệu bản phần, chất chứa huyền hoàng chi khí, âm dương áo nghĩa, tuyệt không phải côn luôn truyền lại. Diệp Trường Sinh đạo, trong hồ thiên địa, là ta tự ngộ. Tuệ Nhất, được rồi, đừng nói nữa. Hắn phát hiện cùng Diệp Trường Sinh nói chuyện tiếm, có vẻ hắn buộc phát vô năng, cao tuổi rồi cảnh giới tu đến cầu thân lên rồi. Người trẻ tuổi này, Diệp Trường Sinh đạo, thiền sư cũng biết lúc trước xuất hiện hắc ý nhân ra sao thân phận. Tuệ Nhất đạo, Linh Ngưu Tiên, Cửu Châu Vương tọa hạ đệ nhất thuật sư, người này thân phận không đơn giản, phải cùng tòa yêu tháp bên trong sinh linh có quan hệ. Tiểu hữu hẳn là bị bọn hắn theo dõi, nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể tiến vào tòa yêu tháp. Diệp Trường Sinh cười nói, ta đã đáp ứng Huyền Tiêu tiến vào tòa yêu tháp. Tuệ Nhất, đạo hữu hồ đồ a. Diệp Trường Sinh đạo, vì gia sư, ta tất vào tòa yêu tháp. Nếu như hắn tại tòa yêu tháp bên trong tìm không được sư phụ hạ lạc, đến lúc đó nhìn Huyền Tiêu còn có thể như thế nào ngụy biện. Hề Tử, Nghịch Thương, nhóm lửa. Hai người công việc lu đủ lên, chỉ chốc lát sau hỏa xà tại cổ tháp bên trong sôi trào dựng lên. Tuệ Nhất nói ra, tiểu hữu, Linh Ngưỡng Thiên lấy đi lão nạp trên người Phật Châu, nếu như gặp lại hắn thời điểm, tiểu hữu đề phòng Phật Châu. Cái viên kia Phật Châu là năm đó thượng cổ chiến trường tiên Phật thất lạc nhân gian, chất chứa cường đại Phật đạo chân ý. Mấy năm nay không phải có Phật Châu phù hộ, lão nạp đã sớm hồn phi phách tán. Diệp Trường Sinh đạo, đã biết. Bóng tối bao trùm, huyết nguyệt treo trên bầu trời. Thiên Phong thành bên trên bao phủ yêu dị còn sáng, Huyền Tiêu từ cung điện bên trong đi ra, quan sát phía dưới thành trì, một bên linh ngượng tiên xuất hiện, Diệp Trường Sinh tổn thương ta thánh thú, ngày mai tiến vào tòa yêu tháp, ta muốn đưa hắn chém thành muôn mảnh. Huyền Tiêu nói ra, ngươi cùng hắn giao thủ, nên biết người này không dễ giết. Con nhỏ tuổi liền trở thành Ngọc Kinh cung cung chủ, còn tuyên bố phải tuân thủ nhân gian, coi như hắn vào tòa yêu tháp, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Linh ngưỡng tiên đạo, nếu như chuyện năm đó bại lộ, người này có thể hay không phá hủy chúng ta nghiệp lớn. Huyền Tiêu lắc đầu, cười nói, ngược lại cũng không cần quá lo lắng, vô luận hắn mạnh đến cỡ nào, vào tòa yêu tháp, sớm muộn sẽ thân tử đạo tiêu, đem hắn nuốt tại trong tháp liền không người nào có thể uy hiếp được chúng ta. Hiện tại minh giới, ma giới đã ở chúng ta nắm trong lòng bàn tay, này nhân gian rơi vào tay giặc chỉ là sớm muộn vấn đề, đã không có Diệp Trường Sinh, bản tọa không nghĩ tới nhân gian còn có ai có thể ngăn cản chúng ta. Linh ngưỡng thiên đạo, ngày mai ta tại trong tháp chờ hắn. Chương 125, người muốn chết sao? Chương 125, người muốn chết sao? Suốt đêm không nói chuyện, Phất Hiểu phủ xuống. Cổ tháp bên trong lửa trại tán đi, chỉ để lại một đống cho bụi. Diệp Trường Sinh một thân một mình rời đi cổ tháp, lại đến Tiên Phong Vân Cung. Còn như Mộng Hề Tử, Triệu Lịch Thương hai người thì ở lại cổ tháp bên trong, mà lại bố trí xuống một tòa kiếm trận bảo vệ bọn họ chu toàn. Hắn tin tưởng vững chắc không có ai có thể phá vỡ kiếm trận, uy hiếp được hai người an toàn. Vân Cung trước, Diệp Trường Sinh chắp hai tay sau lưng mà đứng, mây khói bao phủ ở trên người hắn, phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần, Huyền Tiêu thanh âm truyền đến, "Diệp tiểu hữu, đi theo ta." "Làm phiền." Hai người vọt lên xuyên toa tại Vân Hải bên trong, ít khi bay xuống ở một tòa to lớn trên tế đàn, một tôn cao ngất cổ tháp xuất hiện ở Diệp Trường Sinh trong tầm mắt, trên thân tháp hắc hồng khí tức lượn lờ. Tà ác, khủng bố, giống như là gầm thét mãnh thú, muốn đem đến gần sinh linh tồn vệ. Diệp Trường Sinh bình tĩnh nhìn trong tin đồn tòa yêu tháp, tà ác hùng hồn khí tức nhào tới trước mặt, đang đến gần hắn trong nháy mắt lại cực nhanh lui về phía sau, dường như bị sợ hãi. Huyền Tiêu thấy như vậy một màn, mặt không chút thay đổi, nói ra, "Diệp tiểu hữu, tòa yêu tháp đã mở ra, mời." Theo thoại âm rơi xuống, cửa tháp ầm ầm mở ra. Hắc hồng vũ khí tuôn ra, dương nhanh múa vút dáng vẻ. Ngay sau đó một đạo nhân ảnh từ trong sương mù đi ra, người khoác đạo bào màu xanh, cầm trong tay hoàng kim quyền trượng, vóc dáng còn lưng, râu dê tuyết trắng, ở trên người hắn không phát hiện được một tia sinh cơ. Huyền Tiêu nói ra, "Diệp tiểu hữu, vị này chính là thủ tháp người, Vô Vọng." Diệp Trường Sinh hướng về phía Vô Vọng gật đầu, làm phiền dẫn đường. Vô Vọng không nói gì, xoay người lại hướng phía tòa yêu tháp bên trong đi tới, Diệp Trường Sinh đứng dậy đuổi kịp. Một tiếng ầm vang, phía sau cửa tháp đóng cửa. Huyền Tiêu khẽ miệng bung lên, lộ ra được như ý vui vẻ, "Diệp Trường Sinh, kế tiếp ngươi ngay tại bên trong tháp vượt qua quãng đời còn lại a." Diệp Trường Sinh đứng ở bên trong tháp tầng thứ nhất, không gian vặn mèo, mặt đất đầy vết sắc xiển xích, không trung nổi lơ lửng bị nhốt người thi cốt, trong không khí tràn ngập tử khí nồng nặc, làm người ta buồn nôn. Hắn hướng phía Vô Vọng nhìn lại, đối phương đã ngồi xuống tại ngọc bồ bên trên, phảng phất tọa hóa một dạng. "Gia sư ở địa phương nào?" Vô Vọng yên lặng không nói. Diệp Trường Sinh thần thức bao trùm, cũng không phát hiện sư phụ hắn khí tức, nói ra, "Huyền Tiêu là muốn đem ta vây ở tòa yêu tháp bên trong, các hạ cảm thấy ngươi có thể ngăn lại ta?" Vô Vọng giơ tay lên nhắm thẳng vào tại cửa bảo, thanh âm không tình cảm chút nào nói ra, "Muốn ngay tại cái kia, muốn đi, tùy thời đều có thể. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu, muốn rời khỏi nhất định phải phá vỡ phong ấn, kể từ đó, bên trong tháp sinh linh liền sẽ phụ xuống nhân gian, hậu quả ngươi biết. Ngươi cũng không muốn chính mình trở thành nhân gian tội nhân." Diệp Trường Sinh không nói gì thêm, đứng dậy đi đến Vô Vọng bên người ngồi xuống, tựa hồ là không có ý định rời đi. "Vô Vọng, tiểu tử này muốn làm gì?" Hắn có điểm náo không biết Diệp Trường Sinh, nói ra, "Tiểu tử, bên trong tháp tử khí, ma la cùng yêu khí không phải ngươi có thể thừa nhận." Lần này đổi thành Diệp Trường Sinh không nói. Hai tay hắn kết ấn, kim mang rực rỡ, từng đạo chùm ánh sáng vụt ra, tràn ngập tại mỗi một tấc không gian bên trong, cả người như là đắm chìm trong thánh quang bên trong, quanh mình tứ ngược khí tức, không cách nào tới gần hắn nửa bước. Chợt thấy Diệp Trường Sinh giơ tay lên, kim mang vụt ra, trận văn lâm không, như tinh linh bay lượn trên không trung. "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" Diệp Trường Sinh nghiêng đầu, cười nói, "Tòa yêu tháp phong ấn có chút lòng động, ta cho củng cố một chút." "Vô Vọng, ai đạp mã để ngươi củng cố?" Diệp Trường Sinh không có phản ứng đến hắn, thúc dục trận văn bay ra, hướng phía tòa yêu tháp bầu trời bay đi. Lúc đầu âm u đầy tử khí tòa yêu tháp, trong nháy mắt kim quang thần rợ. "Ngoa tạo, ai đạp mã làm?" "Tiểu tử, ngươi muốn chết, nhanh ngừng tay, nhanh lên dừng tay cho ta." "Tiểu tử, ngươi còn dám củng cố phong ấn, bản tọa giết chết ngươi nhà." "Cẩu tặc, ngươi bị ta tâm huyết." "Huyền Tiêu, ngươi cẩu nhật chết ở đâu rồi?" Tòa yêu tháp bên trong tiếng chửi rủa một mảnh, triệt để rơi vào sôi trào bên trong. "Vô Vọng, tiểu tử này là trận sư." Hắn là bạn bạn không nghĩ tới Diệp Trường Sinh trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên là một gã trận sư, mà lại trận đạo tạo nghệ kinh khủng như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn sắc mặt âm trầm đáng sợ, vì ngăn cản Diệp Trường Sinh tiếp tục củng cố trận pháp, không lưu tình chút nào phát động công kích, yêu khí như rồng, phát sinh rung trời gào thét. Diệp Trường Sinh cũng như bản thạch, trầm giọng nói ra, "Chính là yêu vật, cũng dám đối với ta ra tay." Chưa từng vọng đi ra tòa yêu tháp một khắc này bắt đầu, hắn liền phát hiện Vô Vọng là một đầu đại yêu, mặc dù hắn ẩn nút vô cùng tốt, vẫn là không cách nào tránh được Diệp Trường Sinh pháp nhãn. Vô Vọng tự xưng là không có bại lộ, kỳ thực tại Diệp Trường Sinh trong mắt hắn chính là cái vợ hải kịch. Yêu khí công kích khoảng cách Diệp Trường Sinh gang tấc thời điểm, đột nhiên tiểu đỉnh chỉ không tiến, phản phất trong vô hình có một đầu thần lực tại ngăn cản. Diệp Trường Sinh khẽ cơ ống tay áo, linh khí cuộn sạch như sóng. Bộp một tiếng, vô vọng bị quất ra bay ra ngoài, hai quả răng hàm đều cho làm nát. Dựa theo Diệp Trường Sinh lực lượng, một cái tát là 100 có thể quất chết vô vọng, nhưng hắn không có làm như vậy, đứng dậy hướng phía vô vọng đi tới, một cước giẫm tại hắn gò má bên trên. Có thể rõ ràng nghe được gương mặt xương phá toái thanh âm. Nói hay không? Nói hay không? Vô vọng, đường đường yêu vương, có thể so với nhân tộc lục địa thần tiên, lại giống như con kiến hôi giống nhau bị người giẫm tại dưới chân, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Không phải, nhân tộc làm sao có thể có mạnh như vậy tu sĩ? Phanh, phanh. Diệp Trường Sinh lại liên tiếp đạp hai chân vô vọng, nói hay không? Vô vọng liệt biến hình miệng, ô ô. Ngươi ngược lại là hỏi a? Diệp Trường Sinh đạo, hồi đáp ta vào tháp sau vấn đề thứ nhất. Vô vọng suy nghĩ thật lâu mới nhớ lại, Diệp Trường Sinh vào tháp sau hỏi qua hắn, gia sư ở địa phương nào? Sư phụ ngươi không tại tòa yêu tháp, lúc đó hắn bị đuổi giết đến Thương Nguyên, đến tận đây tung tích không rõ. Diệp Trường Sinh giơ chân lên, giữa lúc vô vọng như chút được gánh nặng, cho là mình lại còn sống, hắn 42 giật chân to rơi xuống. Phanh, vô vọng ý thức bị dâm nát. Một tôn tuyệt thế đại yêu chết. Xôi trào tòa yêu tháp trong nháy mắt một mảnh vắng lặng. Vốn đang chửi mắng Diệp Trường Sinh thanh âm tiêu thất, không biết bọn họ là bị Diệp Trường Sinh cường hãn kinh sợ, vẫn là hù dọa không dám lên tiếng. Giờ khắc này, tòa yêu tháp bên ngoài, Huyền Tiêu thân ảnh xuất hiện, nhìn yêu khí tiêu thất, hiện lên kim mang tòa yêu tháp, hắn bối rối. Huyền Tiêu, ngươi mẹ nó từ đâu tìm đến tiểu tử, là muốn giết chết chúng ta? Một đạo thanh âm lạnh lẽo truyền đến, không cho chúng ta tốt hơn, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nhanh để cho hắn rời đi tòa yêu tháp. Huyền Tiêu. Đầu hắn hạt dưa ông ông, biết đánh giá thấp Diệp Trường Sinh, hắn chẳng những là côn lôn tiên kiếm, vẫn là một gã trận sư. Tòa yêu tháp xuất hiện kẽ hở phong ấn lại khôi phục như lúc ban đầu, bên trong tháp yêu mà, đoạn tiên muốn phá phong ra là không thể nào. Huyền Tiêu phẫn nộ chi hỏa sôi trào, huyền âm truyền ra, vân cung bên trong từng đạo bóng người lặng không bay xuống, xuất hiện ở tòa yêu tháp bên ngoài trên tế đàn, trong lúc nhất thời thiên phong thành bên trong cường giả tề tụ nơi này. Diệp Trường Sinh, bản vương muốn ngươi chết. Vô vọng, mở ra tòa yêu tháp. Vô vọng, mở tháp. Không. Đừng mẹ nó hô, vô vọng đều bị làm chết cô. Huyền Tiêu, hắn như bị sét đánh. Vô vọng là tuyệt thế đại yêu, làm sao có thể sẽ bị Diệp Trường Sinh làm chết? Như vậy, Diệp Trường Sinh thật là lục địa kiếm tiên. Mọi người ở đây nghi hoặc chi tế, tòa yêu tháp chi môn mở ra, Diệp Trường Sinh một bộ bạch y đi ra, như là cái gì cũng không có xảy ra. Mọi người gặp hắn đi tới, thân ảnh vô ý thức lui về phía sau. Diệp Trường Sinh hướng về phía Huyền Tiêu nói ra, lúc đó truy sát qua sư phụ ta người, để bọn hắn cũng đứng đi ra. Huyền Tiêu, Diệp Trường Sinh, nơi này là thiên phong, nơi này là bản vương địa bàn, còn chưa tới phiên ngươi. Diệp Trường Sinh, ngươi muốn chết. Chương 126, Quy Khư Chi Nhãn chương 126, Quy Khư Chi Nhãn tỏa yêu tháp bị phong ấn. Huyền Không Huyết Nguyệt trở nên ảm đạm, mất đi ngày xưa nguyệt hoa cùng nguyệt vận. Trong lúc nhất thời, Thiên Phong thành nội tu sĩ khiếp sợ nhìn trời, trong mắt đều là khó có thể tin cùng thống khổ. Đã không có huyết nguyệt soi sáng, tu vi của bọn họ như thế nào để thăng? Cớ gì? Như vậy, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trên tế đàn, Huyền Tiêu lạnh lùng mà nhìn kỹ, uy áp kinh khủng rơi vào Diệp Trường Sinh trên người, nỗ lực như muốn trấn áp, hắn tu vi sớm đã bao trùm lục địa thần tiên phía trên. Huống hồ nơi này là Thiên Phong, là hắn bố trí nhiều năm địa phương, dưới trướng hắn cường giả vô số. Diệp Trường Sinh, ngươi nghĩ một người chiến một thành, ngươi sẽ vì sự rốt nát của mình trả giá thật lớn. Diệp Trường Sinh nói ra, một mình ta có thể chiến thiên hạ. Lúc đó người phương nào đuổi giết ta sư phụ, là ngươi. Hắn giơ tay nhắm thẳng vào tại một gã huyết bào lão giả trên người. Huyết bào lão giả run lên, lạnh lẽo nhìn về phía Diệp Trường Sinh, vừa muốn mở miệng nói chuyện. Suy, một luồng kiếm quang đánh tới, từ hắn mi tâm xuyên thủng. Huyết bào lão giả chết. Phi kiếm như điện, cực nhanh không gì sánh được. Bên trong sân mọi người không biết kiếm nhất lúc từ đâu dựng lên, huyết bảo lão giả đã tốt. Diệp Trường Sinh vừa nhìn về phía tên còn lại, hỏi, là người sao? Người kia. Người kia chết. Diệp Trường Sinh tiếp tục hỏi, mụ mập chết bẩm, là ngươi. Bên phải hai cô gái mập, giận không kèm được, bình sinh nàng ghét nhất người khác gọi nàng mụ mập chết bẩm. Diệp Trường Sinh, bản tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Theo thoại âm rơi xuống, quần sáng bao phủ tại trên người nữ nhân, muốn đánh lén ta, ngươi nằm mơ. Diệp Trường Sinh liếc mắt người phụ nữ nói, có đúng không? Ầm ầm. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh truyền ra, nữ tử đứng ở phòng ngự của mình bình chướng bên trong, vạn đạo kiếm khí từ trong cơ thể bắn ra, nổ thành đống cặn bã. Bên phải hai, chết. Trong chớp mắt, ba gã thiên phong cường giả vẫn lạc, bên trong sân mọi người kinh vi thiên nhân, nhìn về phía Diệp Trường Sinh trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Hắn thật chỉ là lục địa kiếm tiên. Huyền Tiêu tức giận nói, Diệp Trường Sinh, ngươi không phải lục địa kiếm tiên. Diệp Trường Sinh đạo, đã từng là. Bất quá đó là cực kỳ lâu chuyện lúc trước. Huyền Tiêu. Một gã nam tử áo xanh đứng ở Huyền Tiêu bên người nói ra, chủ thượng, không thể cứ tiếp như thế, nhất định phải liên thủ đánh chết lão này. Diệp Trường Sinh chém liên tục ba người, khiến cho mọi người lòng người bàng hoàng, cũng không dám dạng này, nếu không sẽ để cho Huyền Tiêu hy vọng xuống dốc không thành. Mấy trăm năm qua chưa từng có người dám tại Thiên Phong thành nội sát người, Diệp Trường Sinh là người thứ nhất, nhất định phải để cho hắn trả giá thật lớn. Huyền Tiêu bước ra một bước, quanh thân bên trên ba đạo lực lượng vụt ra, hóa thành quang trụ nhắm thẳng vào tại Diệp Trường Sinh trên người, sau đó mọi người chen chúc, thường đạo công kích hội tụ. Diệp Trường Sinh linh mâu tuôn ra, vô lượng kiếm khí phủ ra, bên trong sân chỉ để lại từng luồng tàn ảnh, thời khắc xuất hiện ở Huyền Tiêu trước mặt cùng với giằng co, phi kiếm di chuyển linh hoạt, những người khác bận về việc ngăn cản, không cách nào tới gần hắn nửa bước. Khí vận, tiên đạo, còn có một đạo màu đen khí tức, có chút xa lạ. Ba đạo quang mang hội tụ ở đỉnh, hình thành tam hoa tụ đỉnh thế, uy áp cực mạnh. Tà dị và phần. Hôm qua mới gặp gỡ Huyền Tiêu lúc, mặc dù hắn cực lực ẩn giấu trong cơ thể khí tức, vẫn không thể nào tránh được Diệp Trường Sinh đôi mắt. Diệp Trường Sinh có chút ngạc nhiên màu đen khí tức là cái gì? Thời khắc, Huyền Tiêu trong tay xuất hiện một thanh thần binh, tam tiêm lưỡng nhận đao có màu đen, tử tiêu lôi quang lượn lờ, khuấy động phong vân, cùng lúc đó, hắc kim chiến giáp xuất hiện bao phủ ở trên người hắn, giống như một tôn thái cổ chiến thần phụ xuống phàm trần. Một đạo công kích chém dụng, muốn đem thiên địa bổ ra. Uy năng vô hạn, làm người ta hoảng sợ. Diệp Trường Sinh bình tĩnh mà nhìn kỹ, đại hà chi kiếm lực hùng, giống như thiên hà tại bầu trời di chuyển linh hoạt, ngăn lại Huyền Tiêu công kích. Ầm ầm, ầm ầm. Bầu trời sụp xuống, thế đàn vỡ nát, ngay cả tòa yêu tháp đều tại lay động. Huyền Tiêu một kích không thể giết Diệp Trường Sinh, sắc mặt tâm trầm, nói ra, ngươi không phải lục địa kiếm tiên. Diệp Trường Sinh đạo, ai nói cho ngươi, ta là lục địa kiếm tiên. Huyền Tiêu cười lạnh nói, đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc. Theo thoại âm rơi xuống, hắn gái chán xuất hiện con mắt thứ ba, màu đen khí tức hội tụ, chùm ánh sáng nhắm thẳng vào tại Diệp Trường Sinh trên người. Đột nhiên công kích, cần phải đánh lén Diệp Trường Sinh, lại bị một luồng phi kiếm ngăn lại. Đúng lúc này, manh thú tiếng giống giận dữ vang vọng thiên địa, dưới thế đàn hắc vụ bốc lên, đầy trời hư ảnh xuất hiện, đáng sợ thú uy tràn ngập tại mỗi một tấc trong không gian. Đó là một đạo thượng cổ hung thú thao thiết hư ảnh. Diệp Trường Sinh, ngươi đối với bản vương thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Có thể chết ở bản vương Quy Khư Đồng dưới, là ngươi vinh hạnh. Quy Khư Đồng có thể liên thông cửu u thâm uyên, có thể triệu hoán thượng cổ hung thú thao thiết hư ảnh. Nguyên lai đây mới là Huyền Tiêu con bài chưa lật. Diệp Trường Sinh cười nói, không, ngươi đối với ta thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Đạo hữu cẩn thận, Quy Khư chi nhãn có thể triệu hoán Quy Khư chi địa rơi xuống thượng cổ hung thú cho mình sử dụng. Lão nạp đã nói Huyền Tiêu âm hiểm xảo trá, Quy Khư chi nhãn vốn thuộc về Quy Khư đại đế, không nghĩ tới lại rơi vào trong tay hắn. Quy Khư chi địa là một chỗ thượng cổ đại chiến di tích. Tuệ Nhất thanh âm từ tử hồ bên trong truyền ra, lo lắng Diệp Trường Sinh không địch lại. Thao thiết thú uy cực mạnh, Huyền Tiêu khí tức đạt được đỉnh phong, nhẹ nhàng dậm chân dưới, thao thiết hư ảnh vọt mạnh tiến lên, hướng phía Diệp Trường Sinh thôn vệ tới. Diệp Trường Sinh cười không nói, khẽ cơ ống tay áo, một điểm tinh mang bay ra, chờ Huyền Tiêu thấy rõ thời điểm, run lên, gì đồ chơi mà? Con rùa đen nhỏ. Huyền Nhất, ngươi đạp mã mới là con rùa đen nhỏ, cả nhà các ngươi đều là con rùa đen nhỏ, lão tử là thần thú Huyền Vũ. Nó còn đang ngủ, đã bị Diệp Trường Sinh tung, bị ép doanh nghiệp. Bất quá nghe được Huyền Tiêu thanh âm, Huyền Nhất trong nháy mắt liền không buồn ngủ. Hiển hóa bản thể, một hơi thở phun ra, thao thiết hư ảnh bị đánh bay ra ngoài. Thượng cổ thao thiết, nếu như bản thể lời nói, miễn cưỡng có thể làm đối thủ, một luồng hư ảnh. Rát rưởi. Huyền Nhất đột nhiên vọt tới trước ra, huyền minh khí tức tràn ngập, từng đạo huyền minh cột nước hướng thao thiết công kích qua đi, thế nhân đều là cho rằng Huyền Vũ chiến lược suy nhược. Thật tình không biết, tại trong tứ đại thần thú, Huyền Vũ chiến lược cực mạnh, lực phòng ngự người tiên, mặc dù bây giờ nó không cách nào phát huy ra thực lực chân chính một đánh bại thao thiết hư ảnh vẫn là không có áp lực chút nào. Thần thú Huyền Vũ. Huyền Tiêu khiếp sợ. Biết Diệp Trường Sinh đến có chuẩn bị, cần phải lần nữa mở ra Quy Khư chi nhãn triệu hoán thượng cổ hung thú, chợt một đạo kiếm quang bay tới, nhắm thẳng vào tại hắn mi tâm con thứ ba mắt đen bên trên. Huyền Tiêu hốt hoảng ngăn cản, hắc mang bắn nhanh cùng phi kiếm va chạm. A tiếng kêu thảm thiết truyền ra, phi kiếm đẩy lùi Huyền Tiêu. Mi tâm con mắt thứ ba bên trong máu đen tràn ra, Huyền Không tiểu kiếm uy lực nhất thiên, chính là Diệp Trường Sinh một mực dùng linh khí săn sóc gần cần tiên vẫn. Diệp Trường Sinh nói ra, hưởng nhân gian khí vận, lại làm nguy hại nhân gian sự tình, tội khắc nên trảm. Huyền Tiêu cười nhạt, người không vì mình, trời chu đã diệt. Đã từng hắn chính là lòng mang thiên hạ có chí người, nhân tộc trong mắt hy vọng. Đáng tiếc là người sẽ thay đổi. Tại dục vọng điều khiển, là người đều sẽ mê thất tự mình, Huyền Tiêu cũng không ngoại lệ. Hắn tin tưởng Diệp Trường Sinh cũng chạy không thoát dục vọng khống chế, đường đường chính chính ai cũng sẽ nói. Diệp Trường Sinh, bản vương không tin ngươi có thể vì nhân gian, tình nguyện bỏ qua tất cả, vung tha phi thằng cơ hội. Cương giả lực lượng là không người có thể tự tuyệt, ngươi cũng không thể. Diệp Trường Sinh nói ra, ta với ngươi khác biệt, ta sẽ không vì lực lượng mê thất tự mình. Huyền Tiêu nói ra, đó là ngươi chưa từng thấy qua chân chính lực lượng cường đại. Diệp Trường Sinh nở nụ cười, đúng vậy à, ta chưa từng thấy qua chân chính lực lượng cường đại, bởi vì trong mắt ta chưa bao giờ có cường giả. Ngươi cấu kết tiên nhân, họa loạn nhân gian, hôm nay ta chắc chắn ngươi trừ diệt nơi này. Chương 127, Thanh Liên kiếm bài hát chương 127, Thanh Liên kiếm bài hát giết ta. Huyền Tiêu ngạo nghễ mà đứng, giơ tay lên đem mi tâm vết máu trà lau, thần tình bộc phát dữ tợn, phảng phất cắn người khác tà thần, lấy không cựu châu vương tôn quý. Hắc hồng trọc sát chi khí tại Huyền Tiêu phía sau ngưng tụ ra một tôn bóng người, kình thiên mà đứng, nguy nga bá đạo, làm người ta trông đã khiếp sợ. Trọc sát chân thân, lại là một đạo thần thông. Tuệ Nhất thanh âm truyền đến, nói ra, mấy năm nay Huyền Tiêu làm cựu châu vương, làm sao lại tu hành một ít tà thuật? Diệp Trường Sinh hỏi, trọc sát chân thân rất mạnh. Tuệ Nhất nói ra, cực mạnh, cực âm, lấy thôn phệ tín đồ khôi lỗi hồn lực cùng khí huyết để thăng tự thân tu vi. Huyền Tiêu khống chế thiên phong nhiều năm như vậy, trong phạm vi 3.000 dặm sinh linh cũng là hắn tín đồ cùng khôi lỗi. Theo thoại âm rơi xuống, bên trong thành tu sĩ trên người bốc lên từng luồng huyết quang, hướng phía Huyền Tiêu phía sau trọc sát chân thân hội tụ tới. Cả thành tu sĩ nhao nhao quỳ xuống đất dập đầu, giống như là hành mỗi loại lễ nghi cổ xưa. Trọc sát chân thân tại cắn nuốt tín đồ cung cấp tín ngưỡng hồn lực cùng huyết nguyệt lực lượng, thân cao vẫn còn ở để thăng, như là thái cổ ma thần một dạng. Huyền Tiêu nở nụ cười, rất ngông cuồng. Ánh mắt rơi vào Diệp Trường Sinh trên người, trong mắt đều là khinh thường, cự phách cường giả coi thường con kiến hôi. Giết ta? Ngươi như thế nào giết ta? Diệp Trường Sinh bình tĩnh nói ra, ta có một kiếm, có thể giết tất cả địch. Huyền Tiêu, cuồng vọng là muốn trả giá thật lớn. Chọc sát chân thân dẫm lên trời, huy quyền phá không rơi xuống. Hắn không tin Diệp Trường Sinh có thể đỡ như vậy một kích, cũng không tin tưởng Diệp Trường Sinh giết hắn. Suy, thiên vẫn bay ra, xuyên qua tại cự quyền bên trên. Quyền lệ cùng kiếm quang đối chọi gay gắt. Ít khi, quyền lệ bắt đầu nổ tung, từng đạo tế văn xuất hiện, giống như mạng nhện. Thấy thế, Huyền Tiêu ánh mắt sinh giận, chọc sát chân thân lần nữa phát động công kích, vạn quyền quy nhất, hội tụ tại Diệp Trường Sinh trên người. Ầm ầm, ầm ầm. Bầu trời sụp xuống, không gian phù ra. Tại trăm trượng chọc sát chân thân trước mặt, Diệp Trường Sinh có vẻ hơi nhỏ bé, Huyền Tiêu nhếch miệng lên, thần tình kiêu căng, Diệp Trường Sinh, tử kỳ của ngươi đến. Diệp Trường Sinh mây trôi nước chảy, thân ảnh về phía sau bay rất ra ngoài, ba bước sau đó, ổn định thân ảnh, một kích bạt kiếm thuật vung ra. Rút kiếm ra, một kiếm mở ra thiên môn. Côn Lôn thần kỹ, bạt kiếm thuật. Đối với thử Huyền Tiêu cũng không xa lạ, thân là Cửu Châu Vương, tập luyện được thiên hạ các thế lực công pháp thần thông, tất nhiên là biết được bạt kiếm thuật. Nhưng là, bạt kiếm thuật có như thế uy lực khủng bố, lẽ nào hắn ngày xưa tu hành bạt kiếm thuật là giả? Thật tình không biết. Diệp Trường Sinh là thi triển bạt kiếm thuật, nhưng là trăm đạo kiếm thuật chồng chung một chỗ, tên là Trảm Thiên bạt kiếm thuật. Sóng kiếm chồng lên, khủng bố như vậy, một kiếm dắt diệt thế chi uy, rơi vào vạn quyền quy nhất bên trên. Cự quyền bị một phân thành hai, kiếm khí bẻ gãy nghiền nát, khoảng cách Huyền Tiêu gần tấc. Ánh sao đá lấy lửa bẩy ra, Huyền Tiêu cúi đầu nhìn lại, trước ngực chiến giáp nghiền nát, tiên huyết chảy ồ ồ một kiếm. Phá công kích của hắn, nát hắn quy khư chiến giáp. Huyền Tiêu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt đều là hoảng sợ, không, 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 ngươi không phải nhân tiên cảnh. Lục địa thần tiên phía trên là nhân tiên. Huyền Tiêu tự xưng là bước vào nhân tiên, đã áp đảo thế nhân phía trên, lục địa thần tiên cũng không làm gì được hắn chút nào. Diệp Trường Sinh là lục địa kiếm tiên đã đủ để cho người khiếp sợ. Trẻ tuổi như vậy liền bước vào nhân tiên cảnh. Hắn lại như thế nào làm được? Diệp Trường Sinh chắp hai tay sau lưng, đầu ngón chân từ không trung xẹt qua, một hơi thở ở giữa xuất hiện ở Huyền Tiêu trước mặt, nhân tiên, không, ta không phải nhân tiên, ta vô địch, ngươi tùy ý. Một chỉ điểm ra, rơi vào Huyền Tiêu mi tâm. Huyền Tiêu bay rất ra ngoài, kiếm khí xuyên thủng mi tâm, Huyền Tiêu chết. Diệp Trường Sinh nội liễm khí tức, bên trong sân tứ ngược kiếm khí tiêu thất, Thiên Phong tu sĩ kinh vi thiên nhân, sợ đến lạnh run, nhìn té ở trên tế đàn Huyền Tiêu, đều là hít sâu một hơi. Thiên Phong, tiêu thất a. Tiếng như thẩm phán, giống như thiên dụ phủ xuống. Kinh khủng kiếm uy giống như màn trời rơi xuống, nghiền ép ở đây bên trong trên người mọi người, từng cái trước vì tính. Diệp Trường Sinh huy tụ ngự kiếm, thiên vẫn bay ra hướng mọi người xuyên qua, đột nhiên không gian bật mẹo, một cổ lực lượng thần bí đem thiên vẫn giằng buộc, vô pháp đi về phía trước chút nào. Thời khắc, một ga hắc y nhân từ bên trong không gian đi ra, Cửu Châu Vương Huyền Tiêu là bản tọa đệ tử, há cho ngươi đánh chết. Theo thoại âm rơi xuống, hắc y khách con ngón đúng ra, linh khí không có vào Huyền Tiêu mi tâm, đã bỏ mình Huyền Tiêu lại xuống lại. Thấy hắc y nhân trong nháy mắt, Huyền Tiêu bước nhanh tiến lên, không người vai chào, đệ tử Huyền Tiêu, bái kiến sư tôn. Hắc y khách ý bảo Huyền Tiêu đứng dậy, giọng nói tức giận, bản tọa bồi dưỡng ngươi như vậy nhiều năm, mà ngay cả một gã phạm nhân cũng không cách nào đánh bại, quá làm cho sư thất vọng rồi. Huyền Tiêu, đệ tử vô năng. Diệp Trường Sinh nhìn khởi tử hoàn sinh Huyền Tiêu, sinh lòng nghi hoặc, hắc y khách rốt cuộc như thế nào làm được? Đạo hữu, ở trong thiên địa có rất nhiều thần dị công pháp và thần vận, đều có khởi tử hồi sinh công hiệu. Hắc y nhân sử dụng, chắc là sinh mệnh linh dịch. Một giọt sinh mệnh linh dịch có thể chết người bạch cốt. Tuệ nhất thanh âm truyền đến. Diệp Trường Sinh nói ra, mặc kệ là cái gì, ta có thể giết hắn một lần, là có thể vô hạn giết hắn. Hắc y khách nở nụ cười, thanh niên nhân, coi như ngươi sở hữu nhân tiên cảnh tu vi, tại diện tiền bổn tọa cũng không nổi lên được đợt sóng. Nhân tiên cảnh, lục địa thần tiên phía trên cảnh giới, ta thật chỉ là nhân tiên cảnh tu vi. Diệp Trường Sinh nghe được nhân tiên cảnh giới này, nhiều năm qua hắn một mực hiếu kỳ tự thân là tu vi gì. Huyền Tiêu cùng Hắc Y khách đều nói hắn là nhân tiên, thật chẳng lẽ là như thế? Tuệ Nhất thanh âm kiếp sợ, nói ra, tiểu hữu, ngươi là người tiên cảnh cường giả, vô cùng, trẻ tuổi như vậy liền sở hữu tu vi như vậy, ngươi chính là nhân tộc hy vọng. Diệp Trường Sinh đạo, nhân tiên, kỳ thực ta cũng không biết mình là cảnh giới gì, hẳn là so với nhân tiên còn mạnh hơn. Tuệ Nhất, đạo hữu cảnh giới là vô chỉ cảnh. Diệp Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Hắc Y khách nói ra, nguyên lai ngươi mới là đầu sỏ gây nên. Hắc Y khách đứng lơ lửng giữa không trung, hư vô mà mịt, thanh âm lạnh lẽo truyền đến, Diệp Trường Sinh, ngươi biết quá nhiều, nhân gian không cho phép có như ngươi vậy cường giả. Diệp Trường Sinh đạp lập cửu thiên, kiếm khí sao động, dưới chân đúng là sinh ra kiếm quang thanh liên, thần dị không gì sánh được, ngươi nói không tính. Thanh liên kiếm ca. Hắc Y khách thần tình khẽ run, trong mắt sát ý bộc phát nồng nặng, xin thể không thể để cho Diệp Trường Sinh còn sống rời đi thiên phong, bằng không hắn mấy trăm năm bố cục đem bị hủy bởi một chứng. Suy, một kiếm bay ra, nhắm thẳng vào Hắc Y khách. Hắc Y khách nghiễm nhiên không nghĩ tới Diệp Trường Sinh dám đối với hắn ra tay. Ngươi muốn chết. Theo thoại âm rơi xuống, Hắc Y khách khống chế chín đạo lôi đỉnh, phất tay đón nhận bay tới kiếm quang, nhân gian kiếm tiên, có thể ngươi chúng quy chỉ là phàm nhân, ngươi đối với bản tọa lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Trường Sinh nở nụ cười. Nhớ kỹ lần trước nói câu nói này, Ngọc Kinh cung đệ nhất lâu lâu chủ trương phụ giao, trước mộ mạnh khỏe, mộ phần cổ đều một người cao. Hai tay hắn cong trên lưng, đạm nhiên mà đứng, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Hắc Y khách rất tự phụ, cho rằng thao túng cửu lôi liền có thể ung dung đánh chết Diệp Trường Sinh, nhưng mà, kiếm lôi trên không trùng giằng co, đem Thương Thiên một phân thành hai. Diệp Trường Sinh nói ra, ngươi là ai? Hắc Y thì khách nạo nễ, nói ra, chỉ bằng ngươi, cũng xứng biết bản tọa thân phận. Diệp Trường Sinh không có nói nữa một câu nói, vận hành lên kiếm đạo thần thông tàng thiên hạ, trong khoảnh khắc đầy trời kiếm khí phủ xuống thiên phong, giống như một tòa tuyên cổ bất diệt kiếm trùng tọa lạc. Kiếm khí tàn sát bừa bãi hóa thành phong bạo, hướng phía Hắc Y khách quần quần cuốn tới. Hắn liền thích địch nhân phóng đãng không bị trói buộc bộ dáng. Hắc Y khách nhìn thẳng vào Diệp Trường Sinh, một trưởng bố ra cần phải phá tàng thiên hạ, hai đạo quang mang trên không trung giằng co, Diệp Trường Sinh quanh thân bên trên kiếm khí triệt để sôi trào. Qua nhiều năm như vậy không có ai có thể cho hắn nhìn thẳng vào, trước mắt Hắc Y khách coi là một cái. Bất quá, hắn không phải người. Diệp Trường Sinh có thể rõ ràng cảm thụ được trước mắt Hắc Y khách chỉ là một đạo linh hồn thể, đã có cùng hắn ngang sức ngang tài thực lực, như vậy bản thể của hắn đến tột cùng cường đại đến cái tình trạng gì? Hắc Y khách dưới chân nở rộ cựu sắc hào quang, nói ra, kiếm đạo, ta chơi đùa đường này. Theo thoại âm rơi xuống, tầng mây nứt ra một đường ánh sáng, một thanh phi kiếm bắn nhanh mà đến, dường như muốn đem thế gian tất cả tịch diệt. Chương 128, Trạm phàm kế hoạch chương 128, Trạm phàm kế hoạch một kiếm kia, phá toái hư không bắn nhanh mà đến. Kiếm vỡ trời cao, uy áp cái thế. Hắc Y khách đưa thân vào linh khí vòng xoáy bên trong, thần tình ngạo nghễ, coi thường Diệp Trường Sinh, tự xưng là một kiếm có thể đem hắn đánh chết. Diệp Trường Sinh mây trôi nước chảy, ngẩng đầu nhìn lại, tự mình lẩm bẩm, tu kiếm nửa năm, sao dám ở trước mặt ta kêu gào. Kiếm đạo một đường, hắn không kém gì bất luận kẻ nào. Thời khắc, thiên vẫn bay ra, đón nhận Hắc Y khách công kích. Một kiếm tiên du, hai đạo kiếm khí trên không trung đối chọi gay gắt, tiếng đánh bên tai không dứt. Diệp Trường Sinh đạp không mà đi hướng phía Hắc Y khách đi tới, cường đại kiếm uy nghiền ép, côn lôn kiếm liên trên không trung nở rộ, đó là một đóa cực kỳ yêu dã thanh liên. Lại phóng xuất ra vô tận kiếm khí. Hắc Y khách tự xưng là am hiểu sâu kiếm đạo, một kích giao phong sau đó, mới ý thức tới hắn cùng với Diệp Trường Sinh ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Chân chính kiếm đạo vô địch, là như vậy giản dị tự nhiên, không có hoa lệ chiêu thức, không có phức tạp thần thông, có chỉ là bình thản một kiếm, lại ẩn chứa không có gì sánh kịp vi áp. Thiên vẫn nát tiên ngoại phi kiếm, hướng phía Hắc Y khách bay đi, rắc không ai bị nổi kiếm uy. Trong lúc nhất thời, Hắc Y khách có vẻ hơi chật vật. Trên đỉnh đầu thanh liên kiếm mạc, trước mặt thiên vẫn phi kiếm, hắn thân ảnh bắt đầu liên tục bại lui, không gian sụp xuống rơi vào tay giặc. Bao nhiêu năm rồi, hắn vẫn cảm thấy thiên hạ không cường giả. Cùng Diệp Trường Sinh giao thủ, mới khiến cho hắn ý thức được nhân gian cũng có không thể địch tu sĩ. Hắc Y khách thân ảnh thối lui đến bên ngoài trăm trượng, sắc mặt âm trầm đáng sợ, cho rằng nhân tộc cũng chưa có hy vọng. Sự thực chứng minh, hắn xưa nay không lý giải phía thế giới này. Thanh liên đầy trời, kiếm vực tự thành. Diệp Trường Sinh đứng lơ lửng giữa không trung, chậm rãi mở miệng nói, nhất kiếm tụ thiên. Theo thoại âm rơi xuống, kiếm đạo thanh liên đại trận xuất hiện, đem thập phương thiên địa tụ cấm. Hắc Y khách đặt mình trong đó, thần tình trở nên nghiêm trọng. Hắc Y khách ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt từ tụ thiên trên kiếm trận sẽ qua, cười nói, chỉ thường thôi. Tự xưng là thiên phú yêu nghiệt, vạn cổ vô nhất. Liếc mắt là có thể lĩnh hội kiếm trận áo nghĩa. Vì vậy mới dám như vậy kêu gào. Diệp Trường Sinh bình tĩnh nhìn Hắc Y khách, khoe miệng khẽ nhếch, chứa đựng không dễ dàng phát giác vui vẻ, nói ra, tới đi, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Hiển nhiên, hắn không tin Hắc Y khách có thể phá kiếm trận của hắn. Vành, vành. Tiếng nổ lớn truyền ra, Hắc Y khách công kích rơi vào trên kiếm trận, chỉ là nổi lên từng cơn sóng gợn, kiếm trận cũng không có một tia phá toái vết tích. Diệp Trường Sinh nhìn mộng bức Hắc Y khách, nói ra, hiện tại có thể nói thân phận của mình rồi. Hắc Y khách lạnh rên một tiếng, khinh thường nói ra, Diệp Trường Sinh, ngươi thật sự cho rằng như vậy là có thể vây khốn ta? Diệp Trường Sinh đạo, ngươi đi ra a. Hắc Y khách. Diệp Trường Sinh lại nói, ngươi ngược lại là đi ra a. Hắc Y khách phẫn nộ bản phần, điên cuồng công kích tới kiếm trận, lực lớn uy mãnh, dù vậy, kiếm trận không hề ba động, tâm hắn sinh nghi hoặc, vì sao không cách nào đánh vỡ Diệp Trường Sinh kiếm trận? Thật tình không biết, cái gọi là nhất kiếm tụ thiên, đều là Diệp Trường Sinh ý chí. Chỉ cần hắn không chết, ý chí bất diệt, không người có thể đánh nát kiếm trận của hắn. Đương nhiên những cái kia không nhìn hắn ý chí cường giả, tự nhiên không sợ kiếm trận. Đáng tiếc, Hắc Y khách không có cường đại đến không nhìn Diệp Trường Sinh ý chí cấp độ, lúc này đánh lâu không xong, hắn giận không kìm được, cực kỳ chật vật. Diệp Trường Sinh cười nói, ngươi đi ra a. Hắc Y khách. Diệp Trường Sinh cong ngón đúng ra, Di Thiên kiếm trận bên trong đột nhiên phát lên đại hỏa, phần thiên trừ hải, Hắc Y khách không chỗ che giấu, ngự khí ngăn cản ngọn lửa cháy mạnh tổn vệ. Thử vi nghiệp hỏa. Hắc Y khách thanh âm có chút bối rối. Hắn không phải kiếm tu. Không, hắn không đứng đắn. Tại Hắc Y khách trong mắt, Diệp Trường Sinh là hàng thật giá thật kiếm tu, tuổi còn trẻ là có thể đem kiếm đạo tu luyện tới trình độ như vậy, có thể xưng là thiên tài. Nhưng vì cái gì hắn sở hữu mạnh mẽ như vậy tử vi nghiệp hỏa? Ngày xưa Diệp Trường Sinh tu luyện Đường Quốc Hoàng Thất Tử Vi Hoàng Đạo Công, không cẩn thận liền tu luyện tới đỉnh phong, có thể ngưng tụ ra tử vi nghiệp hỏa, giữa thiên địa thuần chính nhất dị hỏa một trong. Huyền Tiêu nhìn trong kiếm trận sôi trào hỏa diễm, trong mắt đều là khiếp sợ, biết rõ Hắc Y khách thực lực, vốn cho là hắn phủ xuống thiên phong, đánh chết Diệp Trường Sinh là dễ như trở bàn tay. Bây giờ thấy sư tôn chật vật như vậy, mới hiểu được hắn trêu chọc nhân vật đáng sợ cỡ nào. Từ đại chiến bắt đầu đến bây giờ, Diệp Trường Sinh là càng chiến càng mạnh, tựa hồ cảnh giới sẽ không có cực hạn. Nhân gian tu sĩ trần nhà tồn tại, thảo nào dám tuyên bố thủ hộ nhân gian. Diệp Trường Sinh thấy Hắc Y khách vẫn còn ở đau khổ dãy rủa, địa ngục tử vi nghiệp hỏa thôn phệ, cười nói, để ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Theo thoại âm rơi xuống, liên tiếp hai chùm sáng không vào trận bên trong, phụ chú xiên xích, nghiệp hỏa đốt người, tâm ma ảo cảnh, trong khoảnh khắc thông thường kiếm trận biến thành thôn phệ linh lực trận pháp. Hắc Y khách nhận thấy được linh khí đang nhanh chóng sói mòn, triệt để rơi vào trong hoảng loạn. Hắn vốn là linh hồn thể, như vậy tiêu hao từ từ mà nói, chẳng mấy chốc sẽ táng thân tử vi nghiệp hỏa bên trong. Diệp Trường Sinh, ngươi dám giết bản tọa? Bản tọa là tòa yêu tháp bên trong kính linh, nếu như bản tọa bỏ mình, Hạo Thiên kính mất đi uy năng, không cách nào tiếp tục trấn áp bên trong tháp sinh linh, không bao lâu bọn hắn là có thể phá vỡ phong ấn. Đợi đến tòa yêu tháp bên trong sinh linh phụ xuống nhân gian, cái kia đúng là một hồi diệt thế hạo kiếp. Nhanh, thả ta đi ra ngoài. Diệp Trường Sinh lạnh lùng nói ra, nguyên lai là một đạo kính linh, ngươi không hảo hảo làm cái gương, nhúng tay nhân gian chuyện tình làm cái gì? Kính linh. Diệp Trường Sinh lại nói, có ta Diệp Trường Sinh tại, nhân gian loạn không được. Ta đem trả lại cho nhân gian một chốn cực lạc. Còn như ngươi, phải chết. Từ nốt kính linh bắt đầu, liền không có ý định để cho hắn còn sống rời đi. Ánh mắt của hắn rơi vào Huyền Tiêu trên người, hỏi, nói đi, lúc đó vì sao đối với nhân tộc cường giả ra tay? Huyền Tiêu cảm thụ được Diệp Trường Sinh thả ra uy áp, kinh sợ, biết Diệp Trường Sinh muốn giết hắn không khó, bởi vì hắn đều là chết qua một lần, ta chỉ là phụ mệnh hành sự. Diệp Trường Sinh đạo, là ngươi phải nói cho ta biết, ngươi hoàn toàn không biết gì cả sao? Ngươi cảm thấy ta rất tốt lừa gạt. Nói thật, nếu không để ngươi chết một lần nữa. Huyền Tiêu thân ảnh không tự giác run rẩy, ánh mắt rơi vào kính linh trên người, là hắn, đều là hắn. Là hắn cùng tiên nhân giao dịch, thi hành trạm phạm kế hoạch, ta thực sự chính là phụ mệnh hành sự. Diệp Trường Sinh ánh mắt, thần niệm khẽ động, trong kiếm trận phủ chú cùng nghiệp hỏa ngừng lại, kính linh chẳng phải thống khổ, nói đi, cái gì là trạm phạm kế hoạch? Này kế hoạch có mục đích gì? Kính linh còn muốn bảo mật, ngắm nhìn bốn phía nghiệp hỏa cùng phụ chú, cuối cùng thỏa hiệp, bắt đầu nói liên tục, đem tiên nhân trạm phạm kế hoạch toàn bộ báo cho. Cái gọi là trạm phạm kế hoạch, danh như ý nghĩa chính là chém giết phàm trần võ đạo cường giả, từ đó đến suy yếu nhân gian lực lượng, để cho thiên hạ không có cường giả tiến vào Thương Nguyên. Kể từ đó, Thương Nguyên không có tân huyết thêm vào, dĩ nhiên là không cách nào tiếp tục ngăn cản tiên nhân. Nghe kính linh miêu tả, Diệp Trường Sinh bán tín bán nghi, luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, từ tiên nhân đối với nhân gian trình độ cố chấp đến xem, cũng không phải đơn thuần muốn nhân tộc khí vận, hẳn là có mưu đồ khác. Kính linh, tiên nhân vào phàm, rốt cuộc vì sao?